nắm giữ thao thiết pháp sau xác thực thuận tiện, chính là tiêu hao một năm thọ nguyên, dẫn đến tấn thăng quỷ sứ cảnh lại phải rời lại. Đều có lợi và hại đi, chí ít hiện nay đến xem vẫn là rất hài lòng. Tại trên đường lớn bình an vô sự đi lại hơn nửa canh giờ về sau, tựa hồ trước đây tao ngộ sơn lang chỉ là cái râu ria nhạt đệm. Rất nhanh quan đạo liền xuất hiện lối rẽ, có thêm đầu thông hướng núi rừng con đường. Bọn hắn run sợ kinh tâm theo bằng phẳng quan đạo tiến vào vũng bùn khó đi đường núi, cất giấu trong đó đếm không hết rắn độc manh thú. Chỉ có thể càng thêm chú ý cẩn thận. Nhậm Thanh so sánh mấy lần địa đồ, xác nhận không sai về sau, Vương Văn cầm trong tay bội đao dẫn đầu bước vào rậm rạp vô biên núi rừng. Tia sáng bị lá cây che đậy, đồng thời có thể nghe được nơi xa ẩn ẩn truyền đến quái thanh. Nhậm Thanh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt trời xác nhận phương hướng, để tránh xuất hiện sai lầm dẫn đến lạc đường, còn phải chú ý dã thú tới gần. Hắn vốn cho là mình bán thi cảnh tu vi, tại rừng núi hoang vắng đầy đủ thành thạo điêu luyện, không nghĩ tới liên tục không gián đoạn vận chuyển trọng đồng cũng đã bắt đầu ăn không tiêu. Cái này còn chỉ là tam tương thành phụ cận sơn mạch, nếu là đi những cái kia trải rộng cấm khu địa phương, căn bản sống không quá mấy ngày. Bất quá đối với Nhậm Thanh tới nói, có thể nhờ vào đó cơ hội tốt hơn nắm giữ thuật pháp. Đám người tiếp tục thâm nhập sâu núi rừng đi đường. Đợi cho trời chiều rơi xuống lúc, nhìn về nơi xa đã có thể mơ hồ nhìn thấy Bình Định Sơn. Đỉnh núi từ cây cối vây quanh sinh trưởng, trung tâm lại trở lại một khối đất trống, phía trên có mười mấy gian hạt mẹ lớn nhỏ nhà tranh. Tòa này nhân khẩu không nhiều thôn núi nhỏ, kỳ thật thôn dân phần lớn là thợ săn, cách mỗi mấy ngày liền sẽ đến Tam Tương thành bán hàng thổ sản. Quách Khánh tâm tình chấn phấn, chỉ cần đến sơn thôn liền có thể thoải mái nghỉ ngơi một đêm, thậm chí không cần lại ăn mang theo người lương khô. Mà lại hắn cùng trong thôn thợ săn quan hệ không tệ, trong thành ngẫu nhiên còn có thể cùng một chỗ uống rượu. Chờ một cái. Nhậm Thanh biểu lộ cổ quái kêu dừng đội ngũ, tiếp lấy tìm khỏa tráng kiện đại thụ leo lên trên đi. Tiểu Vũ há to mồm kinh nghi bất định, đã nói xong thể hư đầu. Vương Văn Thoáng có chút bất mãn, nhưng phát hiện những người còn lại cũng kiên nhận chờ đợi, tự nhiên khó mà nói thứ gì. Nhậm Thanh không để ý đến đám người, hắn đứng tại cành cây đỉnh nóng nhìn sân thôn, trọng đồng chuyển động tốc độ lần nữa tăng tốc. Nhưng trọng đồng người dù sao không giỏi nhìn về nơi xa, hắn chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy, trong sơn thôn có 10 cái thân ảnh cất bước chui vào núi rừng, lập tức liền biến mất không thấy. Làm sao vậy, nhà sai? Quách Khánh nhịn không được hô, mắt nhìn lên trời sắc càng ngày càng muộn, hắn chỉ muốn mau chóng tiến đến sơn thôn nghỉ chân. Không có việc gì. Nhậm Thanh linh hoạt nhảy xuống đại thụ, có thể là những thôn dân kia đột nhiên có chuyện gì, nói không chừng một lát liền sẽ trở về thôn. Huống hồ dù sao cũng so ngủ ngoài trời thâm sơn muốn tốt nhiều. Hắn đề cao cảnh giác, đồng thời chủ động thay thế Quách Khánh đi tại thủ vị. Đám người gặp qua Nhậm Thanh thân thủ về sau, ngược lại không có gì quá lớn ý kiến. Cự ly chậm rãi tới gần, ngăn cách Bình Định Sơn thôn đập vào mi mắt. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 36, Thống Linh chân chính ý đồ. Đám người đuổi tới Bình Định Sơn. Theo tới gần sơn thôn, tâm tình của bọn hắn trở nên không tệ, thậm chí bắt đầu cười cười nói nói. Ban đêm có thể tại trong làng đặt chân, vẫn tương đối an toàn, chỉ cần lại kiên trì một ngày liền có thể cùng lính cai ngục hội hợp. Duy chỉ có Nhậm Thanh biểu lộ càng ngày càng nghiêm trọng, đồng thời tận lực dẫn đội ngũ giảm bớt tốc độ, thừa cơ quan sát chu vi tình huống. Những cái kia đột nhiên rời đi thôn dân, trôi qua hơn phân nửa canh giờ cũng không trở về, khẳng định là gặp ngoài ý muốn tình trạng, lại hoặc là bị cái gì khu xử. Tiểu Vũ gãi gãi trên mặt bị con muỗi đốt xương bao, nhịn không được kích động nói, rốt cục muốn tới thôn. Lý Toàn ngươi có nhà không? Quách Khánh la lớn, hắn theo bốn lượn quanh co đường nhỏ thẳng đến đỉnh núi thôn xóm. Nhưng đáp lại hắn lại là mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ nghe được gió núi đi qua nhà tranh ở giữa khe hở, bởi vậy truyền ra gào thét quái thanh. Trung quanh hình thù kỳ quái cây cối tại bóng mờ bao phủ xuống, có vẻ hơi quỷ dị không hiểu. Quách Khánh không tin tà xông vào trong thôn, Vương Văn bọn người vội vàng đuổi theo. Nhậm Thanh ngăn lại Tiểu Vũ cùng Chu Định, hắn đứng tại cửa thôn dùng trọng đồng không ngừng dò xét hoàn cảnh, rất nhanh liền tìm tới dấu chân tụ tập vị trí. Hắn đến gần xoay người quan sát dấu chân, phát hiện sâu cạn đều là nhất trí, thậm chí liền cất bước khoảng cách cũng không kém nhiều. Làm sao vậy, Thanh ca? Thanh âm của Tiểu Vũ run lẩy bẩy, bất quá hắn chú ý tới Nhậm Thanh vẫn như cũ tương đối bình tĩnh về sau, cũng lập tức bình tĩnh lại. Không có chuyện gì, ta khắp nơi dạo chơi, sau đó tìm gian phòng tạm thời ở một đêm. Nhậm Thanh trong lòng sinh ra suy đoán, dọc theo dấu chân hướng thôn tràng chỗ sâu đi đến. Chu Định không có chủ tâm cốt, hắn không khỏi xích lại gần nhẹ giọng hỏi, Nhậm nha sai, vì sao trong làng không có bóng người? Các ngươi chớ tự mình dọa tự mình, có thể là bởi vì việc gấp tạm thời ly khai đi. Nhậm Thanh đi tới dấu chân phần cuối, đây là khỏa sinh trưởng mấy trăm năm đại thụ che trời, lúc ấy những thôn dân kia hẳn là tụ ở chỗ này. Đại thụ che trời bản thân không có dị dạng, nhưng Nhậm Thanh phát hiện thân cây mặt ngoài có điều trạng vết tích, tựa hồ là dịch nhớn khô cạn lưu lại. Nhậm Thanh theo vết tích cẩn thận kiểm tra, sau đó nhặt lên một khối côn trùng hài cốt, trong đó vậy mà xen lẫn một chút tỉ nát. Lại là Ocean. Thống Vinh. Mục tiêu của hắn quả nhiên tại Tiêu Thai cấm khu, đồng thời xuất phát thời gian so lính cai ngục còn muốn sớm mấy ngày, nói không chừng đã tìm được cấm khu. Về phần vì sao bước lên bị cấm tốt phát hiện phong hiểm, trở về Bình Đỉnh Sơn thôn khống chế thôn dân, Nhậm Thanh cũng nghĩ không minh bạch. Nhậm Thanh vô ý thức nắm chặt trong ngực nha môn trước đó phát ra huyết tâm, chỉ cần hắn muốn, liền có thể liên hệ đến lính cai ngục chạy đến. Bất quá đã chỉ rõ ràng tình trạng, ngược lại khiến cho hắn định ra tâm thần. Hắn đến đây trên đường, trọng đồng cũng không có phát giác được mang con mắt côn trùng động vật, nói rõ Tống Vinh cũng không dám tùy ý làm bậy bày ra ánh mắt. Cho nên lấy Tống Vinh chú ý cẩn thận tính cách, đối mặt cục diện như vậy, tuyệt sẽ không tùy tiện hiện thân. Tăng thêm hắn sớm đã sắp già, dù là duyên thọ cũng không cách nào cải biến suy yếu thân thể, cái này càng không khả năng để cho mình bại lộ ở ngoài sáng. Nhậm Thanh chỉ cần lưu nhiều tâm nhãn phòng ngừa dã thu tập kích, chắc hẳn vẫn là rất an toàn. Lúc này Quách Khánh nét mặt đầy kinh ngạc từ nơi không xa nhà tranh bên trong đi ra. Hắn nói với Nhậm Thanh, nha sai, trong thôn phòng ốc cũng bỏ trống, thậm chí trong đó trên bàn còn trưng bày đồ ăn. Châm nửa bức Vương Văn cho rằng thôn dân là bị cấm tốt điều đi, cho nên cũng không hề để ý. đã không có chút nào đánh nhau vết tích, nói rõ thôn dân là chủ động rời đi. Đám người bàn bạc chỉ chốc lát, mắt nhìn xem Bình Định Sơn liền bị bóng tối bao trùm, căn bản không có khả năng đi đêm đường. Nhậm Thanh vội vàng phân phó nói, nhóm chúng ta đi đầu ở lại đi, sáng sớm ngày mai tái xuất phát. Hắn tuyển cái khá lớn nhà tranh, rất nhanh liền dùng đá đánh lửa đốt lên vật liệu gỗ, ấm áp hỏa diễm dần dần xua tan ấm lạnh. Vừa vặn có thể đem mang theo lương khô đặt ở trên lửa nướng nóng, nếu không lối vào cũng quá mức cứng rắn. Trong núi khí ở bị ngăn cách ở bên ngoài, sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tiếp cận 10 độ. Tiểu Vũ đánh âm thanh áp, lập tức đám người liên tục đi đường một ngày dã rời bộ phát ra, cũng nhịn không được có chút mệt dã rời. Nhậm Thanh cảm giác vẫn còn tốt, hắn dựa vào dị miệng làm trong dạ dày một mực có mắt heo tiêu hóa, thể lực có thể quần quần không ngừng được bổ sung. Ta an bài trước các đêm, như vậy mọi người cũng có thể nghỉ ngơi một cái. Bởi vì có 7 người quan hệ, cho nên Nhậm Thanh cùng Tiểu Vũ chu định là một đội, còn lại hỏa công bộ khoái thì 22 phân đội. Mỗi đội gác đêm một canh giờ khoảng chừng, dạng này cũng có thể tập trung tinh lực. Nhậm Thanh mở miệng nhắc nhở, nhớ lấy, dù là đi vệ sinh cũng không cần rời xa gian phòng, trên núi có thể sẽ có dã thú ẩn hiện. Đám người luôn miệng bằng lòng, bọn hắn dùng đồ dùng trong nhà đem cửa gỗ chống đỡ, miễn cho bị gió núi phá mở. Không gác đêm mấy người tại đống lửa bên cạnh ngủ rồi, tiếng ngáy thỉnh thoảng liền sẽ vang lên. Chu Định cảnh giác đứng tại cửa sổ miệng, vây lại liền đứng lên đi vài vòng. Tiểu Vũ dùng nước rửa mặt, sau đó đi đến Nhậm Thanh bên người nói ra, "Thanh ca, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi một lát đi, có ta cùng Chu Định nhìn xem là được." "Sao có thể nghỉ ngơi, phi thường tình huống không thể có nửa điểm thư giãn." Nhậm Thanh ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ núi rừng, mơ hồ có thể nhìn thấy biên bức bay qua ngọn cây. Tiểu Vũ không tiếp tục quấy rầy đối phương, cho đống lửa thêm điểm tuổi lửa liền đi gác đêm. Nhậm Thanh âm thầm cân nhắc lấy Tống Vinh đến đây tiêu thai cấm khu ý đồ, cảm giác chỉ cách xa tầng cửa sổ giấy, nhưng chính là không cách nào xuyên phá. Hắn dứt khoát đổi loại này phương thức tư duy. Nếu như ta là Tống Vinh, tiến đến tiêu thai cấm khu biết cái gì nguyên nhân? Tống Vinh tu vi nhất định phải thông qua tương đồng dị hóa lộ tuyến quỷ dị vật khả năng tấn thăng, chẳng lẽ lại tiêu thai cấm khu bên trong có trăm mắt người cùng lột ra người quỷ sứ cảnh quỷ dị vật? Không có khả năng, tiêu thai cấm khu căn bản không có biểu hiện ra tương tự năng lực. Tống Vinh tuyệt sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Trừ phi hắn xác định tiêu thai cấm khu có mình muốn quỷ dị vật, nói không chừng cùng trăm mắt người, lột ra người cũng không quan hệ. Nhậm Thanh ý thức được Tống Vinh lợi dụng con mắt phụ thân động vật năng lực, đột nhiên kịp phản ứng, biểu lộ trở nên cực kỳ phức tạp. Muốn khống chế từ xa động vật, dù là chỉ là gián tiếp tính, chỉ dựa vào trăm mắt người chế tạo huyễn tượng năng lực không thực tế. Nói rõ Tống Vinh còn có loại thứ ba thuật pháp. Kỳ thật tiêu thai cấm khu cũng biểu hiện ra tương tự năng lực, có thể cách xa nhau rất xa khống chế hỏa công, cả hai hẳn là tương đồng dị hóa đường đi. Xem ra tiêu thai cấm khu xác thực có Tống Vinh muốn quỷ sứ cảnh quỷ dị vật. Nhậm Thanh may mắn tự mình có được tin tức lưu. Bởi vậy có thể thấy được, nuốt quỷ dị vật nắm giữ thuật pháp tệ nạn quá lớn, nếu không Tống Vinh sao có thể bị vây ở chỉ là bán thi cảnh. Mặc cho Tống Vinh cơ quan tính toán tường tận, tiến vào tiêu thai cấm khu như thường đến sinh tử xem thiên mệnh. Nhậm Thanh không có quá tốt ứng đối biện pháp, đành phải cùng lính cai ngục tụ hợp lại nói, đến thời điểm xử lý như thế nào cũng không có quan hệ gì với hắn. Một canh giờ thoáng qua liền mất. Gác đêm làm việc bị tiếp nhận, Nhậm Thanh nằm tại hỏa cái lồng bên cạnh giả ý đi ngủ, kỳ thực phân ra nhiều tâm thần quan tưởng vô mục pháp. Mà trong bóng tối, bầy sơn lang đang hướng Bình Định Sơn chạy tới. Chương 37, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ánh trăng bị nồng hậu dày đặc tầng mây che đậy, bất quá bầu trời cũng không phải là đen nhánh, mà là lộ ra tĩnh mịch sấm đậm. Nhà tranh bên trong, Vương Văn trong thoáng chốc tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rẽ run, hàm răng không tự chủ run lên. Hắn mở mắt nhìn xuống tình huống, phát hiện lúc ngủ trằn trọc, khiến cho thân thể cách xa đống lửa, dẫn đến bị đông cứng quá sức. Vương Văn thầm mắng vài tiếng, run lẩy bẩy ngồi chồm hổm ở bên đống lửa sưởi ấm. Gác đêm hai tên hỏa công lườm Vương Văn một cái, cũng không có gì lực khí lại đi đáp lời. Bọn hắn ánh mắt cảnh giác quét mắt thâm thúy vô hạn đêm tối, có thể ngoài phòng tầm nhìn cũng chỉ có phụ cận 10 mét. Vương Văn đợi đến thân thể ấm lại về sau, hắn đột nhiên cảm giác kìm nén cổ mắt tiểu, nhịn không được che bụng hướng cửa ra vào đi đến. Hỏa công gặp này vội vàng nhắc nhở, bên ngoài bây giờ đưa tay không thấy được năm ngón, tuyệt đối đừng đi quá xa. Biết rõ, ta đi một chút liền quay về. Vương Văn đem đồ dùng trong nhà theo sau cửa gỗ đẩy ra, tiếp lấy cất bước ra nhà tranh. Hắn bị ngoại giới gió lạnh quắn đến hai chân run rẩy, trong gió xen lẫn cực nặng khí ẩm, chừng chừng hướng thực chất bên trong khoan. Vương Văn thầm thì trong miệng vài tiếng, chậm rãi đi vào cách đó không xa bụi cỏ. Liên cái này ngắn ngủi cự ly, phản phất bị ngăn cách thành thế giới khác nhau, mỏng manh ánh trăng bị bóng cây che lấp, liền mảy may cũng thẩm thấu không ra. Trái tim của hắn không khỏi cuồng loạn lên, luống cuống tay chân cởi ra dây lưng quần. Nhiệt khí bốc lên. Hiểu xong tay về sau, Vương Văn không kịp chờ đợi hướng nhà tranh chạy tới. Mắt nhìn xem liền muốn phóng ra bụi cỏ, hắn đột nhiên bị dưới chân cây cối thân cảnh trượt chân, trọng trọng lộn vài vòng, không xem chừng rất xuống cây cối mọc thành bụi dưới sườn núi. Điểm chết người nhất không chỉ như vậy, hắn phát hiện bội đao khả năng rơi tại đi vệ sinh trong bụi cỏ. Vương Văn muốn mở miệng cầu cứu, nhưng lại nhớ tới tự mình tại trong đội ngũ nhiều tuổi nhất, có thể giải cái tay làm cho chật vật không chịu nổi, trở ngại mặt mũi ngậm miệng lại. Không có biện pháp, hắn đành phải trong lòng run sợ hướng nhà tranh bỏ đi. Mặc cho bụi gai mở ra làn da, nhói nhói cảm giác tăng lên lấy sợ hãi. Nguyên bản tại ban ngày mười mấy thước lộ trình, lại tại đêm tối có vẻ xa không thể chạm. Thật vất vả leo lên núi sườn núi, còn không đợi Vương Văn lỏng một hơi, đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến nồng đậm tiếng thở dốc. Hắn biểu lộ cứng ngắc dùng ánh mắt còn lại nhìn lại, cái gặp từng đôi xanh mơn mởn con mắt dần dần tới gần, chính là cực đói bầy sơn lang. A! Tiếng thét chói tai vang lên, nhưng cũng kích thích bầy sơn lang. Trong đó nhất là to con đầu sói đánh tới, trực tiếp cắn Vương Văn đùi, sau đó đem hắn lôi vào hắc ám bên trong. Bầy sơn lang xảo trá tại lúc này đột hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bọn chúng không có tiếp tục hướng nhà tranh phát động tập kích, ngược lại ngay ngắn trật tự rút lui ly khai, chuẩn bị kỹ càng tốt làm hao mòn phía dưới còn lại con mồi thể lực. Nhà tranh bên trong đám người bị bừng tỉnh, bọn hắn nhìn về phía một lần nữa quy về yên tĩnh ngoài cửa sổ, có chút không biết làm sao nên làm cái gì. Đột nhiên, nơi hẻo lánh cửa sổ tại trong tiếng kẹt kẹt bị phá tan. Bọn hắn theo bản năng quay đầu, phát hiện cửa sổ mở rộng, mà nguyên bản nằm tại đống lửa cái khác Nhậm Thanh sớm đã không thấy tung tích. Trong đêm tối, Vương Văn thử nghiệm dãy rủa, nhưng lập tức liền cảm giác được nhiệt khí ở bên thai thở ra, lập tức bị dọa đến không dám động đậy. Đầu sói không có giết chết con mồi, nó ngậm hướng Bình Đỉnh Sơn thôn bên ngoài nơi nào đó chạy đi. Đợi đến đầu sói dừng lại bước chân về sau, bị ném ở dưới Vương Văn mới đến một chút thở dốc. Bầy sói vây quanh hắn tê mình, tựa hồ đang đợi cái gì. Tầng mây dày đặc vỡ ra một ngọn gió hiểm, ánh trăng nhờ vào đó vãi xuống tới. Vương Văn bị một màn trước mắt dọa đến mất tâm thanh, nếu không phải trước đây đã đi tiểu qua, chỉ sợ tránh không được tè ra quần. Bầy sói chủ động tránh ra một cái đạo lộ, có cái nhỏ gầy bái thú chậm rãi tiến đến. Bái thú chân trước hơi ngắn, đi đường chỉ có thể khập khiễng, nhưng nó trong mắt trí tuệ lại không phải dã thú có thể so sánh, đồng thời dị thường tham lam. Vương Văn hồi tưởng lại theo thợ săn già bên trong miệng nghe qua cấu kết với nhau làm việc xấu cố sự. Trong truyền thuyết bái thú cực kỳ thông minh, nó sẽ cùng bầy sói hùn vốn đi săn, bình thường bởi vì đi đứng không tiện quan hệ, sẽ ghé vào thân sói bên trên. Một khi cấu kết với nhau làm việc xấu, bầy sói liền sẽ như là quân đội có thứ tự. Nhất làm cho Vương Văn cảm giác sâu sắc sợ hãi chính là, bái thú cái cầm vậy mà bao dài khỏa con mắt, thỉnh thoảng còn biết dùng đầu lưỡi liếm láp một cái. Ánh trăng một lần nữa bị bóng tối bao trùm, lần nữa lâm vào vô biên hắc ám. Bầy sói từng bước tới gần. Vương Sinh biết rõ bái thú muốn lấy tính mạng của mình, nhưng còn không đợi phản kháng, bốn đầu sơn lang đem hắn tứ chi cắn. Bái thú nhẹ nhàng hít hà mùi, sau đó đem móng vuốt đặt ở Vương Sinh phần bụng, dự định trước theo nhất là tươi non nội tạng ăn lên. Vương Văn con ngươi thu nhỏ lại, đột nhiên nhớ tới mới vừa ly khai Tam Tương Thành lúc nhìn thấy thi thể, hắn trên thân tương tự vết đao rất như là bái thú cách làm. Cổ của hắn đi bên trong phát ra tuyệt vọng nghẹn ngào, móng vuốt đã đâm vào làn da, tiên huyết dần dần chảy ra, vốn cho rằng muốn như vậy mệnh tang hoàn toàn. Lúc này cuồng phong âm diện thổi tới, đao kiếm trong chẻo ra khỏi vỏ tiếng vang lên, bầy sói chỉnh tề lui về sau một bước. Vương Văn không nhìn thấy trong bóng tối động tĩnh, nhưng hắn trước mắt lại có đạo như là trăng tròn ánh đao lướt qua, ngay sau đó lại là về đao vào vỏ âm thanh. Cắn hắn tứ chi mấy cái sơn lang, đầu chỉnh tề theo trên cổ rơi xuống. Nhậm Thanh trọng đồng khóa chặt muốn chạy trốn bái thú, lập tức hai chân trầm xuống tụ lực, bùn đất bay lên. Hai chân của hắn tại nguyên chỗ rơi xuống hai cái hố cạn. Keng. Đại miêu đao lần nữa ra khỏi vỏ, Nhậm Thanh nhảy lên một cái, lưỡi đao tự nhiên cũng là từ trên xuống dưới đâm xuyên qua bái thú thân thể. Nhậm Thanh rơi xuống đất đồng thời dùng chân đem Vương Văn đá ngất đi qua, miễn cho đối phương chạy loạn. Bất quá hơi không có dừng lực khí, dẫn đến Vương Văn trọn vẹn lộn vài mét. Theo bái thú tắt thở, trung quanh bầy sơn lang giống như là bừng tỉnh như mộng bừng tỉnh, muốn phản kích lại phát hiện không có Nhậm Thanh tung tích. Tàn nguyên hiển lộ, Nhậm Thanh đứng tại đại thụ đầu cảnh. Hắn nhìn quanh chu vi cũng không có phát giác được Tống Minh vết tích, liền một lần nữa đem lực chú ý thả lại đến bầy sơn lang. Chỉ là dã thú thôi. Sói túc khinh điểm. Đại thụ phảng phất nhận trọng kích, lá cây như là như mưa rơi xuống. Ánh trăng, lá rụng, đao quang. Nhậm Thanh ở trong đó chằn trọc xê dịch. Hắn phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể, mỗi đao huy động cũng có cái sơn lang đầu bị chém đứt, mùi máu tươi tràn ngập ra, khiến cho ban đêm xuất hành dã thú bản năng tới gần. Nhậm Thanh đem trên lưới đao vết máu vung đi, thu hồi vỏ đao sau nắm lên Vương Văn, thuận tiện dùng dị miệng góp nhặt nhiều máu sói. Mắt sói chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, dù sao móc mắt thi thể quá mức rõ ràng, có thể sẽ bị Tống Minh phát giác được dị dạng, mà lại dị trong dạ dày cũng không có dư thừa không gian cất giữ. Lập tức hắn mấy cái lắc mình ở giữa biến mất ngay tại chỗ. Bất quá đối với tranh đoạt bầy sói thi thể dã thú tới nói, tiếp xuống lại là trận ác chiến. Nhà tranh bên trong đám người chờ xuất phát, bọn hắn dùng gậy gỗ làm lên bó đuốc, dự định đuổi theo ra đi giải cứu Vương Văn cùng Nhậm Thanh. Coi như bọn hắn chuẩn bị ly khai gian phòng lúc, đã thấy có thân ảnh cất bước đi tới. Nhậm Thanh trên bờ vai khiêng hôn mê Vương Văn, bước nhanh đi trở về nhà tranh bên trong. Những người còn lại đều là dùng không thể tưởng tượng nổi nhãn thần nhìn xem hắn. Con thất thần làm cái gì đây, giúp Vương Văn băng bó lại vết thương, thảo dược ta trong bao có. A a a. Tiểu Vũ vội vàng tiếp nhận Vương Văn thân thể, cái sau thương thế phần lớn là tại trong bụi cỏ vẹt phá. Bầy sói đối đãi cơ hồ không làm phản kháng Vương Văn, lưu lại vết thương ngược lại cũng không rõ ràng. Sở dĩ mất đi, chủ yếu nguyên nhân ở chỗ cái chán sưng lên bao lớn. Chương 38, đảo quáng. Phong tỏa cấm khu. Trải qua một màn như thế, đám người đâu còn có tâm tư nghỉ ngơi, hết thảy cũng kinh hồn táng đảm tại từng cái cửa sổ canh gác. Tiểu Vũ muốn nói lại thôi hỏi, Thanh ca, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhậm Thanh gỡ xuống phía sau đại miêu đao nói ra, Vương Văn bị bầy sơn lang tha đi, cho nên ta đem hắn cứu ra. Ân, còn tiện thể lấy giết mấy cái sơn lang. Đám người nhìn về phía Nhậm Thanh, biểu lộ cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Chu Định nuốt ngụm nước bọt, hắn chú ý tới Nhậm Thanh quần áo trên người xác thực lây dính vết máu, chẳng lẽ thật sự là như thế? Quách Khánh tự lẩm bẩm, tại sao có thể có sơn lang? Nhậm Thanh thở dài, ngẫm lại làm như thế nào giải thích liền đau đầu, dứt khoát nói ra, nói đùa, kỳ thật Vương Văn té xỉu ở nhà tranh bên ngoài, hẳn là đập đến đầu. Tiểu Vũ như chút được gánh nặng nói ra, nguyên lai là dạng này a. Ở đây chỉ có Tiểu Vũ tin tưởng, những người còn lại ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Nhậm Thanh trong tay đại miêu đao, luôn cảm giác phong mang hơi có vẻ trướng mắt. Bọn hắn rất an ý không có tiếp tục hỏi, thành thành thật thật trông coi đêm. Sau một hồi, Vương Văn che lấy đầu tỉnh lại. Trong đầu bị đàn sói vây bắt hình ảnh rõ mồn một trước mắt, có dũng khí cực độ cảm giác không chân thật. Hắn mới vừa chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, liền gặp được cách đó không xa Nhậm Thanh đang dùng đao dầu bảo dưỡng đại miêu đao. Bóng loáng sáng loáng mặt đao phản xạ đống lửa quan mang. Người đã tỉnh a, Vương ca. Tiểu Vũ vội vàng bưng bắt dùng tự mang nồi sắt đun sôi nước nóng, bát sứ nhà tranh bên trong vốn là có. Vương Văn hậu chi hậu giác tiếp nhận nước nóng môi mấy ngụm, thân thể dần dần khôi phục chi giác. Vương ca, nhờ có Thanh ca mà kịp thời đem ngươi cứu trở về, nếu bị dã thú kéo đi. Ta. Đúng rồi, Vương ca ngươi tại sao lại đột nhiên té xỉu đi qua? Vương Văn há hốc mồm, một thời gian không biết rõ làm như thế nào trả lời. Lấy hắn là bộ khoái vài chục năm kiến thức, hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua lính cai ngục, hắn minh bạch lính cai ngục thần thông quảng đại, thậm chí nắm giữ lấy phàm nhân khó mà tưởng tượng tiên thuật. Nhậm Thanh tại như thế đen như mực hoàn cảnh phía dưới dễ như trở bàn tay chém giết bầy sơn lang, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ trở thành lính cai ngục một thành viên. Vương Văn đối Nhậm Thanh sinh ra kính nghệ, hận không thể dập đầu nói lời cảm tạ ân cứu mạng. Bất quá hắn nhìn thấy Nhậm Thanh đem đại miêu đao thu hồi về sau, liền hai tay ôm lấy nhắm mắt dưỡng thần, tự nhiên không dám đi quấy rầy. Nhậm Thanh trong lòng không ngừng suy nghĩ đầu kia cổ quái bái thú, bao dài một con mắt rõ ràng là bị Tống Vinh thuật pháp phụ thể. Bất quá đã không có phát hiện Tống Vinh tung tích, khả năng đối phương cũng không phải là tận lực chỉ huy bầy sơn lang tập sát, mà là không khác biệt công kích. Chẳng lẽ lại Tống Vinh muốn làm đục nước, nhờ vào đó tiến vào tiêu thai cấm khu? Nhậm Thanh không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, hắn tại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái tu hành vô mục pháp, bất chi bất giác giữa bầu trời bên cạnh đã sáng lên. Ngày nằm đêm ra biên bước bay trở về hang động, trên núi vang lên thanh thúy chim hót. Đám người thu thập xong bao khỏa về sau, vội vàng tiếp tục lên đường. Bọn hắn nhìn thấy xa xa trong núi rừng có đại lượng chưa khô thấu vết máu, trong lòng càng thêm chắc chắn Nhậm Thanh thâm tàng bất lộ. Duy chỉ có Tiểu Vũ không tim không phổi, có nồi sắt lớn đi tại đội ngũ ở giữa. Nhậm Thanh không thèm để ý chút nào người khác nhìn mình quái dị ánh mắt, mà là đem lực chú ý tập trung ở tìm đường cùng quan sát gió thổi cỏ lay. Trong đồng trải qua thời gian dài tôi luyện, tiến bộ rất rõ ràng, cho dù là ngụy trang thành lá cây hồ điệp đều có thể rõ ràng phát hiện. Theo xâm nhập sơn mạch, Nhậm Thanh có thể cảm giác bốn bề hỗn loạn không chịu nổi. Dã thú tê minh thanh âm liên tiếp, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cỗ tàn phá dã thú thi thể, cũng không biết cùng Tống Minh có quan hệ hay không. Còn lại hỏa công đối mặt cục diện như vậy, chỉ sợ không nhất định có thể bình yên đến, thậm chí xuất hiện tử thương hơn phân nửa tình huống. Tại mọi người nơm nớp lo sợ dưới, bọn hắn đi tới trên bản đồ tập hợp mục đích. Kia là một tòa vô danh núi cao chân núi, hiện ra như là đẽo lạc đà đôi gò núi, có thể nhìn thấy góc tây bắc có cái tĩnh mịch động rộng rãi. Cửa động trưng bày quân trướng, nghiễm nhiên là tạm thời đóng quân doanh địa. Nhậm Thanh rõ ràng có thể cảm giác được trong ngực huyết tâm nhảy lên tốc độ tăng nhanh không ít, nói rõ còn lại huyết tâm người nắm giữ liền tại phụ cận. Hắn nhìn từ trên xuống dưới động rộng rãi, làm sao cảm giác cửa động giống như là bị nổ đánh cương ép quyết trừ qua, chung quanh trải rộng đá vụn. Trong động thạch bích mấp mô, khẳng định không phải tự nhiên hình thành, cũng không biết rõ lính cai ngục lao tâm lao lực đến cùng vì sao. Vương Văn bọn người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy doanh địa đã nói lên lính cai ngục tại phụ cận, tiếp xuống chắc hẳn sẽ an toàn không ít. Bọn hắn vừa định tiến vào động rộng rãi, liền bị Nhậm Thanh ngăn lại. Nhóm chúng ta vẫn là tại doanh địa các loại đi, nói không chừng trong động có cái gì nguy hiểm. Nhậm Thanh có thể nghe được động rộng rãi chỗ sâu nhỏ bé động tĩnh, tựa hồ là mở nham thạch phát ra, Tống Tông Vô bọn người hẳn là liền tại bên trong. Hắn cảm giác Vương Văn mấy người nếu là lỗ mãng xông vào, làm không tốt sẽ bị lính cai ngục dị hóa kinh khủng bề ngoài bị dọa cho phát sợ. Chờ đã, lại nói đào quán cùng phong tỏa cấm khu có quan hệ gì? Những người còn lại nhao nhao phụ họa, hiện tại Nhậm Thanh đã thành đội ngũ chủ tâm cốt. Bọn hắn dựa theo Nhậm Thanh yêu cầu, bắt đầu thu thập vật liệu gỗ cùng dựng lều vải, Vương Văn cùng Quách Khánh chuẩn bị tại phụ cận đi săn dã thú. Nhậm Thanh thấy mọi người riêng phần mình công việc lưu bù lên, trong doanh địa trở nên tương đối quẩn cục é. Hắn lấy ra mang theo người bút lông trang giấy, ghi chép lên liên quan tới Tống Vinh hành vi đại khái suy đoán, dự định thừa cơ giao cho Tống Tông Vô. Nhậm Thanh viết xong về sau đến động rộng rãi miệng cao giọng nói ra, tại hạ là nha dịch Nhậm Thanh, chuyến tới để cùng các vị lính cai ngục đại nhân đưa tin. Thanh âm trong huyệt động quen quẩn, một lát sau lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhậm Thanh đợi một hồi không thấy động tĩnh, liền cho rằng Tống Tông Vô không ở tại bên trong, chuẩn bị đi trước giúp Tiểu Vũ mấy người thu dọn doanh địa. Đúng lúc này, đột ngột tiếng kêu theo chỗ sâu truyền đến, đồng thời một tiếng so một tiếng vang dội, tựa hồ phát ra tiếng nguyên đang nhanh chóng di động. Còn không đợi Nhậm Thanh kịp phản ứng, chỉ là vừa đem tay đặt ở trên chuôi đao, bóng đen liền bay thẳng ra chỗ cửa hàng bóng mở. Nhậm Thanh bản năng muốn rút đao, lại cảm giác được đối phương hào vô lý, liền cưỡng ép đem đại miêu đao một lần nữa thu hồi vào đao. Dây thừng hình dáng vật sượt qua người, tại cứng rắn nham thạch bên trên đánh ra cái hố sâu. Hắn định thần nhìn lại, một cái màu tím xanh người nhái lặn bám vào đỉnh đầu thạch bích, cái gọi là dây thừng lại là hắn đầu lưỡi. Hắc hắc hắc, tới thật nhanh. Đừng để ý, đào mấy ngày tảng đá thực tế có chút không thú vị, cho nên mới giãn gân cốt. Người nhái lặn tứ chi như giẫm trên đất bằng bò vào động rộng rãi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Nhậm Thanh hơi có vẻ im lặng, nếu là đổi lại những người còn lại sợ rằng sẽ bị dọa đến quá sức, cũng may bọn hắn cũng không có phát giác được dị dạng. Cũng không lâu lắm, lần nữa có bước chân tới gần, lúc này là Tống Tông Vô đi ra. Tống Tông Vô bốn tay nắm lấy cốt sắt, quần áo cũng đầy là cho bụi, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Hai người không có quá nhiều giao lưu, Nhậm Thanh đem trang giấy đưa cho Tống Tông Vô về sau, liền đi doanh địa phụ cận dò xét tình huống. Tống Tông Vô kiên nhẫn xem hết trang giấy, tiếp lấy ném tới thiêu đốt đống lửa bên trong. Lập tức hắn quay người trở về động rộng rãi, dự định cùng còn lại lính cai ngục thương lượng một chút ứng đối biện pháp. Chương 39, song sinh nghiệm ma. Tốn hao hơn nửa ngày công phu, doanh địa tạm thời tại mọi người bố trí dần dần hoàn thiện. Vì không quấy rầy lính cai ngục, cạnh ngoài từ nha dịch ở lại, bên trong mới là lính cai ngục, cả hai cự ly có chừng 100 mét khoảng chừng. Quân trướng làm trèo chống gia cố, còn đặc biệt chữ hàng vật liệu gỗ dự bị, đống lửa trên bắt đầu đổ nướng lên săn bắt đến thỏ rừng thịt. Một cỗ xông vào mũi mùi thịt phiêu tán ra. Trời chiều chấm thấp, đám người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh cười cười nói nói. So sánh liên tục đi đường 2 ngày, đóng quân về sau không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm nhiều, mà lại phụ cận cũng không có ăn thịt dã thú tung tích. Chính là nguồn nước vấn đề tương đối phiền phức. Nhậm Thanh tại phụ cận cái tìm tới chỗ tia nước nhỏ sơn tuyển, căn bản không đủ số 10 người thường ngày cần thiết, chớ nói chi là khả năng còn có lần lượt mà đến nha dịch. Vương Văn đề nghị, Nhậm nha sai, không bằng ngày mai đi trên núi tìm nguồn nước a. Nhậm Thanh lắc đầu nói ra, cụ thể chờ lính cai ngục đại nhân trở về doanh địa lại nói. Tiêu thai cấm khu làm không tốt liền tại phụ cận, thoát ly doanh địa quá xa, vạn nhất ngộ nhập đi vào, chết như thế nào cũng không biết rõ. Tiểu Vũ thèm nhỏ dãi nhìn xem nướng thịt thỏ ngắt lời nói, ăn trước nhiều đồ vật. 7 người cùng ăn một cái thỏ nướng cũng là không có biện pháp sự tình, còn lại đại bộ phận con mồi đều phải để lại cho lính cai ngục. Nhậm Thanh đang định dùng dao nhỏ đem thịt thỏ tách ra, đột nhiên chú ý tới trong động đá vôi vang lên tiếng bước chân, có hai cái thân ảnh dần dần tới gần. Đám người hai mặt nhìn nhau nhìn về phía cửa động. Cái gặp Tống Tông vô cùng một vị tóc xanh nữ tử đi ra, bọn hắn từ hông bài nhìn lại đúng là lính cai ngục không sai. Hai người phát ra người sống chớ quấy rầy khí tức, mặc dù mặc rộng rãi quần áo hơi che khuất dị hóa chỗ, nhưng bao nhiêu có thể nhìn ra nhiều cổ quái. Đám người cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, bất quá ngoại trừ Tiểu Vũ cùng Chu Định bên ngoài, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua lính cai ngục. Vương Văn không ngừng cho hai người nháy mắt, nếu là bởi vậy mạo phạm lính cai ngục sẽ không tốt. Tống Tông vô trực tiếp đi vào đống lửa bên cạnh, không thèm để ý chút nào người bên ngoài e ngại ánh mắt, mục tiêu tìm chính là Nhậm Thanh. Hắn trầm giọng nói ra, "Nhậm Thanh, mảnh này doanh địa từ ngươi tới quản lý, ngày mai bắt đầu điều động nha dịch ra vào động rộng rãi vận chuyển cát đất." "Hả?" Nhậm Thanh sửng sốt một chút, vốn cho rằng đến cấm khu sẽ liên quan đến nguy hiểm gì, lại không nghĩ rằng vậy mà thật là hiệp trợ lính cai ngục đào quáng. Tống Tông vô gật đầu nói ra, "Nhậm Thanh cùng chúng ta đi một chuyến đi, chủ yếu là đem có thể thông làm được khu vực phân ra tới." Tóc xanh nữ tử hơi có vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới vì việc này đặc biệt đem tự mình kêu lên, chẳng lẽ lại thuận tiện muốn đi cấm khu phụ cận. Nhậm Thanh liền vội vàng đứng lên đi theo sau lưng của hai người. Hắn nhịn không được dương mắt hướng đi, Đà Phong Sơn theo Sơn Yêu bắt đầu liền bị đại lượng cỏ cây bao trùm, còn tràn ngập nồng đậm sương mù, liền trọng đồng cũng không cách nào xem rõ ràng tình trạng. Ba người bước lên mở ra tới đường đi. Tống Tông Vô vừa đi vừa cùng tóc xanh nữ tử chuyện phiếm, dựa theo lời nói lộ ra ý tứ, cấm khu ngay tại tòa này Đà Phong Sơn bên trong. Nhậm Thanh cũng không nghĩ tới Tiêu Thai cấm khu sẽ cự ly doanh địa tạm thời gần như thế, chẳng lẽ liền không sợ đột nhiên sinh ra ngoài ý muốn sao? Tóc xanh nữ tử cho tới cấm khu lúc, không khỏi nhìn mấy lần Nhậm Thanh, hiển nhiên có chỗ lo lắng. Tống Tông Vô gặp này nói ra, Nhậm Thanh tiếp xúc qua thuật pháp, mặc dù không đạt được lính cai ngục cấp độ, nhưng hiểu rõ tương quan tin tức cũng vô sự. Nhậm Thanh không có mở miệng giải thích, hắn minh bạch Tống Tông Vô hảo ý. Bởi vì Tống Vinh tham gia, khiến cho phong tỏa Tiêu Thai cấm khu có thêm nhiều biến số, nếu là tự mình tao ngộ nguy hiểm tránh không được thi triển thuật pháp. Nếu như lính cai ngục không biết được hắn tình huống, rất có thể sẽ tạo thành hiểu lầm. Hắn dứt khoát nhận xuống tới, tiền bối, tại hạ một lần tình cờ tiếp xúc qua, nhưng chỉ là mới nhập môn. Tóc xanh nữ tử biểu lộ hòa hoãn, đối Nhậm Thanh khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Có thể bị Tống Tông Vô coi trọng như thế, nói rõ đối phương có xuất sắc thiên phú, có lẽ sau đó không lâu liền có thể gia nhập lính cai ngục. Lập tức lời của hai người để cũng không lại cố kỵ quá nhiều. Nhậm Thanh trên đường đi vênh thai lắng nghe. Dựa theo hai người nói, càng là liên quan đến quỷ dị vật càng nhiều cấm khu, hình thành dị tượng liền càng là khoa trương, thậm chí có xuất hiện qua tiêu thổ ngàn giảm. Tiêu Thai cấm khu hạch tâm quỷ dị vật chính là quỷ sứ cảnh, có thể nó thông qua thôn vệ đại lượng quỷ dị vật, uy lực của nó đến quỷ sứ cảnh cực hạn. Không bố như thế cấm khu, trong ngoài đã hình thành vật mèo. Mặt ngoài khả năng chỉ có vài giam địa, nhưng thật muốn cất bước vào, đối mặt nói không chừng là một mảnh bao la vô hạn bình nguyên. Đồng thời quỷ dị vật ảnh hưởng lẫn nhau, cấm khu bên trong sẽ cực kỳ phức tạp khó lường. Mà tại nha môn ghi chép bên trong, trong vòng 10 năm xử lý quỷ sứ cảnh cấm khu có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là bởi vì uy hiếp đến Tam Tương Thành. Bọn hắn ngoặt đông ngoặt tây đi mấy canh giờ, đợi cho đêm khuya mới tới gần. Chủ yếu nguyên nhân ở chỗ Đà Phong Sơn là từ hai tòa ngọn núi tạo thành, cho nên diện tích viễn siêu bình thường. Lúc này bầu trời bay lên hạt mưa, còn kèm theo móng tay lớn nhỏ mưa đá, đánh vào trên thân thể người đau nhức. Nhậm Thanh nhịn không được lát nữa nhìn lại, dưới núi nhìn không ra mảy may mưa rơi dấu hiệu. Phải biết bây giờ thế nhưng là tại từ từ đi vào mùa hạ, như thế dị dạng thời tiết khẳng định bởi vì cấm khu mà đưa đến. Nhậm Thanh cảm giác nhiệt độ không khí càng thêm rét lạnh, hắn chú ý tới đỉnh núi thảm thực vật vẫn như cũ cực kỳ tươi tốt, mặc dù có vẻ hơi không tự nhiên. Thảm thực vật phiến lá xanh ung tươi tốt, nhưng thân cảnh cũng đã sinh ra mấy phần tự ý, cũng không thấy côn trùng cùng tiểu động vật thân ảnh. Đường lên núi kính bị cỏ cây ngăn lại cản. Tống Tông Vô mở miệng nói ra, "Mục Dịch ngươi ra tay đi, ta kiểm tra phía dưới cấm khu có hay không biến hóa." "Được." Tóc xanh nữ tử đưa tay ở giữa, thực vật tự động tách ra đạo lộ, trở lại nửa mét khe hở. Bọn hắn trước mắt xuất hiện nồng đậm sương mù còn tại bất cứ lúc nào cuộn cuộn, như là sóng lớn mãnh liệt mặt biển. Nhậm Thanh mượn nhờ trọng đồng phát hiện tóc xanh nữ tử trắng non như ngọc dưới làn da, tạo thành kinh mạch lại là thực vật dễ cây, lưu động huyết dịch cũng hiện ra màu xanh sẫm. Bởi vậy có thể thấy được, thực vật cũng đều là vị này tên là Mục Dịch lính cai ngục gieo xuống, để mà tạm thời phong tỏa cấm khu. Tống Tông Vô ngừng lại bộ pháp, sáu mắt thả ra đỏ bừng quang mang nhìn chăm chú vào. Nhậm Thanh hiếu kỳ hỏi, "Tống tiên bối, đã đến ở ngoài vùng cấm vây quanh sao?" "Xa xa không có, chân thực Tiêu Thai cấm khu diện tích, khả năng chỉ có phong tỏa phạm vi 1/10, thậm chí 1%." Mục Dịch cũng kiên nhẫn giải thích nói, "Bỏ mặc thực vật vẫn là sương mù, cũng chỉ là nhóm chúng ta tạm thời phong tỏa thủ đoạn, thật muốn tới gần cấm khu, trong chớp mắt liền sẽ lâm vào trong đó." Hai người lại mang Nhậm Thanh đi tới vài mét. Nhậm Thanh vô ý thức chuyển động trọng đồng, lập tức đầu sinh ra nhói nhói, hai ngày qua ký ức vậy mà bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm đồng vụ, thần sắc bởi vậy ngây dại ra. Tống Tông Vô sau cái mắt đỏ mở ra, hắn đưa tay đặt ở Nhậm Thanh trên bờ vai, muốn cưỡng ép đem đối phương kéo trở về. Lúc này Nhậm Thanh đưa thân vào đồng vụ, tầm mắt chậm rãi xâm nhập Đà Phong Sơn bên trong thoáng chốc hồn phách giống như thoát ly thân thể. Chỗ hắn tại không vui không buồn trạng thái, có thể cảm giác được mình tùy thời đều có thể trở về, thậm chí mơ hồ đối nguy hiểm có chỗ ý thức. Nhậm Thanh thật tình không biết dưới cơ duyên xảo hợp, mượn dùng đến trọng đồng người dị hóa về sau, song sinh nghiệm quỷ một chút năng lực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, người hái thuốc cấm khu. Nhậm Thanh phát hiện chung quanh tràng cảnh kỳ biến, vậy mà đi vào ở giữa cũ nát viện lạc. Phu cận mọc ra các loại hình thù kỳ quái cỏ cây, thậm chí liền hắn đô thành khỏa cây giống. Nhậm Thanh biến thành cây giống đầu cành mọc đầy lá cây, trên phiến lá cũng có trọng đồng hoa văn, thỉnh thoảng còn có thể chớp động. Hắn ý thức được có thể là trọng đồng quan hệ, ngoài ý muốn lâm vào tiểu thai cấm khu. Nhậm Thanh nghe Tống Tông Vô nói qua quỷ sứ cảnh trở lên cấm khu, bởi vì ẩn chứa quỷ dị vật đều có khác biệt, biểu hiện hình thức vô cùng kỳ quặc. Nhưng làm sao lại như thế không hiểu? Hắn không có vội vã thoát thân, ngược lại không hề cố kỵ nhìn quanh chu vi. Chỗ này viện lạc kỳ thật càng giống là dự viên, phần cuối bị cao ngất trong mây vách tường vây quanh. Đáng tiếc dù là dùng sức mở rộng thân cảnh, tầm mắt của hắn vẫn như cũ nhận hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy dược viên bên trong đại khái tình huống. Nhậm Thanh tại phụ cận tổng cộng phát hiện 13 chủng thảo thuốc, cũng không biết rõ đại biểu cho cái gì. Hắn vừa định cẩn thận quan sát, đột nhiên cấm khu sinh ra biến hóa, bầu trời bị bóng mờ bao phủ. Nặng nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, toàn bộ dược viên cũng bởi vậy chấn động lên, đại địa bên trên khe hở lan tràn. Một vị người hái thuốc đang cất bước đi tới. Ở trong mắt Nhậm Thanh, người hái thuốc thân cao giống như ngàn trượng, bề ngoài tựa hồ từ hư thối hôi thối nước bùn tạo thành, ngũ quan đều là lỗ trống. Thân mỗi bước cũng có nước bùn rơi xuống. Thảo dược hấp thu bùn thủy sinh dài, đầu cành lập tức mọc ra in vặn vẹo mặt người trái cây. Người hái thuốc xoay người sắp thành quen thuộc trái cây rút ra, phóng tới phía sau trong cái sọt, tiếp lấy động tác thuần thục thu thập còn lại trái cây. Thảo dược không có trái cây sau nhanh chóng khô khát, trong chốc lát liền một lần nữa hóa thành hạt giống. Nhậm Thanh trong lòng cực kỳ kinh ngạc, hắn chú ý tới hạt giống bản thân là có rễ cây, liên tiếp lấy một bộ huyết nhục hư thối thi thể. Thi thể chỉ sợ là chính là quỷ dị vật, tại cấm khu bên trong tạo thành cổ quái tuần hoàn. Về phần vì sao cấm khu bày biện ra dược viên kiểu dáng, khả năng cùng phụ thể hỏa công thuật pháp có quan hệ. Thậm chí hạch tâm quỷ dị vật cũng không nhất định là tiêu thai pháp. Người hái thuốc chú ý tới dược viên bên trong có thêm khỏa thảo dược, liền cất bước hướng Nhậm Thanh mà đến, bất quá còn không có tới gần, thảo dược liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nhậm Thanh ý thức một lần nữa trở lại thể nội. Hắn nhịn không được há mồm thở dốc, hai mắt chảy ra cực nóng nước mắt. Tống Tông Vô biểu lộ mang theo lo lắng hỏi, làm sao lại đột nhiên hồn phách ly thể, dù là chỉ có một hơi cũng đầy đủ dọa người. Ta cũng không biết rõ. Nhậm Thanh lấy lại tinh thần lắc đầu, hắn tựa như là một giấc mộng dài, chỉ là nhớ mang máng tự mình tựa như biến thành khỏa cây giống. Mục Dịch mở miệng nói ra, bất luận cái gì quỷ sứ cảnh trở lên cấm khu đều khó mà phỏng đoán, ta từng nghe một tên lính cai ngục tiền bối đàm luận qua. Hắn tiến vào âm sai cảnh cấm khu về sau, phát hiện bốn bề đều là huyết đục, đồng thời bốn phương thông suốt, thỉnh thoảng sẽ phá đến gió lốc. Không nghĩ tới cấm khu tạo thành cố không phải sinh sự chết khổng lồ thi thể, hắn kỳ thật ở vào thi thể phức tạp kinh mạch bên trong. Tống Tông Vô đem Nhậm Thanh đỡ lên, nhóm chúng ta trước ly khai lại nói, có hai loại này thuật pháp phong tỏa, tạm thời không cần phải lo lắng có người sẽ xâm nhập cấm khu. Nhậm Thanh rất nhanh khôi phục lực khí, đi theo phía sau hai người đường cũ trở về dưới núi. Thảm thực vật tại một dịch thuật pháp phía dưới dần dần tụ long, một lần nữa đóng lại trong núi con đường. Nhậm Thanh mượn cơ hội hỏi thăm vì sao phong tỏa cấm khu muốn đào móc ngọn núi. Tống Tông Vô không trả lời thẳng, chỉ nói là nhìn qua địa đồ liền có thể biết được. Đợi đến đạt doanh địa thời điểm, bất chi bất giác đã là đêm khuya. Xa xa núi rừng vẫn như cũ có thể nghe được tên mình, bất quá dã thú đối với nguy hiểm cảm giác để bọn chúng cách xa doanh địa. Một dịch hướng Tống Tông Vô hai người gật đầu, tiếp lấy hướng quân trướng đi đến. Nàng không có tiến vào trong quân trướng nghỉ ngơi, mà là hai chân mọc ra đại lượng rễ cây tiến vào trong đất, làn da biến thành cỏ cây. Gác đêm Quách Khánh há hốc miệng, nhưng nhớ tới vừa mới Vương Sinh nhắc nhở lời nói, vội vàng cố giả bộ chấn định rời đi chỗ khác đầu. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhậm Thanh khỏe miệng giật một cái, lính khai ngục tại nha môn lúc còn có thể che lấp thuật pháp, có thể ly khai Tam Tương thành sau đơn giản không kiêng nể gì cả. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Ngoài thành dù sao tương đối nguy hiểm, nếu có ý ẩn giấu thực lực, các loại thật gặp được khẩn cấp tình huống, sợ rằng sẽ không kịp phản ứng. Nhậm Thanh, ngươi đi theo ta đi. Tống Tông Vô mang theo Nhậm Thanh hướng trong động đá vôi mà đi, hai người cũng có nhìn ban đêm năng lực, cũng là không cần muốn bó đuốc. Bọn hắn đi qua rộng rãi đường hầm, theo càng tấu triệt, không gian trở nên chật hẹp bắt đầu. Trải qua mấy cái lối rẽ về sau, Nhậm Thanh đi vào chuyên môn dùng làm trung chuyển hang đá, bên trong trưng bày nhiều cốt sắt loại công cụ. Làm hắn giật mình nhất chính là trên vách đá khắc họa địa đồ tuyến đường. Lấy trên bản đồ dự tính công trình lượng xem ra, lính hai ngục trọn vẹn muốn móc xuống 2-3 phần 10 ngọn núi, hình thành phức tạp đường hầm. Nhậm Thanh đột nhiên ý thức được cái gì, nhịn không được hướng Tống Tông Vô hỏi, "Tống tiền bối, các ngươi dự định hủy đi cả toàn núi?" Tống Tông Vô trên mặt ý cười, chỉ có cấm khu phụ cận ngọn núi, nhường nham thạch đổ sụp đem cấm khu vùi sâu vào lòng đất, nhưng mà này còn chỉ là vừa bắt đầu trình tự. Nhậm Thanh nghe nói sau lập tức hiểu rõ, muốn đối phó cấm khu có chút khó khăn quá cao, lính hai ngục chết ở bên trong cũng sẽ dẫn đến thế cục triệt để mất khống chế. Không bằng lùi lại mà cầu việc khác, đem phiền phức trở nên nhỏ một chút. Bởi vì Tống Vinh quan hệ, tiếp xuống sẽ phân ra lính hai ngục lưu tại trong doanh địa cảnh giới, cho nên tiến độ sẽ có giảm xuống. Nhậm Thanh khó xử nói ra, ngày mai nhóm chúng ta nha dịch sẽ gia nhập động rộng rãi mở, bất quá. Tống Tông Vô hiển nhiên nghe ra đối phương trong miệng lo lắng, thế nào? Ta hoài nghi còn lại mấy đợt nha dịch tao ngộ bảy thú tập sát, sớm đã chết tổn thương hơn phân nửa, nhân thủ có thể sẽ không đủ. Ta nhường lính thai ngục tiến đến trong núi rừng trợ giúp nha dịch, cũng không biết rõ có kịp hay không. Tống Tông Vô thở dài một tiếng nói ra, chờ đến bên này tình huống ổn định về sau, rất nhanh sẽ có mới nha dịch đến đây, mà lại là từ lính thai ngục dẫn đội. Nhậm Thanh biết rõ đối với lính thai ngục tới nói, nha dịch tử thương không đang suy nghĩ phạm vi, thậm chí liền Tống Vinh tồn tại cũng không tính là quan trọng, dù sao đối phương dù là tiến vào tiêu thai cấm khu cũng là không quan hệ đau khổ. Hai loại này thuật pháp tại tiêu thai cấm khu bên ngoài làm tạm thời biện pháp, còn phái ra một tên lính thai ngục, không có khả năng trả lại ra càng nhiều nhân thủ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng phong tỏa tiêu thai cấm khu. Nhậm Thanh đáp ứng xuống, lập tức liền trở lại trong quân trướng nghỉ ngơi. Hắn nuốt nhiều mắt heo cùng máu sói, lợi dụng theo ngoại giới xông vào tới ánh trăng tu luyện. Mặc dù hiệu suất xa so với trực tiếp hấp thu muốn chậm hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được lang nhân hóa dần dần lan tràn đến phần eo. Thông qua tu luyện bổ sung xong tinh thần về sau, Nhậm Thanh lấy ra giấy bút tô tô vẽ vẽ, định đem kiếp trước trên công trường độc vòng vận đất xe thiết kế ra được. Vận đất xe kết cấu tương đối đơn giản, kỳ thật liền lốp xe hơi muốn phiền phức nhiều, nhưng phí nhiều tinh lực không khó lắm. Cứ như vậy, nham thạch bùn đất vận chuyển càng thêm thuận tiện. Nhậm Thanh nhịn không được thổ thức, ai có thể nghĩ tới làm hỏa công lại muốn làm lên thợ mỏ công việc, mà lại tự mình hoàn thành đầu báo công. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 41, Đá Phong Sơn quăng mỏ đen. Cùng Nhậm Thanh bọn người đồng thời ly khai Tam Tương thành mấy đội nha dịch, qua 2 ngày mới lần lượt đến Đá Phong Sơn doanh địa tạm thời. Bọn hắn trên đường quả nhiên tao ngộ dã thú vây giết, cho nên sống sót nha dịch không nhiều, đồng thời trên thân đều mang thương thế. Đây là có lính thai ngục xuất thủ quan hệ, nếu không tránh không được chết hết. Sau đó dã thú đột nhiên đình chỉ không khác biệt tập kích, có thể là Tống binh ý thức được tại làm vô dụng công, lại có lẽ có ý định khác. Tại Nhậm Thanh phân phối dưới, nha dịch dần dần gia nhập Đào Phong Sơn đào móc làm việc. Mà hắn thiết kế độc vòng vận đất xe cũng chế tạo ra, dựa vào công cụ vận chuyển cắt đất, hiệu suất xác thực tăng lên thật nhiều. Bây giờ doanh địa tạm thời đã có thể nhìn ra nhiều thôn trang hình thức ban đầu. Quân trướng bởi vì đối mặt phong vũ xuất hiện tổn hại, lấy về phần nha dịch vây quanh động rộng rãi kiến tạo lên kết cấu đơn giản nhà gỗ. Nguồn nước vấn đề thông qua Đà Phong Sơn bên trong nhiều chỗ sơn tuyển giải quyết, bất quá thiếu khuyết lớn dung lượng khí cụ vận chuyển tương đối phiền phức, đành phải đến tiếp sau tìm tới đất sét nung đồ gốm. Duy nhất may mắn chính là, nha dịch bên trong xác thực có vị tiếp xúc qua nung đồ gốm. Sắc trời tảng sáng, Nhậm Thanh mở mắt tỉnh lại, hắn bỏ ra mấy phút bảo dưỡng đại miêu đao. Lập tức liền một mình trước khi ra cửa đi phụ cận tìm kiếm bầy sói tung tích, nghĩ đến đi săn vài đầu dùng làm tu luyện thần tốc kinh. Cái này 2 ngày có máu sói hỗ trợ, hắn ăn vào không ít tích lợi. Nhậm Thanh thầm trong núi rừng thử qua, lang nhân hóa đã tới phần eo, xem chừng không bao lâu liền có thể triệt để lang nhân hóa. Đến lúc đó thực lực sẽ có rõ rệt tăng lên, đặc biệt các loại lang nhân hóa sau thích đứng hai tay cầm đao, vung đao tốc độ chỉ sợ có thể nhanh mấy lần. Đáng tiếc không thể quá lượng dùng ăn, nếu không thân thể sẽ bị ăn mòn hoàn toàn hóa thú. Còn lại thuật pháp tiến độ ngược lại, đặc biệt là sách ra người, không có tắm thuốc chỉ có thể dùng trì trệ không tiến để hình dung. Cái này khiến Nhậm Thanh hơi có vẻ bất đắc dĩ, nhưng dù sao cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, thực tế tao ngộ nguy hiểm liền dứt khoát tiêu hao thọ nguyên cưỡng ép tấn thăng. Hắn phủ phục tiến lên rời xa doanh địa, lợi dụng trọng đồng quan sát đến dã thú vết tích. Bất quá tìm hơn nửa canh giờ, bầy sói tựa hồ là đã có kinh nghiệm, cái phát hiện một đầu tại vũng bùn bên trong quần quần dã trư. Nhậm Thanh gọn gàng dùng nắm đấm đánh nát heo xương sống, sau đó nâng lên trên 100 cân dã trư bước nhanh quay trở về doanh địa. Hắn tiện tay ném tới trên đất trống, ra hiệu Tiểu Vũ đến đây xử lý. Trong doanh địa còn lại nha dịch gặp này biểu lộ bình thản. Ngoại trừ có chút tập mãi thành thói quen bên ngoài, cũng bởi vì được chứng kiến lính cai ngục cổ quái thủ đoạn về sau, nội tâm sớm đã không có chút nào gợn sóng. Nhậm Thanh chuẩn bị đi phụ cận tìm địa phương luyện đao, lúc này chú ý tới bên trong doanh địa có chút náo nhiệt. Hắc 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 hắc. Màu tím xanh người nhái lặn lính cai ngục tên là Hoàng Tử Vạn, hắn mới từ động rộng rãi ra không lâu, đang dùng nước sạch hướng rơi bụi đất trên người. Hoàng Tử Vạn phát đương Nhậm Thanh thân ảnh lúc, ánh mắt trở nên trêu tức, bên trong miệng còn không ngừng phát ra cười quái dị. Nhậm Thanh chưa kịp phản ứng, Hoàng Tử Vạn vội vàng dùng nhãn thần ra hiệu hắn nhìn về phía cách đó không xa. Cái gặp Tống Tông Vô bốn tay vây quanh ngực, hắn đối Nhậm Thanh lạnh lùng nói ra, mang lên quốc sắt đến động đá voi bên trong chờ ta. Được rồi, Tống tiên bối. Nhậm Thanh biểu lộ cứng đờ, nên tới vẫn là tới. Kỳ thật Tống Tông Vô trước 2 ngày đã ám chỉ qua đảo quán có thể tôi luyện thân thể, hắn chỉ là giả ý nghe không hiểu, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Nhậm Thanh cười khổ, cầm lấy quốc sắt quay người liền tiến vào tĩnh mịch động rộng rãi. Trên đường hắn chú ý tới Quách Khánh mấy người đẩy bụi đất đẩy độc vòng vận đất xe, bởi vì tia sáng lờ mờ thật không có phát đương Nhậm Thanh. Đã muốn đi đảo quán, Nhậm Thanh liền lựa chọn tiếp tục đi vào trong, cuối cùng tại lối rẽ trước dừng lại. Nhậm Thanh trước mặt tổng cộng có 5 cái quan mỏ, hẳn là phân biệt đại biểu cho 5 vị lính cai ngục, trong đó có 2 cái lỗ không ngừng truyền đến tiếng đánh. Hắn quan sát tỉ mỉ xuống, cái thứ 3 cửa động tựa hồ không phải mở ra, bởi vì nham thạch có mảng lớn ăn mòn vết tích. Làm không tốt là vị kia người nhái lặn lính cai ngục quan mỏ. Còn lại quan mỏ, hoặc là có lưu trảo ấn, hoặc là thoạt nhìn như là dùng nửa mét lớn quyền đầu cứng sinh sinh đánh ra tới. Chỉ có cái thứ nhất quan mỏ tương đối như thường. Nhậm Thanh chờ đợi một lát sau, Tống Tông Vô cầm 5-6 cái xẻng sắt đi tới. Tống tiền bối. Nhậm Thanh chê cười lên tiếng chào hỏi, vừa định mở miệng giải thích, lại nghe được Tống Tông Vô thầm tiếng nói. Nhậm Thanh, ta biết rõ ngươi thiên phú không tệ, nhưng bởi vì Tống Tông Vô lo lắng đến trong động còn lại lính cai ngục, điểm đến là dừng nói ra, càng là như thế, càng là muốn rèn luyện thân thể, tinh chuẩn nắm giữ tất cả khí lực. Nhậm Thanh rất muốn nói cho đối phương, hắn bất cứ lúc nào đều có thể tấn thăng sách ra người, bất quá há hốc mồm sau vẫn là thức thời nhắm lại. Nhậm Thanh, đao của ngươi ta mượn dùng một chút. Nhậm Thanh liền tranh thủ đại miêu đao đưa tới. Tống Tông Vô rút đao ra khỏi vỏ, cẩn thận quan sát hồi lâu cảm thán nói, Lưu Hổ kia tiểu tử tay nghề tốt hơn, kém chút nhận không ra. Tống tiền bối ngươi cũng dùng đao. Không cần, nhưng đủ để. Ngay tại Nhậm Thanh nghi hoặc không hiểu thời điểm, Tống Tông Vô dùng thủ trưởng khẽ vớt thân đao, tiếp lấy hướng thạch bích dùng sức nhất chạm. Tia lửa tung tóe, 2 mét lớn nhỏ hình vuông hòn đá chậm rãi rơi xuống, lập tức bụi đất tung bay. Nhậm Thanh tâm nhắc đến cổ họng, đại miêu đao sắc thực chất lượng không tệ, nhưng tuyệt đối tính toán không lên chém sắc như chém bùn, lưỡi đao khẳng định lại bởi vậy bị hao tổn. Tống Tông Vô một lần nữa đem đại miêu đao còn cho Nhậm Thanh nói ra, yên tâm, ta sẽ không dùng đao, có thể chí ít sẽ không đả thương đến đao. Nhậm Thanh liếc một cái đại miêu đao, phát hiện lưỡi đao vẫn như cũ chân bóng như mới, thậm chí liền bôi lên đao dầu còn có lưu còn sót lại. Tống Tông Vô trên mặt lộ ra ý cười, ngươi trước dùng cốt sắt đào móc, đợi cho dần dần sau khi thích ứng có thể đổi thành đao. Đa tạ Tống tiền bối. Nhậm Thanh thành tâm thành ý nói, tự mình dựa vào tin tức lưu sắc thực thiếu khuyết tôi luyện, nhờ có Tống Tông Vô kịp thời điểm tỉnh. Không có việc gì. Tống Tông Vô khoát tay áo. Hắn sở dĩ coi trọng như thế Nhậm Thanh, thiên phú kỳ thật chỉ chiếm một phần nhỏ, chủ yếu ở chỗ Nhậm Thanh đối thuật pháp tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Vô mục pháp chỉ cần nuốt sống mắt người liền sẽ không thể tránh né dị hóa là trăm mắt người, dù là lạc đường biết quay lại, dị hóa phương hướng cũng nên là một mắt người. Nhậm Thanh Tấn Thăng lại là chưa bao giờ nghe trọng đồng người, nói rõ hắn từ đầu tới đuôi không còn muốn chạy đường tắt nuốt mắt người. Thao thiết pháp cũng là đồng dạng, thực vật người cùng cự vị người đối lập đến tương đối dễ dàng tu hành, có thể thông qua đại lượng ăn đến tăng cường. Có thể Nhậm Thanh vẫn như cũ lựa chọn phó vị người, cũng là Tống Tông Vô cho rằng có tiềm lực nhất dị hóa phương hướng. Tống Tông Vô vô Nhậm Thanh bả vai nói ra, theo xâm nhập đảo móc, ngọn núi bên trong nham thạch sẽ càng thêm cứng rắn, cho dù là ta đồng dạng không thoải mái. Nhậm Thanh nhịn không được hỏi, Tống tiền bối, ngươi vì sao muốn dùng thủ sát, trực tiếp tay không không nên càng nhanh sao? Tống Tông Vô cầm lấy thủ sát, nhẹ nhàng méo một cái liền thành đoàn sắt vụn. Thủ sát với ta mà nói như là đậu hũ, dùng này có thể lĩnh nộ cử tạm như nhẹ, khả năng tốt hơn thu xếp tự thân lực lượng. Hắn sau khi nói xong hướng cái thứ nhất quặng mỏ đi đến, lưu lại trợn mắt hốc mồm Nhậm Thanh. Hoàng tử Vạn cười quái dị theo Nhậm Thanh bên cạnh đi ngang qua, cất bước đi vào cái thứ ba quặng mỏ. Chậc chậc chậc, không hổ là Tống lão, nói ta cũng nghĩ thông suốt tiêu suốt đêm đào đất. Cũng không lâu lắm, bên trong truyền ra mùi gai muối, còn kèm theo tư tư rung động tiếng hủ thực. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 42, đào quáng khiến cho ta vui vẻ. Nhậm Thanh an định tâm thần, cẩn thận lắng nghe bốn bề quặng mỏ truyền đến mở âm thanh, từ xa gần có thể đoán được đại khái sâu cạn. Tống Tông Vô cũng đã đào 2000 mét trở lên. Tiếp theo là ngàn mét khoảng chừng quyền ngấn quặng mỏ, sau đó là sơ lược thiếu ta vết cả quặng mỏ. Hoàng tử Vạn quặng mỏ rất nhạt, khả năng bởi vì độc tố ăn mòn hiệu quả, cho nên chỉ có 500 mét không đến. Nhậm Thanh nhìn trước mắt thạch bích, hai tay nắm ở cốt sắt, cánh tay cơ bắp bắt đầu có chút hở ra, đồng thời phần eo mượn lực. Hắn không có ý định có chỗ giữ lại, chủ yếu bởi vì bán thi cảnh cùng vũ nhân cảnh thể chất chênh lệch cũng không rõ ràng, thậm chí so không lên ra chỉ thân thể thuật pháp. Hắc, cốt sắt trọng trọng rơi đập, chỉ nghe được thanh thúy tiếng va chạm vang lên, cốt sắt gỗ bính cắt thành hai mảnh, cái cốt tại dư lực tác dụng dưới bay ra ngoài. Cũng may Nhậm Thanh dựa vào trọng đồng phản ứng kịp thời, nếu không ít nhất phải có lưu máu ứ động. Hắn khoẹt miệng giật một cái, phát hiện tự mình vẫn là quá coi thường. Nhậm Thanh một lần nữa đổi trôi cốt sắt, lần này không dám dùng quá lớn lực khí, cho nên chỉ ở trên vách đá lưu lại nói hô cạn. Hắn dần dần thêm đại lực khí, nhưng cốt sắt vẫn không có trèo chống quá lâu. Nhậm Thanh dứt khoát nhắm mắt lại cẩn thận hồi ức, toàn thân cơ bắp tùy theo căng cứng buông lỏng, đồng thời thỉnh thoảng mô phỏng phía dưới tạc kích động tác. Tin tức lưu khiến cho Nhậm Thanh đối thân thể đem không cực mạnh, nếu không cũng sẽ không dễ như trở bàn tay liền có thể linh hoạt vận dụng đại miêu đao. Hiện tại muốn làm chính là nhường thân thể tìm tới như thế nào huy động cốt sắt. Sắt vách trong động mỏ, Hoàng tử Vạn chú ý tới Nhậm Thanh ngừng lại, hắn nhịn không được lông mày nhíu lại, có thể để cho Tống Tông Vô hao phí tinh lực dạy bảo, luôn không khả năng như thế tùy ý liền từ bỏ đi. Hắn dừng lại phun ra độc dịch, tựa ở thạch bích bên cạnh đợi. Một lát sau, tiếng đánh vang lên lần nữa, vẫn như cũng là không nhanh không chậm. Hoàng tử Vạn cười lắc đầu, vừa định tiếp tục đào móc thời điểm, đột nhiên đánh tần suất bắt đầu tăng tốc, đồng thời động tĩnh càng lúc càng lớn. Làm sao có thể? Hắn biểu lộ trở nên có chút chấn kinh, chẳng lẽ đối phương sớm đã quen tay hay việc? Hoàng tử Vạn lại đợi một lát, vốn cho rằng Nhậm Thanh chẳng mấy chốc sẽ kiệt lực, không nghĩ tới tốc độ lần nữa có chỗ đột phá. Hắn vội vàng phun ra độc dịch ăn mòn thạch bích, nếu như bị một cái liền lính cai ngục cũng không tính là tiểu bối đội kịp, về sau cũng không cần ngẩng đầu. Nhậm Thanh trọn vẹn mở mười mấy phút, mới lựa chọn nghỉ ngơi một lát. Hắn chú ý tới mặc dù mỗi lần huy động cốt sắt đều có thể đánh xuống khối lớn nham thạch, nhưng cánh tay cũng bị chấn đau nhức, miệng hổ còn rách ra ra. Không hơn bạn sự tình mở đầu khó, Nhậm Thanh đợi đến cánh tay khôi phục chi giác sau liền tiếp theo đào móc. Nghỉ ngơi một chút ngừng qua hơn nửa ngày, hắn quặng mỏ đã có mấy mét, nhưng nguyên bản vàng nhạt tầng nham thạch màu sắc thoáng có chút làm sâu sắc. Nhậm Thanh dùng thủng sắt thử dưới, quả nhiên thạch bích trở nên càng cứng rắn hơn. Ý là muốn cam đoan hiệu suất, nhất định phải đến không ngừng tiến bộ. Hắn thở dài một cái, lập tức tập trung lực chú ý vùi đầu tác kích, qua hồi lâu tần suất lần nữa khôi phục, thậm chí còn có hơi tăng lên. Nhậm Thanh còn phát hiện đào quáng một hạng chỗ tốt, theo cốt sắt truyền đến phản chấn dần dần bị thân thể bản năng truyền lại đến các nơi. Xét ra người không tự chủ được đạt được rèn luyện, làn da sinh ra tê tê dại dại cảm giác. Nhậm Thanh đào quáng đào hơn hăng say, hắn thậm chí thấy được không tiêu hao thọ nguyên liền tấn thăng luyện bị người hy vọng, mà chỉ cần thể lực hao hết liền ăn nhiều mắt heo khôi phục, như thế lặp đi lặp lại. Thậm chí tại hắn kích thích dưới, Hoàng tử Vạn trọn vẹn chờ đợi 5 canh giờ mới ly khai quặng mỏ, vừa đi bên trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Các loại Tống Tông Vô phát giác Nhậm Thanh dị dạng lúc, bất chi bất giác đã là đêm khuya. Nhậm Thanh lấy lại tinh thần phát hiện liền nửa điểm lực khí cũng bị mất, đành phải chật vật nằm trên mặt đất, mồ hôi thấm ướt quần áo. Tống Tông Vô hơi có vẻ bất đắc dĩ, Nhậm Thanh trước đó còn có chút không tình nguyện, làm sao lại đột nhiên phát triển được không ăn không uống trình độ? Có thể khuyết trương mười mấy thước quặng mỏ lại không giống làm giả, nói rõ càng thêm cứng rắn tầng nham thạch cũng không có ngăn cản Nhậm Thanh. Tống Tông Vô kéo lấy Nhậm Thanh ném tới trong quân trướng, trong chớp mắt bên trong truyền đến đinh thai nhức óc khó khẻ. Đến ngày thứ hai, không cần Tống Tông Vô nhắc nhở, Nhậm Thanh đầu tiên là đi trong núi rừng đi săn cái cô lang, tiếp lấy mang theo nhiều lương khô một đầu đâm vào quặng mỏ. Nhậm Thanh có thể cảm giác được sách ra người tiến triển tốc độ mắt trần có thể thấy, chỉ sợ người bình thường đánh ra đánh ngất đã rất khó làm bị thương tự mình. Sau đó mấy ngày hắn mỗi ngày ngoại trừ mở chính là tu luyện, bất quá ngược lại là đem doanh địa lính cai ngục cũng nhận mấy lần. Đa số lính cai ngục thái độ tương đối lãnh đạm, thậm chí không thèm để ý chính mình. Dùng móng vuốt đào móc vách đá lính cai ngục tên hiệu tên là thổ địa, hắn tu luyện thuật pháp cùng thần túc kinh cùng loại, chỉ bất quá tại dị hóa ăn mòn phía dưới đã nửa người nửa thú. Bên ngoài giống như là cái chỗ đất, hai tay thì hoàn toàn biến thành thú chảo. Còn có một tên lính cai ngục gọi là Từ Thị Lâm, thuật pháp hẳn là có thể thao túng sương mù, nhưng bản thân xuất quỷ nhập thần, phải tung tích. Nhậm Thanh đào móc hơn 100 mét lúc liền bắt đầu chuẩn bị nếm thử đại miêu đao, bất quá để cho an toàn trước chém vào gỗ chắc cái cọc. Đang lúc hắn đang luyện tập đao pháp lúc, đột nhiên doanh địa bên ngoài trở nên cực kỳ ầm ĩ. Nhậm Thanh vội vàng thu đao đi tới. Cái gặp tại một vị lính cai ngục dẫn đầu dưới, ô ép một chút hơn 100 người hướng phía Đả Phong Sơn phương hướng mà tới. trong đó nha dịch chỉ chiếm 2-3 phần 10, còn lại cơ hồ tất cả đều là mang theo chân còng tay tù phạm, còn có chút người thì là thợ săn cách ăn mặc. Nhậm Thanh chú ý tới tù phạm đi đường động tác cứng ngắc, phảng phất là nhận cái gì không chế. Mà còn lại nha dịch cùng thợ săn ngược lại là có lưu linh trí, nhưng bọn hắn nhìn về phía dẫn đầu lính cai ngục ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tống Tông Vô đưa tay ra hiệu đám người dừng bước. Lý Diệu Dương trên mặt lộ ra ý cười, hé miệng đồng thời, tù phạm hai mắt mũi miệng cũng có màu đen phi trùng tuôn ra, cuối cùng một lần nữa khoan quay về trong cơ thể của hắn. Hơn 10 vị tù phạm phảng phất đã mất đi trèo chống co quắp mà ngã trên mặt đất, bộ phận thậm chí không có sinh tức. Tống Tông Vô sắc mặt khó coi hỏi, Lý Diệu Dương, ta không có để ngươi mang những người này tới đi. Tống Lao đừng để ý à, cân nhắc đến tiêu hai cấm khu phiền phức trình độ, cho nên nhiều điều phối một số người lực đến đây. Lý Diệu Dương liếm môi một cái nói bổ sung, bọn này tù phạm ở tại phòng giam bên trong quá lâu hoang phế thân thể, đành phải dùng thủ đoạn phi thường. Tống Tông Vô không nói thêm gì nữa, trong lòng của hắn cũng là biết đến, nhiều tù phạm thay thế nha dịch có thể bảo chứng đào móc tăng tốc mấy lần. Nhậm Thanh lại nhịn không được cau mày, nhãn thần tại thợ săn trên thân liếc nhìn. Lại nói Tống Đinh có thể hay không xen lẫn trong bên trong muốn nhờ vào đó che giấu hai mắt người, nhưng là tại đông đảo lính cai ngục ngay dưới mắt không thực tế a. Nếu thật là dạng này, tìm cơ hội dùng tin tức lưu cầm ra tới. Tống Tông Vô đồng dạng ý thức được vấn đề, hắn mở miệng hỏi, tại sao lại có hơn 10 vị thợ săn? Cấm khu phụ cận sơn thôn đều muốn rời xa, cho nên tạm thời điều nhiều thợ săn, tiền bạc ta sẽ cho chân. Tống Tông Vô gật đầu, ở đây lính cai ngục ngoại trừ hắn là âm sai cảnh bên ngoài, đều đã đạt đến quỷ sứ cảnh. Cũng không thể bởi vì bóng rắn trong chén sự tình kéo chậm phong tỏa cấm khu, huống hồ có Lý Diệu Dương cổ trùng tại, có thể sử dụng ba loại thuật pháp tạm thời phong tỏa tiêu thai cấm khu. Chương 43, công việc bẩn thỉu việc cực đều là ta làm. Bởi vì thêm giá hơn 100 người cần ăn trí, khiến cho doanh địa tạm thời trở nên dị thường cồng kềnh, đồ ăn lập tức liền báo nguy. Lý Diệu Dương tiến đến Đả Phong Sơn xem xét tiêu thai cấm khu, không tiếp tục để ý cục diện hỗn loạn. Đám người từ mấy vị lính cai ngục đã kiểm tra về sau, Tống Tông Vô trực tiếp giao cho Nhậm Thanh. Nhậm Thanh ngẫm lại tại Hỏa Công Đường lúc, mình mới là cái kia là bỏ mặc trưởng quỹ, bây giờ lại không thể không làm lên công việc bẩn thỉu việc cực. Ai? Hắn đành phải tạm thời không đi đào quáng, đem tinh lực đều đặt ở xử lý sự vật phía trên. Mới tới nha dịch ngược lại cũng dễ nói, dù sao tổng cộng chỉ có hơn 20 người. Nhậm Thanh nhờ vào đó cơ hội cùng bọn hắn soi cái mặt, dùng tin tức lưu cẩn thận xem xét mỗi người, xác thực không có phát hiện cái gì dị dạng. Thợ săn thì hơi phiền phức nhiều. Trong đó có mấy người bởi vì dã thu tập kích quan hệ, thụ nhiều thương thế, cho nên chuyên môn chống đi gian nhà gỗ an trí. Nhậm Thanh nhường Vương Sinh mang thợ săn tiến đến, tự mình vội vàng ra hiệu nha dịch chuẩn bị đồ ăn, mấy chỗ đống lửa đồng thời đun nấu, doanh địa trở nên trướng khí mù mịt. Lập tức hắn ngựa không ngừng vó đi an bài tù phạm. Nhậm Thanh tự định giá hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có động đá vôi bên trong có thể an trí dưới, bên trong theo mười mấy ngày cố gắng đào móc đã trở nên tương đối rộng rãi, đem bọn hắn nhốt tại trong động, đồng thời ngăn cách ra vào ngoại giới cũng có thể thuận tiện quản lý. Đương nhiên đầu tiên phải dùng tin tức lưu xác nhận tù phạm tình huống. Nhậm Thanh liên tiếp tra xét hơn 100 người tin tức, đầu đều có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng như cũng không có chút nào thu hoạch, tựa hồ Tống Vinh sớm đã từ bỏ. Ngược lại là phát hiện có mấy vị thân thể không trọn vẹn tù phạm đã từng tu luyện qua thuật pháp, cánh tay trái của bọn họ hết thể giống như là xương cốt bị rút đi không có lực lượng. Dựa theo tin tức lưu biểu hiện, bọn hắn tu luyện thuật pháp cùng loại thần tốc kinh, nhưng cũng không có nhập môn. Này thuật pháp tên là xà thuế pháp. Xà thuế pháp, từ mộ xà đạo nhân sáng chế, tu luyện phương pháp này cần từ nhỏ ngâm tại đặc biệt dược thủy bên trong, khiến cho toàn thân mềm mại không xương, mới có thể có lấy tu thành. Cái này khiến Nhậm Thanh nhớ tới Tam Tương Thành Đông khu xà lân bang, nói không chừng giữa hai bên có nhất định liên hệ. Hắn nhường bộ khoái đóng chặt lại động rộng rãi cửa ra vào, đồng thời đặc biệt phái người trông giữ tù phạm, các loại đến ngày mai suy nghĩ thêm an bài thế nào đào quáng. Nhậm Thanh làm xong những này về sau, vẫn như cũ có chút yên lòng không dưới. Hắn mang theo nhiều lương khô hướng thợ săn nhà gỗ mà đi, mới vừa tới gần đã nghe đến cổ mùi thuốc. Nhậm Thanh nhịn không được hít một hơi thật sâu, tay phải đụng một cái trong ngực huyết tâm. Nha dịch cùng tù phạm đều không có vấn đề, như vậy rất có thể nằm ở chỗ thợ săn cái này, hắn còn nhớ rõ Bình Định Sơn thôn mất tích mười mấy người. Nếu như phát sinh dị biến, cái hy vọng đừng ảnh hưởng đến tiêu thai cấm khu. Nhà gỗ bên ngoài cắm đầu rút ra thuốc lá sợi Chu Ngũ Thiên nhìn thấy Nhậm Thanh tới gần, biết rõ đối phương tại doanh địa thuộc về quản sự, vội vàng nên đón tiếp lấy. Sai ra, lão phu Chu Ngũ Thiên, trước kia tại nha môn từng nhậm chức, lúc ấy cho huyện lao ra làm mấy năm ma phu. Nhậm Thanh gật đầu hỏi, Chu lão trượng, thủ thương thợ săn thế nào? Chu Ngũ Thiên mắt nhìn còn lại thợ săn, lưng không khỏi thẳng tắp hồi đáp, sai ra ngươi cũng là biết rõ, đoạn này thời gian dã thú hung tính mười phần. Hắn chỉ vào trong phòng tiếp tục nói ra, có mấy vị niên kỷ còn nhẹ nhóc con, trên đường bị dã thú cắn bị thương, bây giờ chỉ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhậm Thanh chân mày hơi nhíu lại. Chu Ngũ Thiên chê cười nói bổ sung, sai ra, dưỡng thương trong lúc đó cũng không dám muốn các ngươi nha môn tiền thưởng, nhóm chúng ta chính sẽ đi tìm thảo dược. Các ngươi là nơi nào người, lại là bị cái gì dã thú tập kích? Hồi sai ra, là đào hành thôn, ra lúc tao ngộ vài đầu sói đói. Sói? Vì sao lại là sói? Ta xem trước một chút thương thế đi. Nhậm Thanh vỗ vỗ Chu Ngũ Thiên bả vai, hai người một trước một sau đi vào nhà gỗ. Trong phòng ở mười mấy vị thợ săn, cho nên có vẻ dị thường chen chúc. Bọn hắn dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chằm chằm Nhậm Thanh, đồng thời chủ động dịch chuyển khỏi vị trí các loại địa phương, bầu không khí trở nên yên tĩnh im lặng. Nhậm Thanh chú ý tới bên cửa sổ có mới vừa phơi ở dưới dược tài, những này dược tài trong núi rừng tương đối phổ biến, có trị liệu ngoại thương hiệu quả. Mà trong phòng nơi hẻo lánh nằm ngang ba vị không ngừng kêu rên thợ săn. Hai vị thợ săn tổn thương tại phần ngực bụng, còn lại vị kia thương thế nằm nhiều, tay chân của hắn đều đã bị băng bó bắt đầu, hẳn là dã thú vây công đưa đến. Đơn giản xử lý qua thảo dược liền thoa lên trên vết thương, cách nửa ngày một lần nữa đổi qua. Thương thế không đủ để chí mạng, trừ phi bởi vậy dẫn phát uốn ván hoặc là chó dại. Ăn nhiều đồ vật đi, sau này doanh địa ăn thịt liền muốn xin nhờ các vị. Nhậm Thanh đem lương khô lấy ra, sau đó cho mỗi cái thợ săn trong tay phân phát nhiều, chủ yếu là vì nhờ vào đó xem xét tin tức. Vẫn như cũ không có chút nào dị dạng, thậm chí có chút quá bình thường. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như Nhậm Thanh cùng Tống Vinh vị trí trao đổi, hắn tuyệt không có khả năng buông tha tốt như vậy cơ hội lẫn vào doanh địa. Đà tạ sai ra. Chu Ngũ Thiên mặt lộ vẻ vui mừng tiếp nhận lương khô, xem ra ngoại trừ những cái kia lính cai ngục tương đối dọa người, nha dịch vẫn là rất dễ nói chuyện. Nhậm Thanh xoay người tiếp xúc thụ thương viên, giả ý nghe trên cổ mạch đập nhảy lên. Kết quả đều là phổ thông thợ săn, mà lại cũng không giống là thuật pháp phụ thân bộ dạng, bắt đầu giao lưu thần trí không bị ảnh hưởng. Nếu như Tống cho lợi dụng con mắt khống chế người khác, bị thả thuật giả khó tránh khỏi như là bán cá trương bính toàn bộ lại nhảy. Nhậm Thanh xác định không có bỏ sót về sau, liền đứng dậy đi ra ngoài phòng. Chẳng lẽ là Tống Vinh kiêng kỵ lính cai ngục đông đảo, cho nên từ bỏ tiến vào tiêu thai cấm khu. Nhậm Thanh mơ hồ phát giác không thích hợp, nhưng hiện nay có thể làm chỉ có càng thêm xem chừng, không có khả năng bởi vậy chỉ hoãn phong tỏa cấm khu tiến độ. Cũng may có hóa thành thụ nhân một dịch, nàng tại doanh địa có thể cảnh giới. Sau đó mấy ngày tương đối bình ổn, nha dịch không cần xử lý khổ cực công việc về sau, ở lại hoàn cảnh cải thiện tốc độ nhanh không ít. Tu phạm lần lượt vùi đầu vào mở ngọn núi, bất quá đều là nhiều cũng không trọng yếu chi mạch. Bọn hắn ngày thường không cho phép ly khai động rộng rãi, đồ ăn cùng nước đều là nha dịch mang vào, lại đem sinh ra vết bẩn mang ra. Nhậm Thanh vì phòng ngừa tù phạm gây sự tình, mỗi ngày đều sẽ đem tất cả mọi người đánh tan một lần nữa phân phối, dù là đi vệ sinh cũng có nha dịch trông giữ. Doanh địa dần dần đi vào quỹ đạo. Bất quá nhường Nhậm Thanh cảm giác sâu sắc cổ quái là, phụ cận cỡ lớn giã thú đồng thời mai danh nhận tích, hiện tại thợ săn chỉ có thể bắt được nhiều thỏ rừng chuột đồng. Mà Chu Ngũ Thiên cho rằng là bởi vì đi săn nhiều lần đưa đến. Nhậm Thanh nhàn hạ vô sự thời điểm ra ngoài dùng trọng đồng tìm qua tuyết tác, đến cự ly doanh địa xa hơn một chút về sau, quả thật có thể phát hiện giã thú ẩn hiện. Hắn đem sự tình cáo chi cho Tống Tông Vô. Sau đó doanh địa trong 10 dặm có thêm đại lượng cổ trùng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể bị Lý Diệu Dương phát giác được. Giảng đạo lý liền chính Nhậm Thanh cũng nhìn không ra có gì sơ hở. Hắn mỗi ngày vẫn như cũ sẽ thông lệ tuần tra, cũng rốt cục có thể một lần nữa đầu nhập đảo quãng, nhờ vào đó tìm tới sách ra người thời cơ đột phá, mà lại có thể nếm thử dùng đại miêu đao mở thạch bích. Trải qua thời gian dài tôi luyện, Nhậm Thanh có thể cảm giác được đao pháp thuế biến. Chỉ cần có thể lợi dụng thạch bích tiến thêm một bước, vậy liền xem như chân chính nhập môn. Chương 44, phát sinh biến cố. Nhậm Thanh tiến về động rộng rãi trên đường chú ý tới một dịch thân ảnh không tại trong doanh địa, chắc là đi cấm khu bổ sung phong tỏa dùng thuật pháp. Bây giờ trong động tiếng vang cực kỳ lộn xộn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cầm trong tay quốc sắc thủ phạm, đồng thời mùi đục ngầu rất nhiều. Bởi vì ngọn núi mở dần dần hơn phân nửa, Tống Tông Vô các loại lính cai ngục cũng đang ra sức đào móc, muốn mau chóng phong tỏa cấm khu. Nhậm Thanh đi vào tự mình quặng mỏ trước, đột nhiên chú ý tới bên cạnh mới có thêm một cái quặng mỏ, bên trong truyền đến tất tiếng sột soạt tốt nhấm nuốt âm thanh. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua, cái gặp mấy trăm con màu vàng sẫm giáp sắc trùng gặm ăn nham thạch, tốc độ không nhanh nhưng thắng ở đầy đủ tiếp tục. Mà Lý Diệu Dương tại Đà Phong Sơn lắc qua lắc lại cổ trùng, ngẫu nhiên mới có thể trở về doanh địa. Dạng này khiến cho ngoại giới duy trì hai tên lính cai ngục, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Nhậm Thanh đứng ở trước vách đá nhắm mắt trầm tư, tay phải đặt ở trên chuôi đao. Dựa theo hắn những ngày qua tổng kết kinh nghiệm, muốn nhường lưỡi đao như không vật gì đánh rớt nham thạch. Ngoại trừ tận khả năng tập trung lực khí, theo đường vân chém xuống cũng rất trọng yếu, có thể nhờ vào đó giảm mất nhất định lực cản. Nhậm Thanh đem đại miêu đao nâng quá đỉnh đầu, không ngừng mô phỏng như thế nào vung đao. Sau nửa canh giờ, Nhậm Thanh thu hồi đại miêu đao, thật dài hít vào một hơi. Ngược lại cũng không phải sinh lòng phải ý, mà là tương phản có đầy đủ nắm chắc. Trọng đồng không tự chủ được chuyển động bắt đầu, chầm xuống đồng thời bắp thịt cả người căng cứng, tiếp lấy làm cái rút đao tư thế. Nhậm Thanh trong mắt thạch bích dần dần phóng đại, bất luận cái gì chi tiết cũng chạy không khỏi, thậm chí liền trong không khí chìm nổi hạt bụi nhỏ đều là như thế. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được trước mặt khối này núi đá trải qua vô số tuyết nguyệt. Keng, đại miêu đao bị rút ra nửa chỉ cự ly, hàng quang bao phủ chật hẹp bật mỏ, bốn bề liên tục không ngừng tạc kích, âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng. Nhậm Thanh hai chân dùng sức, thân thể trượt nửa mét có thừa. Hắn vẫn như cũ duy trì vung đao động tác. Bụi đất tại trong động mỏ bay múa, dưới ánh đèn lờ mờ tựa như lưu động hơi khói. Tạch tạch tạch. Vách đá đột ngột nứt xuất đạo khe hở, mặc dù không có triệt để bị phá ra, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra là bị lợi khí chạm kích bố trí. Sắt vách quặng mỏ hoàng tử vạn biểu lộ có vẻ cực kỳ hồ nghi. Nếu như không có nhớ lầm, Nhậm Thanh đào móc vách đá mới mấy ngày. Theo vừa mới bắt đầu liền thủng sắt đều có thể tùy tiện đụng đoạn, hiện tại thậm chí đủ để vận dụng binh khí, chẳng lẽ đào quáng thật có hiệu quả như thế? Hoàng tử vạn khẽ mắt kéo ra, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cốt sắt. Nhậm Thanh lấy lại tinh thần xem xét đại miêu đao, cái gặp lưỡi đao như mới. Không thấy bất luận cái gì hư hao, hắn tiện tay vung vẩy đại miêu đao, chỉ cảm thấy như cánh tay sai sử, ngắn ngủi thời gian có thể lại có ngày đêm khác biệt biến hóa. Nhậm Thanh không có vội vã tiếp tục xuất đao, dù sao mình xa xa chưa thể hoàn toàn nắm giữ, liền một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trên vách đá. Sau một hồi, Nhậm Thanh rút đao chém ra, siêu, lại là một đao, một chút khối vụn theo trên vách đá rơi xuống, vết đao mắt trần có thể thấy sâu hơn. Nhậm Thanh lấy chậm rãi tần suất xuất đao, toàn thân không tự chủ được toát ra nhiệt khí, đây là thể lực nhanh chóng tiêu hao biểu hiện. Xuất đao cũng còn chưa hơn trăm, hắn liền đã có chút kiệt lực khuynh hướng. Nhưng thu hoạch lại so dùng quốc sắc mở nhiều ngày còn muốn phong phú, Nhậm Thanh dần dần nhường đao pháp cùng trọng đồng lẫn nhau dung hội quan thông. Sau đó thậm chí có thể có kế hoạch tại xuất đao lúc gia nhập thần túc kinh lang nhân hóa, nhường thuật pháp ở giữa có thể hình thành phối hợp. Đương nhiên phải xây dựng ở bốn bề không có lính cai ngục tình huống dưới. Nhậm Thanh trực tiếp ly khai động rộng rãi, dự định trở lại trong doanh địa ăn nhiều đồ ăn nghỉ ngơi một lát. Hắn đi đến ngoại giới phát hiện đã là trạm vào tối, trong doanh địa phiêu tán thịt nướng mùi thơm, có thể nhìn thấy không ít việc lục bên trong nha dịch. Trên đất chống mục dịch vẫn như cũ không tại. Nhậm Thanh nhịn không được lẩm bẩm, hiện tại chẳng phải là còn sót lại cơ hội. hắn lắc đầu hướng nhà gỗ đi đến, đột nhiên ánh mắt xéo qua phát hiện có thân ảnh lắc lắc cùng dung xê dịch về động rộng rãi. Người này chính là thợ săn bên trong một người, bởi vì tay chân bị dã thú cắn xé quan hệ, mấy ngày trước đây trong phòng dưỡng thương. Nhậm Thanh chân mày cau lại, bước chân bỗng nhiên tại nguyên chỗ. Thợ săn ngay từ đầu còn tương đối như thường, dù là có người cùng hắn chào hỏi cũng sẽ đáp lại, nhưng cũng không lâu lắm liền có chút không đúng. Hắn trong mắt tràn ngập sợ hãi, mới vừa chuẩn bị nói cái gì, tay phải lại che miệng lại. Huyết dịch theo thợ săn khỏe miệng nhỏ xuống, đối phương không thèm để ý chút nào xoa xoa, nhưng biểu tình bởi vì đau đớn bắt đầu vặn mèo. Theo hắn cất bước, một cái đấm máu đầu lươi theo hắn ống tay áo ngã xuống. Thợ săn bộ pháp bắt đầu tăng tốc, tay chân băng gạc lập tức chảy ra tiên huyết, động tác cho người ta một loại cực độ không cân đối cảm giác. Mọi thứ khác thường tất có yêu. Nhậm Thanh không chút do dự rút ra đại miêu đao, đột nhiên phát lực hướng thợ săn chạy đi. Nhưng không chờ hắn tới gần thợ săn, đối phương biến thành tứ chi chạm đất bò tư thế, xương sống không ngừng vang lên đứt gãy âm thanh. Thợ săn há hốc mồm, xem khẩu hình rõ ràng là đang cầu cứu. Lập tức hắn đâm vào trên mặt đất không động đậy được nữa, chỉ có tay chân thỉnh thoảng còn có thể run rẩy, bãi lớn tiên huyết chảy ra. Từng cái con mắt theo trong máu sinh ra, có thể cảm giác được cực kỳ thuần túy ác nghiệm. Tiên huyết nổ tung, huyết vụ đem đất chống bao phủ, còn lan tràn đến động rộng rãi miệng, vô số con mắt tại trong sương mù như ẩn như hiện. Người chung quanh gặp này nhao nhao tối lui, nhưng như trước vẫn là chậm nửa bước, có mấy người bị tiên huyết xối đến thân thể, lập tức bị cuốn tiến vào trong đó. Nhậm Thanh lập tức kịp phản ứng, cái này rõ ràng là bán thi cảnh quỷ dị vật hình thành cấm khu, quỷ dị vật rất có thể đến từ trăm mắt người. Có thể thợ săn rõ ràng không phải tống binh giả trang, thậm chí lại tương đối rõ ràng cũng không phải là thuật pháp ảnh hưởng, đối phương là dùng thủ đoạn gì đem quỷ dị vật đưa tới. Nhậm Thanh rất nhanh chấn định lại. Bất quá là bán thi cảnh cấm khu, bây giờ trong động đá vôi thế nhưng là có 4 tên lính cai ngục, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể chỉ hoãn một lát. Quả nhiên, mấy cố khí thế theo trăm mắt cấm khu bên trong bộc phát ra. Tân sinh quỷ dị vật cũng còn chưa sinh sôi ra linh trí, nào có cùng lính cai ngục chu toàn vô liếng, không bao lâu liền có khuynh hướng hư hỏng. Mà lại trăm mắt người quỷ dị vật kế thừa chế tạo huyễn tượng năng lực, có thể đối mặt nắm giữ đế tính thuật tống tông vô chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Nếu như là tương đối khó chơi sách ra người, bí mật lại có thể phụ thân, nói không chừng kiên trì lâu nhiều. Nhậm Thanh đột nhiên ý thức được cái gì? Tống Vinh chỉ sợ là cưỡng ép bóc ra trăm mắt người toàn bộ con mắt, tuyệt đối bỏ ra cái giá cực lớn, đây là chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Nhậm Thanh quay đầu nhìn về phía xa xa núi rừng, dã thú thành quần kết đội hướng Đà Phong Sơn mà đến, mục tiêu chính là tiêu thai cấm khu. Nhưng lập tức phô thiên cái địa cổ trùng theo cây cối bụi cỏ nên đón tiếp lấy. Thú triều gian nan tiến lên, chỉ có bộ phận xông vào Đà Phong Sơn. Nhậm Thanh nhãn thần khẽ nhúc nhích, hắn đã đoán được Tống Vinh thủ đoạn, mà lại dùng trọng đồng tìm tới đối phương cũng không khó. Hắn thấy, Tống Vinh đã lâm vào tử cục, thua không nghi ngờ. Nhưng Tống Vinh trên thân ẩn chứa thuật pháp đối Nhậm Thanh lại là cái không nhỏ cơ duyên, thậm chí khả năng có dấu duyên thọ manh mối. Nhậm Thanh quay người hướng Đà Phong Sơn phương hướng mà đi. Các loại lính cai ngục thoát khốn liền không tốt kiếm tiện nghi. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 45, tay chân của ta không phải ta. Trong bóng tối tràn ngập ra đây lẩm bẩm nói nhỏ, thỉnh thoảng còn truyền đến trận trận sói sủa, để cho người ta dùng mình. Sói? Sói? Không có sao chứ, tỉnh. Chu Thiên Ngũ thanh âm tại tứ phía bốn phương tám hướng quanh quẩn, đem đinh thương theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn toàn thân quần áo bị mồ hôi thấm ướt, tứ chi băng gạc khác biệt trình độ dưỡng máu, liền liền hốc mắt cũng hơi có chút lõm. Chu Thiên Ngũ lo lắng nhìn xem Đinh Thương, không khỏi mở miệng hỏi, lại nằm mơ. Đinh Thương tự lẩm bẩm, từ khi kia vài đầu xúc vật đem tay chân của ta cắn bị thương về sau, mỗi ngày đều sẽ làm cái này quái mộng. Hai tay của hắn bưng lấy khuôn mặt, biểu lộ tràn đầy sa sút tinh thần. Ta ở trong mơ giống như bị dã lang nuốt vào trong bụng, thậm chí có thể cảm nhận được tiếng thở dốc tại bên tai của mình. Nói đến đây, Đinh Thương nhịn không được nôn ra một trận, kém chút phun ra nước chua. Chu Thiên Ngũ vội vàng bưng tới nước sạch, đồng thời dùng thủ trưởng vuốt Đinh Thương phía sau lưng, ý đồ cho đối phương giảm bớt nhiều thống khổ. Nhớ kỹ bọn hắn tại mới vừa ly khai đảo Hạnh Thôn trên đường, lúc ấy đêm khuya gặp phải vài đầu dã lang, Đinh Thương không quan sát bị trực tiếp tha đi. Vì cứu quay về Đinh Thương, bọn hắn liều mạng phản kích, thậm chí còn dẫn đến hai tên thợ săn bởi vậy thụ thương. Dã lang bị tiêu diệt về sau, Chu Thiên Ngũ các loại thợ săn tìm hồi lâu mới tại tổ sói bên trong phát hiện đã hôn mê Đinh Thương, còn tốt cũng không lo ngại, thương thế chủ yếu tập trung ở tay chân. Chu Thiên Ngũ oán trách nói ra, mấy ngày trước đây Nhậm Nha Sai thăm hỏi chúng ta thời điểm, ngươi vì sao không nói rõ tình huống? Ta. Đinh Thương hai mắt thất thần, tựa hồ vẫn như cũ đắm chìm trong sự sợ hãi. Chu Thiên Ngũ thở dài một cái nói ra, thương thế cũng tốt không sai biệt lắm, đi doanh địa vương lỏng tâm tình à? Ân, đa tạ Chu thúc, xác thực hẳn là đi một chút. Đinh Thương ngơ ngác đứng người lên, lắc lắc cũng dung hướng nhà gỗ bên ngoài mà đi. Chu Thiên Ngũ nhìn hắn bóng lưng, chân mày hơi nhíu lại lẩm bẩm, Đinh Thương cái này tiểu tử, làm sao cảm giác nếu so với lúc đầu cao nhiều? Vẫn là nói ta tuổi già biến thấp. Đinh Thương đi vào doanh địa về sau, hắn cảm thụ được ôn hòa trời chiều chiếu lên trên người, tâm tình trở nên không có chặt như vậy kéo căng. Mấy cái quen biết thợ săn gặp hắn thật vất vả ra cửa, nhao nhao hét lớn chào hỏi. Đinh Thương từng cái đáp lại, mới vừa dự định dừng lại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, bước chân lại không tự chủ được hướng doanh địa chỗ sâu đi đến. Cái gì tình huống? Đinh Thương xem thường, chỉ coi là hồi lâu chưa đi ra ngoài đưa đến tay chân cứng ngắc, nhưng lập tức liền đã nhận ra không thích hợp, tay chân chỗ khớp nối mơ hồ truyền đến nhói nhói, băng gạc dịn ra tiên huyết. Hắn vô ý thức giơ cánh tay lên xem xét, ánh mắt lại có dũng khí cổ quái cảm giác xa lạ, phản phất cánh tay không liên quan đến mình. Ngay sau đó Đinh Thương phát hiện càng nhiều điểm đáng ngờ, nguyên bản trên mu bàn tay phải có khối màu sáng bớt, bây giờ lại không thấy tung tích. Còn có cổ tay trái đã từng mọc ra mà sẹo, cũng đột nhiên biến mất. Đinh Thương trong lòng trở nên bối rối, liền muốn tìm lính cai ngục xin giúp đỡ, có thể hai chân không hề bị khống chế, tự chủ hướng động rộng rãi bước nhanh tiến đến. Hắn nếm thử phản kháng mấy lần cũng không có chút nào biện pháp. Đúng lúc này, mới từ quặng mỏ ra Nhậm Thanh chuẩn bị tiến về nhà gỗ nghỉ ngơi, trong tay còn cầm đem không gì sánh được dễ thấy bốn thước đại miêu đao. Đinh Thương sửng sốt một lát, sau đó giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng muốn hướng Nhậm Thanh la lên. Nô! Tay phải đột nhiên che miệng lại. Đinh Thương con ngươi phóng đại, thường nhân tao ngộ không thể nào hiểu được chuyện quỷ dị lúc, thân thể sẽ bản năng muốn phát ra tiếng. Tay phải đột nhiên chống ra hắn hàm răng, dùng sức bắt lấy đầu lưỡi. Không đợi hắn kịp phản ứng, kịch liệt đau nhức truyền lại đến cùng ra, đầu lưỡi lại bị nổ sạch tận gốc, tiên huyết lập tức tuôn ra. Vạn vẹo gương mặt không nói ra được khiếp người. Nhậm Thanh dừng lại bước chân. Đinh Thương có thể phát đương Nhậm Thanh tựa hồ chú ý tới mình dị dạng, liền ý đồ lần nữa cứu trợ, nhưng hai chân chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn cảm giác được toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, lấy về phần nội tạng cũng bị đè ép đau nhức. Đinh Thương trọng trọng ngã tại động rộng rãi trước, huyết nhục như là hòa tan mỡ bò chảy ra đến, trong đó nổi lơ lửng vô số con mắt. Hắn ý thức giống như là một lần nữa trở lại trong bụng sói, bất quá lần này ngoại trừ thô trọng thở dốc bên ngoài, còn có cái nam tử xa lạ thanh âm. Thật là đáng tiếc, không có hoàn toàn bao trùm khu mỏ gặm. Tiên huyết văng khắp nơi. Trăm mắt cấm khu hình thành. Thanh quân kết đội dã thú chen chúc mà tới. Dùng làm ngăn cản cổ trùng mặc dù số lượng càng hơn một bậc, nhưng rõ ràng không cách nào thời gian ngắn bên trong giết chết dã thú, khiến cho bộ phận không sợ sinh tử vọt vào đá phong sơn. May mắn còn sống sót dã thú lấy lang hổ báo gấu chiếm đa số, cũng bằng vào linh hoạt thoăn thoắt sống sót. Bọn chúng phảng phất đã biết được tiêu hai cấm khu vị trí, một mạch vọt tới. Theo đại lượng cổ trùng mất mạng, Lý Diệu Dương có chỗ ý thức méo méo huyệt thái dương, biểu lộ trở nên có chút không kiên nhẫn. Hắn ngồi xếp bằng tại Đà Phong Sơn trong huyệt động, bên cạnh là 10 cái bình bình lọ lọ, đều chứa số lượng phong phú cổ trùng. Lý Diệu Dương mày nhăn lại tự nói, buồn cười, đem ra sử dụng nhiều bình thường dã thú liền cho rằng có thể xông đến trong cấm khu, ở đâu ra lá gan. Hắn dùng móng tay vạch phá cổ tay, tiên huyết nhỏ vào chứa cổ trùng đất bình bên trong vang lên tranh nhau chen lấn nuốt tiếng vang. Mấy hơi về sau, mười mấy con cùng loại mã phong cổ trùng phá bình mà ra, dương cánh bay vào rậm rạp trong núi rừng. Lý Diệu Dương lập tức ly khai hang động cao giọng hô, một cô đường, còn có cái tu sĩ không có giải quyết, ngươi đi khống chế lại thi thể của hắn, để tránh sau khi chết sinh ra mới cấm khu. Lời nói ứng vừa dứt, phu cận cây cối dây leo dây dừa cùng nhau. 3 mét có thừa thụ nhân cất bước hướng dã thú đánh tới vị trí mà đi, kinh khủng bề ngoài rất khó tưởng tượng là vị 16 tuổi nữ tử. Bất quá chim chóc không chút nào sợ một dịch, thậm chí còn dừng ở hắn bà vai. Các loại mục dịch tìm tới dã thú tung tích lúc, bọn chúng đã vọt tới tiêu hai cấm khu ngàn mét bên trong. Mục dịch giang hai tay ra, hơn 10 đầu dây leo trực tiếp cuốn chặt lấy dã thú quần, dù là có mấy cái cá lọt lưới cũng bị lòng đất chui ra sợi dễ trói chặt. Nàng theo thứ tự kiểm tra xuống dã thú, kết quả vậy mà đều là tương đối bình thường, thậm chí liền thi pháp vết tích cũng nhỏ bé không thể tra. Kia tu sĩ chẳng lẽ lại căn bản không có tiến vào trong núi? Mục dịch nhắm mắt lại tiếp nhận thảm thực vật phản hồi, vô số tạp nhạp ký ức tràn vào trong đầu, nàng tận lực từ đó tìm tới hữu dụng tin tức. Qua hồi lâu, mục dịch hai mắt mở ra. Ngay tại mười mấy phút trước, có một đầu hình thể to con sói già bò lên trên tre kín vách núi treo leo phía sau núi, hướng tiêu thai cấm khu khía cạnh sờ soạng. Bất quá sói già đã sắp chết, hẳn là không kiên trì được bao lâu. Mục dịch đem dây leo thu nhập thể nội, hóa thành bình thường thân người. Tiếp lấy đưa tay nhường mấy con chim lại gần, nàng bên trong miệng phát ra trận trận kêu to, tựa hồ tại cùng chim chóc trao đổi cái gì. Chim chóc bay đi, mục dịch vội vàng tiến vào núi rừng. Bỏ mặc đầu này sói già có phải hay không tu sĩ giả trang, đều phải đến ngăn cản xuống tới. Nếu là bởi vậy ảnh hưởng đến tiêu thai cấm khu, hậu quả khó mà lường được. Đáng được ăn mừng chính là cấm khu bị thuật pháp không khác biệt vây quanh, dù là quỷ sứ cảnh muốn thời gian ngắn bên trong đột phá chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 46, đối với mình ác hơn loại người hung ác. Sói già chật vật leo lên núi sông lưng, móng vuốt cũng bị mài ra màu dấu vết. Nó nhịn không được thở phì phò, đi đường tư thế đã nghiêm trọng biến hình, trên người da lông không ngừng chốc ra, lộ ra mảng lớn đẫm máu. Tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Sói già dáng chống đỡ lấy hướng đi Đà Phong Sơn chỗ sâu, đục ngầu hai mắt miễn cưỡng xem rõ ràng đường đi, nhưng chỉ sợ liền cơ bản nhất ý thức đều đã đánh mất hầu như không còn. Đợi đến nó dừng lại bộ pháp thời điểm, trước mặt bị lít nha lít nhít dây leo cách trở. Phanh. Sói già vô lực ngã trên mặt đất, chỉ có theo chập trùng phân bụng khả năng lờ mờ nhìn ra, nó còn chưa hoàn toàn chết đi. Lúc này, phần bụng da lông dần dần vỡ ra nhỏ bé khe hở, phảng phất là chai cỏ mở ra thể xác. Một khỏa khô quắt đầu lâu theo trong khe hở trôi ra, dưới da nhìn không ra mảy may huyết đục, giống như là cỗ xương trắng khô lâu. Ai có thể muốn lấy được, trong bụng sói bên trong vậy mà cất giấu giàn mua người sống. Lập tức lao nhân chậm rãi chuyển đến ngoại giới, lại là cái không có tứ chi người trệ. Quỷ sứ, quỷ sứ, quỷ sứ. Lao nhân biểu lộ lạnh lùng, trong mắt mang theo một chút không nhẫn mại được hưng phấn, khiến cho tàn màu da nhiều một chút không bình thường đỏ ửng. Hắn cúi đầu tham lam cắn xé thôn tính ăn lấy sói già huyết đục. Tứ chi dần dần dài đi ra, nhưng nếp nhăn lại như là khe rãnh trải rộng toàn thân, khí tức càng là tựa như bất cứ lúc nào đều muốn đoạn tuyệt. Một lát sau, sói đói chỉ còn lại có khung xương. Còn có ngày 15 thọ nguyên. Lão nhân đứng lên, xóa đi khỏe miệng huyết nục về sau, đem ngón tay tại trán mình vẽ nói bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết thương. Hắn bắt lấy vết thương dùng sức kéo một cái, da người cứng rắn sinh sinh muốn bị lột xuống tới. Nhất làm cho người dùng mình chính là, da người vậy mà như cùng sống vật núp đích, muốn một lần nữa dán vào tại huyết nục khung xương bên trên. Lão nhân khuôn mặt dữ tợn, biết rõ lưu cho mình cơ hội thoáng qua liền mất, hắn đành phải càng thêm dùng sức, khiến người ta ra kịch liệt dãy rủa. Đang lúc ra người liền muốn kéo xuống lúc đến, tiếng xé gió lên. Xiu xiu xiu. Mấy cái phi đao cắm ở xa xa trên cành cây. Mặc dù cự ly khoảng chừng 10 mấy mét, nhưng sinh tính cẩn thận lão nhân vẫn như cũ dừng động tác lại, ra người một lần nữa cùng thân thể dung hợp, liền mảy may vết thương cũng không lưu lại. Lão nhân âm trầm nói ra, là ai? Tại hạ Nhậm Thanh, đã là lần thứ hai gặp mặt. Nhậm Thanh chậm rãi đi ra, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cơ bắp căng cứng, nắm lấy chôi đao tay phải liền không có buông lỏng. Tống Vinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, hắn hiển nhiên là nhận ra đối phương, dù sao đến võ lâu mượn xem thảo đường du ký nha dịch cũng không nhiều. Nhậm Thanh dùng trọng đồng gắt gao khóa chặt Tống Vinh, dù là cái sau không có chăm mắt, còn lại hai loại này thuật pháp không tạo được uy hiếp, nhưng hắn vẫn như cũ cùng Tống Tông Bảo nắm lấy 20 mét trở lên. Tống Vinh ngữ khí ôn hòa hỏi, ngươi con mắt này có chút ý tứ, là vô mục pháp sao? Keng. Nhậm Thanh không có trả lời, cầm trong tay đại miêu đao ra khỏi vỏ lửa chỉ. Tống Vinh đột nhiên không còn nóng nổi, phản phất dạy bảo van bối giải thích nói, ta vẫn cảm thấy vô mục pháp là có loại thứ ba dị hóa lộ tuyến, không nghĩ tới vậy mà ở trên thân thể ngươi thấy được. Hắn bệnh trạng nở nụ cười, nếu là ta trong mắt chưa từng bóc ra, ta khẳng định sẽ đối với con mắt của ngươi cảm thấy hứng thú. Có phải hay không vô mục pháp có trọng yếu không? Nhậm Thanh chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nhưng lập tức khôi phục trấn định. Sắc thực không trọng yếu. Tống Vinh cười thử lui một bước, Nhậm Thanh lập tức theo vào. Đã ngươi không đội mà xuất thủ, hẳn là muốn hỏi ta cái gì a? Thế gian có hay không duyên thọ pháp môn? À, đương nhiên là có, nhưng đều phải trả giá thật lớn, ăn sống mắt người chỉ là tầm thường nhất thủ đoạn, có chút thậm chí ngay cả ta cũng không đành lòng nhìn thẳng. Tống Vinh hướng Nhậm Thanh chậm rãi tới gần, ngựa khí cổ quái nói ra, lính hai ngục chạy đến đại khái còn có trăm hơi thở khoảng chừng, chẳng lẽ ngươi không muốn biết rõ? Hai nhân gian chỉ còn lại nửa mét về sau, cánh tay phải của hắn đột nhiên tận gốc đứt gãy văng ra ngoài, tốc độ nhanh đến mắt thường không thể gặp. Cánh tay dù là giữa không trung vẫn như cũ có thể động đậy, móng tay đó có thể thấy được thuật pháp vết tích, chỉ sợ tùy tiện có thể cắt xuống Nhậm Thanh ra thịt. Nguyên bản Tống Vinh là dự định bóc ra tự mình lột ra quỷ dị vật, hình thành cấm khu để mà phá giải lính tai ngục thuật pháp phong tỏa. Hiện tại xem ra, nếu như có thể mượn cơ hội giết chết Nhậm Thanh, còn có thể giữ lại mấy phần dư lực tiến vào tiêu thai cấm khu. Nhưng Nhậm Thanh làm sao có thể nhường hắn toàn nguyện? Nhậm Thanh dùng trọng đồng dễ như trở bàn tay liền bắt được cánh tay quy tích, nhắm mắt đồng thời phảng phất về tới vung đao trăm lần trong hầm mộ. Gió núi quét ở trên mặt, hắn có thể phát giác từng sợi khí lưu hội tụ lại tiêu tán. Keng. Trong tay lưới đao cùng vỏ đao giữa lẫn nhau ma sát, phát ra tiếng vang chói tai, phản phất đại miêu đao muốn không kịp chờ đợi hiện ra phong mang. Ra khỏi vỏ, Nhậm Thanh biến mất tại nguyên chỗ. Tống Vinh không thể tin ánh mắt dưới, Nhậm Thanh xuất hiện tại hắn nửa mét bên trong, mà cái kia ẩn chứa hai loại này thuật pháp cánh tay biến thành hai nửa. Vết cắt không gì sánh được san bằng, liền liền xương cốt cũng là như thế. Ăn sống mắt người thôi được rồi, rõ ràng duyên thọ hạn mức cao nhất không cao. Nhậm Thanh biết rõ Đả Phong Sơn bên trong lính cai ngục đang không ngừng tìm kiếm lấy Tống Vinh, nếu như không cách nào mau chóng đạt được kết quả mong muốn, như vậy đành phải coi như thôi. Quá thú vị. Tống Vinh lấy lại tinh thần huy động tay trái, cánh tay huyết nhục tựa như nhụy hoa nở rộ, trong chớp mắt tạo thành cái hình dạng dị dạng đầu thú, hướng Nhậm Thanh trương răng niết miệng. Đây cũng là lột ra người năng lực, có thể khống chế tự thân huyết nhục, cực kỳ kỳ dị. Nhậm Thanh không thấy chút nào bối rối, đại miêu đao khẽ nâng liền đỡ được đầu thú cắn vào. Hắn biết rõ Tống Vinh làm mưu đồ tiến vào tiêu thai cấm khu, có thể nói là không từ thủ đoạn, thân thể sớm đã tiêu hao đến sắp chết trình độ. Sớm bố cục khống chế sói hoang tập kích thợ săn, sau đó đưa cánh tay cưỡng ép thực tại thợ săn trên thân, cùng bị bóc ra trăm mắt quỷ dị vật. Đây cũng là Nhậm Thanh tin tức lưu mất đi hiệu lực nguyên nhân, bởi vì thợ săn tứ chi cùng thân thể đã độc lập được không cùng cá thể. Thậm chí Nhậm Thanh có chút hoài nghi, trước đây nhà giam cấm khu cũng là Tống Vinh thủ đoạn, là nhân tiện là thí nghiệm như thế nào tốt hơn lợi dụng quỷ dị vật. Không muốn nói coi như xong. Hắn hai chân sinh ra lang nhân hóa, lấy Tống Vinh cũng không kịp phản ứng tốc độ lần nữa xuất đao. Huyết nhục đầu thú trong nháy mắt bị chém đứt. Tống Vinh biểu lộ trở nên nghiền ngẫm bắt đầu, khóe miệng thậm chí dương lên ý cười. Lưỡi đao cách hắn cái cổ chỉ có trong gang tấc. Tống Tông cười nói ra, nguyên lai Nhậm Thanh ngươi cùng ta là đồng dạng người. Ngươi đối với Thọ Nguyên, đối với Trường Sinh cũng có cực nặng chấp niệm, bất quá vận khí của ngươi so với ta tốt, chí ít không có bị quỷ dị vật đoạn mất tu hành đường. Hắn ánh mắt tĩnh mịch xem hướng bầu trời, bên trong miệng tự lẩm bẩm, ta số phận quá kém, không có khả năng đi đến sau cùng, hoặc là chết trong tiêu thai cấm khu, hoặc là chết tại tấn thăng quá trình. Nhậm Thanh thật không có thổn thức, chỉ là hơi có chút cảm thán. Giống Tống Minh dạng này loại người hung ác tại bình thường tu tiên hoàn cảnh bên trong, đủ để lấy được khó mà tưởng tượng thành tựu, có thể hết lần này tới lần khác này phương thế giới quỷ dị lộc quyền. Còn sống vốn là không dễ. Tống Minh trở nên cuồng nhiệt, hắn như là triều thánh nói ra, Nhậm Thanh, chân chính duyên thọ pháp tại cực bắc. Chương 47, chúng ma kinh. Tống Minh không có phát ra tiếng, mà là dùng miệng hình lặp lại mấy lần tự nhân kinh, trong ánh mắt ẩn chứa cực kỳ cực nóng khao khát. Hắn nhìn thấy Nhậm Thanh đã nhớ kỹ về sau, lập tức cười lớn nhắm mắt lại. Tống Minh không có chút nào không cam lòng, rõ ràng truy cầu trường sinh bất tử, lại đối tử vong có viễn siêu thường nhân rộng rãi. Phản phất chết ở chỗ này đã là vừa lòng thỏa ý. Đang lúc Nhậm Thanh muốn hỏi thăm tử nhân kinh lúc, lại phát hiện có bước chân tại dần dần tới gần. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, cái gặp vô số bọ cánh cứng màu đen chen chúc mà tới, tiếng ông đinh thai nhức óc. Giáp trùng lẫn nhau tụ tuân ra hóa thành nhân hình, Lý Diệu Dương từ đó chậm rãi đi ra. Chớ nóng vội đả thương người tính mệnh, nếu không sẽ hình thành mới cấm khu. Một dịch cũng giữa rừng cây du đãng mà tới. Hai người không nhìn Nhậm Thanh thẳng đến Tống Vinh, dự định trước đem đối phương khống chế lại nói, để tránh ảnh hưởng đến tiêu thai cấm khu. Nhưng Tống Vinh sớm đã trong lòng còn có tự ý, ngay tại lính cai ngục hiện thân thời điểm, sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Hắn trước khi chết trêu tức nhìn về phía đến đây lính cai ngục, giống như là tại y mắng chế dê ước. Không được. Ngay sau đó Tống Vinh làn ra vậy mà bắt đầu sôi trào, hóa thành lần lượt từng cái một vặn vẹo mặt người, khiến cho bốn bề có cây cấp tốc khô héo. Phanh phanh phanh. Nhịp tim thanh âm vang lên, Tống Vinh trái tim cũng có sống tới xu thế, đây thuộc về hắn một loại khác thuật pháp quỷ dị hóa. Nhậm Thanh hai mắt có chút đưa mắt nhìn, như thế thuật pháp chẳng lẽ cùng ngũ tạng thần tác dụng vào trong bẩn. Lý Diệu Dương sắc mặt âm trầm đi vào Tống Vinh thi thể bên cạnh, xoay người xem xét tình huống. Chết quá dứt khoát ta. Nếu là ở chỗ này hóa thành cấm khu, tiêu hai cấm khu nhờ vào đó thôn vệ hai loại này quỷ dị vật, diện tích sẽ trở nên phi thường khoa trương. Mục Dịch gật đầu nói, người này thọ nguyên khô kiệt, sớm đã trong lòng còn có tử trí. Lúc này tiêu thai cấm khu tựa hồ đã nhận ra quỷ dị vật, cả tòa Đà Phong Sơn càng ngày càng nghiêm trọng chấn động, đồng thời nương theo lấy khe hở lan tràn. Thật sự là lãng phí. Lý Diệu Dương lấy ra cái bỏ túi bình ngọc, đổ một cái móng tay lớn nhỏ rồi bỏ tại lòng bàn tay. Rồi bỏ hiện ra màu xám trắng, phiêu tán xuất sinh vôi hương vị, theo thân thể núp đích, còn có thể lưu lại bột phấn dịch nhận. Lý Diệu Dương đem rồi bỏ nhét vào Tống Vinh trong miệng, lập tức thi thể vô cơ có rúm bắt đầu. Thi thể huyết nhục dần dần hóa đá, một lát sau biến thành một bộ tượng đá không động đậy được nữa. Hai loại này sắp hình thành quỷ dị vật tựa như là bị nhân xuống tạm dừng khóa. Đà Phong Sơn chấn động cũng im bặt mà dừng. Nhậm Thanh hơi có vẻ nghĩ mà sợ, cũng may Đà Phong Sơn có lính cai ngục đóng giữ, nếu không coi như Tống Minh không có thành sự, cũng sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Lý Diệu Dương hướng Nhậm Thanh khẽ gật đầu. Bất quá hắn hiển nhiên quên đã từng thấy qua đối phương, chỉ là trên mặt nghi ngờ hỏi, "Hỏa công, vì sao không phải lính cai ngục?" Mục Dịch nhàn nhạt nói ra, Nhậm Thanh thiên tư phi phàm, tự có Tống lão làm người dẫn đường của hắn. Ha ha ha. Lý Diệu Dương cười cười không nói thêm gì nữa, Mục Dịch lời nói bên trong ý tứ cảnh cáo vị mười phần, hiển nhiên là hắn sợ đối Nhậm Thanh sinh ra hứng thú. Nhậm Thanh ánh mắt không ngừng dò xét hóa thành tượng đá Tống Vinh thi thể, suy tư trước khi chết nói đến tên là Tử Nhân Kinh thuật pháp. Đã tiêu thai cấm khu sinh ra dị động, ta đi thăm dò nhìn xem tình huống, một cô nương ngươi lưu tại nơi đây các loại tống lao đi. Ta đã dùng ngàn âm thuật thông báo qua, bọn hắn còn tại xử lý doanh địa quỷ dị vật. Lý Diệu Dương quay người ly khai, đợi tiếp nữa cũng là lãng phí thời gian. Nhậm Thanh đợi cho Lý Diệu Dương đi xa về sau, hiếu kỳ hỏi, cô thi thể này hiện tại tính sống hay là chết? Chết rồi, Lý Diệu Dương bụi trùng có thể tạm thời phong ấn quỷ dị vật, bất quá chờ đến trở về nha môn sau còn phải một lần nữa xử lý. Nhậm Thanh có vẻ siêu lòng nói ra, vậy không có nguy hiểm à? Đạt được Mục Dịch trả lời khẳng định về sau, Nhậm Thanh tới gần tượng đá, dùng thủ trưởng nhẹ nhàng chạm đến xuống tượng đá làn da. Chỉ cảm thấy hàn ý theo trong tượng đá chạy ra, lập tức bị mắt heo sinh ra nhiệt khí xua tan. Nhậm Thanh lo lắng Mục Dịch ở bên liền thu hồi thủ trưởng, chờ đợi Tống Tông Vô đến đồng thời, trong đầu tiêu hóa lấy quỷ dị vật tin tức. Xách ra người, Hoàng Quan Hoàng Linh sáng tạo, tu luyện phương pháp này muốn đem làn da hoàn chỉnh lột bỏ, phục dụng đặc biệt thuốc dẫn một lần nữa mọc ra, lặp đi lặp lại 7 lần có thể tu thành. Đã nắm giữ, không cách nào tiêu hao thọ nguyên nắm giữ. Nhậm Thanh hơi có vẻ tiếc nuối, xem ra thuật pháp chỉ có thể lựa chọn một cái dị hóa tuyến đường. Bất quá thế gian thuật pháp vô cùng kỳ quặc, dù là dốc cả một đời cũng không thể nắm giữ toàn bộ, làm gì chấp nhất tại sách ra người. Một loại khác thì là Tống Minh dùng để khống chế bảy thú thuật pháp, chúng ma kinh. Minh khác tại Thiên Ma Bia bên trên, tu luyện phương pháp này muốn đem huyết dịch hóa thành ma chủng, cần trong vòng 20 ngày tiêu hao thường nhân gấp 10 lượng máu khả năng tu thành. Nhậm Thanh chợt chợt miệng, ý là mỗi ngày muốn trôi qua một nửa huyết dịch. Coi như tạo máu tác dụng theo kịp, tiếp tục không ngừng mất máu cũng sẽ dẫn đến bộ phận suy kiệt, thậm chí tử vong. Đồng thời ma chủng đến cùng có hay không tác dụng phụ còn khác nói. Nhậm Thanh không có vội vã tiêu hao thọ nguyên. Đầu tiên bởi vì thông qua bán thi cảnh quỷ dị vật, cần tiêu hao trọn vẹn 1 năm thọ nguyên. Ít nhất phải tại lính cai ngục kia nói bóng nói gió biết được chủng ma kinh dị hóa phương hướng, nếu như được không bù mất, còn không bằng cứ thế từ bỏ. Đồng thời Nhậm Thanh thông qua cùng Mục Dịch chuyện phiếm hiểu rõ đến, thời gian ngắn bên trong quỷ dị vật là sẽ không mang về Tam Tương Thành. Dù sao nếu là trong lúc đó xảy ra sự tình, khẳng định sẽ tác động đến hàng ngàn hàng vạn người. Nhậm Thanh muốn mưu đồ chủng ma kinh, dư xài. Hắn cũng không cần bước lên bị cấm tốt phát hiện phong hiểm. Nhà giam lần kia còn có thể lấy ăn nhầm quỷ dị vật làm lý do, hiện tại liền quỷ dị vật cũng không triệt để đản sinh, nếu là Nhậm Thanh vô duyên vô cớ nắm giữ chủng ma kinh, chỉ sợ hết đường chối cãi. Nhậm Thanh nghe ngóng liên quan tới phương Bắc tin tức, Mục Dịch biểu thị Tam Tương Thành phía Bắc có đại lượng cấm khu tồn tại, cụ thể biết rất ít. Đã qua hơn nửa canh giờ, Tống Tông Vô thân ảnh mới xuất hiện tại Đà Phong Sơn. Mục Dịch gặp này tức thời ly khai. Tống Tông Vô biểu lộ hơi có vẻ phức tạp, nhìn chăm chú Tống Vinh thi thể hồi lâu, sau đó niệm tụng lên vãng sinh chú. Nhậm Thanh nghe ra trong đó mặc dù có siêu độ Tống Vinh ý tứ, nhưng càng nhiều hơn là đối bởi vì Tống Vinh chết đi mấy trăm người. Nhậm Thanh cảm thấy Tống Vinh sở dĩ như thế dứt khoát từ bỏ sinh cơ, cũng là không muốn cùng Tống Tông Vô chạm mặt quan hệ. Hai người không có quá sâu tình cảm, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm phụ tử, trong cõi u minh nhân quả liên hệ đào thoát không rơi. Tống Tông Vô siêu độ sau khi hoàn thành, mở mắt trong nháy mắt phảng phất rửa sạch duyên hoa, có thêm cổ huyền chi lại huyền phi tức. Nhậm Thanh minh bạch Tống Tông Vô tâm cảnh có chỗ đột phá, mà tu La pháp vốn là cùng Phật môn liên quan, sau đó tu vi khẳng định tránh không được muốn lên trướng. Tống Tông Vô dùng bố đem tượng đá bao khỏa, sau đó mở miệng nói ra, trước ly khai lại nói, trong doanh địa cục diện rối rắm chờ ngươi đi thu dọn đâu. A. Nhậm Thanh ngẫm lại còn muốn ỷ vào người ta, đành phải đáp ứng. Hai người bước nhanh hướng doanh địa mà đi. Trên đường trải rộng đại lượng dã thú thi thể, nếu là làm thành thịt muối, chỉ ít hơn nửa tháng không cần buồn. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 48, sắp tấn thăng sách ra người. Tại trở về doanh địa lúc, Nhậm Thanh nhịn không được hỏi thăm Tống Tông Vô, liên quan tới Tống Vinh trước khi chết nhắc tới Tử Nhân Kinh. Tống Tông Vô bên trong miệng tự nói mấy lần, lông mày nhíu thật chặt nói ra, chẳng lẽ là người chết cấm khu? Nhậm Thanh tâm niệm vừa động, như thế nào người chết cấm khu? Tống Tông Vô lắc đầu, ta cũng là tin đồn. Việc quan hệ người chết cấm khu thuật pháp sớm đã không người nắm giữ, bất quá nghe nói vượt qua Tam Tương Thành Bắc 10 vạn dãy núi, có phiến trông không đến cuối cấm khu tên là người chết. Nhậm Thanh gặp Tử Nhân Kinh dính đến duyên thọ trường sinh, có chút kìm nén không được trong lòng rung động. Nhưng biết được người chết cấm khu có thể là Dương Thần cảnh, liền yên lặng ngậm miệng lại. Coi như quỷ sứ cảnh cấm khu, tại thôn phệ đại lượng quỷ dị vật về sau, đều đủ để uy hiếp được âm sai cảnh lính cai ngục tính mệnh. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Thần cảnh cấm khu khủng bố đến mức nào không dám tưởng tượng. Bất quá Nhậm Thanh tin tưởng Tử Nhân Kinh thất truyền lại như thế nào, chỉ cần thế gian còn có quỷ dị vật, sớm tối có thể dựa vào tin tức lưu nắm giữ. Nhậm Thanh không có vội vã trị rõ ràng chủng ma kinh, dự định thừa dịp Tống Minh mang tới phong ba lắng lại nhiều lại nói, dù sao thời gian ngắn bên trong còn không cách nào phong tỏa tiêu thai cấm khu. Hai người tới gần doanh địa. Nhậm Thanh phát hiện doanh địa so tưởng tượng còn muốn loạn. Chủ yếu bởi vì trăm mắt cấm khu hình thành, dẫn đến đại bộ phận tù phạm đã bị cuốn đi vào. Dù là trăm mắt cấm khu chỉ là sơ thành, chết người không nhiều, nhưng vẫn như cũ đưa tới đám tù nhân bối rối. Trăm mắt người năng lực là chế tạo huyễn tượng, hình thành cấm khu sau có thể làm tù phạm cảm nhận được khó mà tưởng tượng được sâu sợ hãi, không có bị sợ mất mật tính toán vận khí tốt hơn. Dù là lắng lại về sau, bọn hắn cũng ý đồ theo trong động đá vôi đào thoát, từ đó tạo thành rối loạn. Hiện tại mấy chục tên tù phạm đã bị áp tại doanh địa, đang từ lính thai ngục trông giữ. Liên Liên Từ Thì Lâm cũng ở đây giám hộ, hắn khỏe miệng ngậm thuốc lá sợi, có vẻ ông cụ non. Đám tù nhân toàn thân run run rẩy rẩy, bộ phận ngất trên mặt đất miệng sùi bọt mép, bài tiết không kiềm chế mang tới mùi thối tràn ngập ra. Nhậm Thanh vội vàng tiến lên hiểu tình huống, nghe nói sau lập tức nhức đầu nhéo nhéo huyệt thái dương. Tù phạm tình huống giống như là được giam cầm sợ hãi trứng, hiện tại lại để cho bọn hắn tiến vào trong động đá vôi sợ là toàn thân sủi lơ, muốn đào quáng hiển nhiên không thực tế. Tống Tông Vô mở miệng nói ra, phiền toái nhất chính là tiêu thai cấm khu đang hạ xuống, nếu như trong 10 ngày không thể hoàn thành mở, động rộng rãi liền sẽ dẫn đầu đổ sụp. Nhậm Thanh há hốc mồm, sau đó cẩn thận nghiêm túc nói ra, hoặc là dùng cổ trùng. Lý Diệu Dương cổ trùng phụ thể chỉ cần nửa ngày, những tù phạm này đều phải kiệt lực mà chết, huống hồ đào móc cần kết thúc công việc, nhất định phải càng thêm xem chừng. Nhậm Thanh suy tư giải quyết biện pháp, bằng không nếm thử trị liệu giam cầm sợ hai trứng. Tống Tông Vô đem tượng đá giao cho một dịch, từ cái sau dùng dây leo bảo hộ, sau đó dẫn theo cốt sắt dẫn đầu đi vào trong động đá bôi. Nghĩ cái gì đây, mau chóng an bài nha dịch đem tù phạm trông giữ bắt đầu, sau đó ngươi đi theo nhóm chúng ta vào lô đào móc. Nhậm Thanh hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài. Xem ra cái gọi là xử lý cục diện rối rắm, chẳng qua là cho cao cường độ đào quáng làm nhiều làm nên thôi, miễn cho tâm hắn sinh kháng cự. Nhậm Thanh thật đúng là không có gì biện pháp, tiêu thai cấm khu một khi xảy ra chuyện, chết như thế nào cũng không biết rõ. Hoàng tử Vạn Đồng dạng thành thành thật thật tiến vào quan mỏ, chỉ bất quá sắc mặt hơi có vẻ khó coi, đều nhanh hóa thành màu tím sậm. Nghĩ đến liên tục đào móc ít nhất phải 7-8 ngày, liền không khỏi kinh hồn tán đảm. Doanh địa dần dần tại Nhậm Thanh an bài xuống, bắt đầu trở nên ngay ngắn trật tự. Tù phạm bị giam đến rộng rãi bên trong nhà gỗ, từ nha dịch chặt chẽ trông giữ, những người còn lại thì gia nhập vào quặng mỏ khai thác làm việc. Lính hai ngục đều phải thân thể lực sống, bọn nha dịch nào còn dám có cái gì lời oán giận. Huống hồ sau khi hoàn thành cũng có thể nhanh chóng ly khai, dã ngoại hoang vu nào có tam tương thành dễ chịu, mức độ nguy hiểm cũng rõ ràng không đồng nhất mà nói. Quỷ dị vật làm cho bọn nha dịch nơm nớp lo sợ, nhìn xem mười mấy cái đều nhanh điên rồ tù phạm, liền biết rõ trong đó kinh khủng. Nhậm Thanh tiến vào động rộng rãi không bao lâu, hắn phát hiện trung quanh thạch bích tại khẽ chấn động, đồng thời nương theo lấy bột đá rơi xuống, xác thực có đổ sụp phong hiểm. Nhậm Thanh gặp này nhường nha dịch đem ra sử dụng tù phạm chế tác của gỗ, để mà trèo chống trong động đá vôi không gian, nói không chừng có thể nhiều kiên trì một lát. Lập tức Nhậm Thanh khởi hành tiến đến quan mỏ, doanh địa thì giao cho Vương Văn xử lý. Lính hai ngục nhóm sớm đã bắt đầu nhiệt liệt chiêu thiên đào móc, đồng thời không để ý tới cái gì tôi luyện tự thân, hoàn toàn theo đuổi là hiệu suất. Tống Tông Vô bốn tay hóa thành tàn ảnh, như là một cái hình người máy xúc thúc đẩy, vung ra sau lưng đá vụn tạo thành trận bão. Nhậm Thanh dẫn thân vào quan mỏ, bắt đầu không ngừng vung đao. Trải qua cùng Tống Vinh giao chiến về sau, hắn đối đao pháp vận dụng rốt cục miễn cưỡng tiến vào ngưỡng cửa, xuất đao tần suất trở nên càng ngày càng ổn định. Từng đạo đao quang bốn phía. Nhậm Thanh tại chật hẹp trong động mỏ trằn trọc xê dịch, thân ảnh tựa như là đang đuổi chụp lấy đao quang, phá không tiếng vang dần dần quen quần. Bất chi bất giác bên trong, Nhậm Thanh đào móc tốc độ vậy mà ẩn ẩn đuổi kịp Hoàng Tử Vạn, cái sau gặp này đành phải càng thêm ra sức. Hai người dồn hết sức lực, lấy về phần nha dịch liền vận chuyển đá vụn đều có chút không kịp, đành phải gia tăng độc vòng vận đất xe số lượng. Như thế tình trạng kéo dài 5 ngày. Nhậm Thanh đắm chìm ở đào quáng, chỉ cần kiệt lực liền lập tức nuốt mắt heo khôi phục thể lực. Mà tiêu thai cấm khu tựa như là chú ý tới Đào Phong Sơn đang bị đào rỗng, tạo thành động tĩnh càng thêm kịch liệt, khiến cho động rộng rãi mỗi ngày đều muốn thay đổi nứt ra của gỗ. Nha dịch cùng tù phạm cộng lại hơn 100 người lực cũng có vẻ hơi không đủ. Theo Nhậm Thanh đào móc xâm nhập, thạch bích trình độ cứng cấp cũng đang lên cao, đao pháp vững bước tăng lên. Nguyên bản đầy đủ mấy tháng mắt heo, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Nhậm Thanh dứt khoát lấy quyền mưu tư nhường thợ săn đi thu thập các loại dã thú con mắt, dù sao Tống Vinh đã bỏ mình, không cần lo lắng nhiều như vậy. Hắn vốn định tiếp tục đào móc thẳng đến kết thúc, nhưng bởi vì ngoại ý muốn bị đánh gãy tiết tấu, đành phải tạm thời dừng lại. Không nghĩ tới sách ra người vậy mà tại thể bị động tu luyện dưới, chạm đến thời cơ đột phá. Nhậm Thanh bộ ra toàn thân sinh ra từ trong tới ngoài tê dại, muốn áp chế tấn thăng cũng khó có thể làm được. Cứ như vậy, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hắn đào móc, thời gian dài kiểu gì cũng sẽ bị còn lại lính tai ngục phát giác được dị dạng. Cũng may Nhậm Thanh đợi trong động lúc, nghỉ ngơi liền đi tìm Hoàng Tử Vạn nói chuyện phiếm. Hắn theo đối phương trong miệng biết được luyện bị người dị hóa trình độ cũng không cao, thậm chí lẫn nhau giao thủ cũng không nhất định có thể phát hiện. Nhậm Thanh liền bắt đầu làm chuẩn bị tấn thăng sách ra người. Hắn đương nhiên sẽ không tại trong hầm mỏ tiến hành, dù sao không cách nào giải thích vì sao có thể tự mãn tấn thăng, cho nên đành phải đi doanh địa bên ngoài. Nhậm Thanh thừa dịp đêm khuya, đi vào núi rừng bên trong sớm tìm kỹ chỗ. Nơi đây tương đối vắng vẻ không nói, phụ cận cũng không có cổ trùng làm ánh mắt, thậm chí bởi vì thú triều quan hệ, liền dã thú đều khó mà nhìn thấy. Cô tịch trong đêm tối chỉ có thể nghe được quạ đêm kêu to. Nhậm Thanh ít nhiều có chút hoảng sợ. Tự chủ tấn thăng rất có thể sẽ lâm vào kiếp nạn, may mắn tấn thăng thấp cảnh giới thuật pháp, cần gánh chịu phong hiểm cũng không lớn. Bất quá luyện bị người năng lực đến cùng là cái gì? Chương 49, sách ra người luyện bị người. Nhậm Thanh ngồi xếp bằng tại mờ tối trong sân động, hai mắt nhắm nghiền ý đồ tìm tới tấn thăng luyện bị người thời cơ. Vốn cho rằng tới gần bình cảnh về sau, nước chảy thành sông liền có thể tấn thăng luyện bị người. Nhưng bất chi bất giác chúng qua đi hơn nửa canh giờ, ngoại trừ làn da chuyển đến tê dại cũng không tiêu trừ bên ngoài, không có chút nào đột phá cảm giác. Nhậm Thanh khẽ miệng giật một cái, lập tức mở to mắt. Hắn đột nhiên ý thức được mấu chốt nhất. Đó chính là Nhậm Thanh mặc dù có 3 loại thuật pháp đạt tới bán thi cảnh, nhưng trên thực tế nhưng không có bất luận cái gì thuật pháp tấn thăng kinh nghiệm. Nếu như một mình tìm tòi, thời gian ngắn bên trong muốn tấn thăng khẳng định quá sức, thậm chí khả năng đang đào mỏ thời điểm phát sinh biến cố. Nhậm Thanh cắn răng một cái, tiếp theo từ dị miệng lấy ra cái giấy dầu bao. Bên trong đựng bột phấn nơi phát ra là núi rừng phụ cận có thể tìm tới độc thảo, phơi khô sau mài mà thành, còn hỗn tạp nhiều hứa thiết cát. Đều là từ Chu Thiên Ngũ hỗ trợ chế tác, thật không có nỗ lực cái gì tiền bạc, chỉ là tượng trưng cho điểm lương khô. Nhậm Thanh cởi quần áo dưới, sau đó dùng bột phấn hung hăng tại làn da mặt ngoài ma sát, một cô đau rát cảm giác truyền ra tới. Tê. Nhậm Thanh hít sâu một hơi, nếu không phải đêm nay nhất định phải tấn thăng luyện bị người, hắn mới sẽ không dùng thủ đoạn cực đoan như vậy. Hắn không có đình chỉ dự định, thẳng đến bộ da toàn thân cũng hiện ra màu đỏ thẫm, độc tính dần dần chậm rãi rót vào cốt tủy, khiến cho sách da người sinh ra tê dại càng ngày càng nghiêm trọng. Nhậm Thanh tận lực nhường tâm cảnh bình phục lại, cảm thụ được thuật pháp dần dần thuế biến quá trình, thỉnh thoảng nuốt vào nhiều thú mắt. Đã qua hơn nửa canh giờ về sau, độc tố mang tới cảm giác đau đã bắt đầu biến mất, vẫn như trước không có phát giác được cái gì tấn thăng thời cơ. Nhậm Thanh hơi có vẻ thất vọng lắc đầu. Đang lúc hắn muốn tiếp tục bôi lên một phấn, đột nhiên cảm giác huyết dịch nhanh chóng lưu động bắt đầu, một cỗ tự dưng sợ hãi xông lên đầu. Trong huyệt động biên bức thành quần kết đội hướng ra phía ngoài bay đi, côn trùng loài chuột cũng là như thế. Không đợi Nhậm Thanh đem sợ hãi đè xuống, làn da đột nhiên sinh ra xé rách cảm giác. Hắn nhịn không được nhìn về phía cánh tay, phía trên làn da như là dịch nhẫn lưu động bắt đầu, có vẻ cực kỳ không hiểu quỷ dị. Nhậm Thanh con ngươi phóng đại, đột nhiên ý thức được cái gì. Trước đây tại chết đi tu sĩ quỷ dị hóa chính là tương tự trạng diện, không nghĩ tới bây giờ lại tác dụng với mình trên thân. Da của hắn giống tại trải qua lấy quỷ dị hóa, đồng thời ý đồ cùng huyết nhục tương dung. Những này thuật pháp đều là cái gì quỷ dị hóa phong? Nhậm Thanh bản năng dùng tay nắm lấy làn da, ý đồ ngăn cản quỷ dị hóa quá trình, nhưng da người ngược lại trở nên càng thêm phát triển. Bên hai vang lên quỷ dị không hiểu nỉ non thì thầm. Hắn rốt cục biết rõ vì sao Tống Tông Vô sẽ kinh ngạc tự mình tại không có người hộ pháp tình huống dưới tấn thăng bán thi cảnh, trong đó sát thực cẩn giấu đi không muốn người biết đại khủng bố. Nhậm Thanh ổn định tâm thần, thực tế không được liền tiêu hao thọ nguyên cưỡng ép tấn thăng. Tiếp lấy hắn quan tưởng lên vô mục pháp, nỉ non âm thanh biến thành thê thảm kết lên, trọng đồng thuật pháp khí tức trực tiếp chấn áp quỷ dị hóa ra người. Chỉ có quỷ dị khả năng đối kháng quỷ dị. Nhậm Thanh gặp này nuốt vào đại lượng con mắt, dạ dày bắt đầu nhúc nhích bắt đầu. Hắn lần đầu đếm thử đồng thời quan tưởng thao thiết pháp cùng vô mục pháp, không nghĩ tới tại tinh thần cao độ tập trung phía dưới thành công. Ra người một lần nữa quy về bình thường, mảy may nhìn không ra nguyên bản quỷ dị hóa. Các loại mặt trời mới mọc sáng lên bạch tuyến thời điểm, ra người ý thức mới bị triệt để ma diệt, cũng đại biểu cho luyện bị người đã tấn thăng hoàn thành. So với cưỡng ép tấn thăng, Nhậm Thanh vượt qua kiếp nạn, khí tức trở nên càng thêm trầm ổn. Tin tức lưu phong trào. Nhậm Thanh, tuổi tác 17, thọ nguyên 6 năm 211 ngày, thuật vô mục pháp, trọng đồng người, thần túc kinh, lang túc giả, sách ra người, luyện bị người, thao thiết pháp, phó vị người. Tin tức lưu không có biểu hiện có gì dị dạng, nói do thuật pháp tự chủ tấn thăng là có thể được, chính là tránh không được muốn mặt lâm phong hiểm. Từ đó Nhậm Thanh tất cả thuật pháp đều đã đạt tới bán thi cảnh trình độ, tiếp xuống cần chính là đem từng cái thuật pháp dung sẽ quán thông. Trong đầu liên quan tới sách ra người dị hóa cây tùy theo có mới tiến triển. Liên quan tới quỷ sứ cảnh ba loại dị hóa phương hướng theo thứ tự là: kẻ chết thay ra, nạp tổn thương không chết, không xương huyết ma, huyết nhục vô hình, mặt người thú yêu, dung da hóa thú. Nhậm Thanh suy nghĩ một lát, xem ra lột da người sau khi tấn thăng không xương huyết ma, đối với huyết nhục lực khống chế sợ là sẽ phải càng khủng bố hơn. Chăn nuôi người thì hẳn là dùng thủ đoạn nào đó hóa thành hình thú, dựa theo tiêu hao thọ nguyên, cần miễn trừ đại giới nhiều nhất. Về phần Nhậm Thanh luyện bị người, mặc dù nói không có cái gì công kích thủ đoạn, nhưng rất tốt đền bù phòng ngự trên thiếu hụt. Vì thí nghiệm luyện bị người năng lực, hắn tìm cái tương đối tráng kiện nhánh cây, hướng về phía đùi phải hùng hăng đập tới. Nhánh cây lên tiếng mà đứt. Nhậm Thanh vẫn không khỏi đến mày nhăn lại, hắn phát hiện trên đùi rõ ràng sinh ra nhàn nhạt máu ứ động, nói rõ không có hoàn toàn đỡ được. Cảm giác làn da sắc thực cứng cáp hơn, nhưng hắn mong muốn thế nhưng là miễn dịch cùng khí a. Nhậm Thanh hơi có vẻ thất vọng lắc đầu, mới vừa chuẩn bị trở về doanh địa, lại đột nhiên phát hiện thương thế có thể bị ý thức khống chế. Máu ứ động vết tích từ chân biến mất, xuất hiện lần nữa lúc sau đã bên phải trên cánh tay. Nét mặt của hắn trở nên ngoài ý muốn, luyện bị người tiềm lực không kém cỏi chút nào chăn nuôi người cùng lột da người, thậm chí càng hơn một bậc. Luyện bị người ngoại trừ tăng cường làn da tính bền dẻo, kỳ thật chủ yếu chính là khống chế thương thế. Nhậm Thanh cầm lấy đại miêu đao trên mu bàn tay dùng sức vạch một cái. Lập tức chú ý tới lợi khí tạo thành vết thương đồng dạng có thể làm được chuyện gì, bất quá thương thế sâu cạn không cách nào cải biến. Có thể cứ như vậy, giống như là cổ họng, hạ âm các loại nhược điểm đem không còn sót lại chút gì, mà lại tương lai tấn thăng quỷ sứ cảnh về sau, năng lực khẳng định sẽ tiến thêm một bước, đại biểu cho cực kỳ dọa người sinh tồn lực. Chắc không được gọi là kẻ chết thay ra. Nếu có thể lại nắm giữ loại này khôi phục nhanh chóng thuật pháp, có thể nói đứng ở thế bất bại. Nhậm Thanh không khỏi cảm giác sâu sắc hài lòng. Có tự chủ tấn thăng kinh nghiệm về sau, tiếp xuống nếu như muốn nắm giữ chủng ma kinh, cũng không cần tận lực tiêu hao thọ nguyên đến bán thi cảnh. Đợi cho phong tỏa tiêu hai cấm khu công việc có một kết thúc, hắn liền có thể tích lũy thọ nguyên, chuẩn bị nhờ vào đó đột phá quỷ sứ cảnh. Nhậm Thanh hoạt động phía dưới gân cốt, thừa dịp sắc trời hơi sáng quay trở về doanh địa. Đại đa số nha dịch đã tỉnh lại, ngay tại cẩn trọng đốn tuổi. Mà tù phạm giấc ngủ thời gian thì càng ít. Nhưng so sánh tiến vào trong động đá vôi, bọn hắn tình nguyện tại ngoại giới cao cường độ chế tác, chí ít sẽ không bất cứ lúc nào xuất hiện mất mạng tình huống. Tống Tông Vô mới vừa ra động rộng rãi dự định ăn nhiều đồ ăn, chú ý tới Nhậm Thanh sau hỏi, sáng sớm đi đâu? Nhậm Thanh chê cười hồi đáp, vừa mới nhàn hạ vô sự đi đi săn thôi. Lại kiên trì mấy ngày đi, ngọn núi mở còn tính là rất thuận lợi. Được rồi, ngay lập tức đi. Nhậm Thanh vội vàng chui vào động rộng rãi. Tống Tông Vô nhìn hắn bóng lưng tự lẩm bẩm, làm sao cảm giác có thêm nhiều biến hóa, chẳng lẽ lại cùng Sách Gia người có quan hệ, hay là thao thiết pháp đột phá bán thi cảnh rồi? Kia thật là. Tống Tông Vô lắc đầu, nghĩ đến các loại đào móc xong xuôi về sau, đem quỷ sứ cảnh một chút lợi và hại cáo chi cho Nhậm Thanh. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Đà Phong Sơn đổ sụp. Nhậm Thanh tiến vào quặng mỏ vùi đầu đào móc. Tại Sách Gia người tấn thăng bán thi cảnh về sau, hắn rõ ràng cảm giác được, đại miêu đao và chạm thạch bích sinh ra lực phản chấn ảnh hưởng trở nên yếu đi. Cái này khiến Nhậm Thanh có thể không hề cố kỵ đào móc, dù là rách gan bàn tay cũng có thể chuyển rời đến nơi khác, hiệu suất cao hơn bậc thang. Bất chi bất giác bên trong, hắn thẳng đến kiệt lực mới hồi phục tinh thần lại. Sát vách hoàng tử Vạn lao đi mồ hôi chán, bên trong miệng nhịn không được thầm mắng vài câu. Hắn thấy Nhậm Thanh không hổ là Tống Tông Vô mang ra, rõ ràng là cái hỏa công, lại so lính cai ngục còn muốn liều mạng. Như thường tình huống dưới theo đào móc xâm nhập, hẳn là tốc độ càng ngày càng chậm mới đúng. Có thể Nhậm Thanh lại là hoàn toàn tương phản, thật vất vả hoàng tử Vạn coi là đối phương rốt cục có chỗ thư giãn, vậy mà lại trở nên nhanh hơn. Hoàng tử Vạn thở thật dài, đột nhiên có chút hâm mộ trong doanh địa làm bài trí một dịch. Dù là toàn bộ ngày không nhúc đích, cũng tốt hơn không gián đoạn làm khổ lực a. Vâng. Động rộng rãi lại xuất hiện hơi sụp đổ. Hắn liền tranh thủ tạp niệm bỏ đi tiếp tục đào móc, tuy nói Tống Tông Vô yêu cầu là trong 10 ngày, nhưng luôn cảm giác chống đỡ không đến khi đó. Nhậm Thanh cũng chú ý tới thạch bích sinh ra nhỏ bé khe hở, ngọn núi địa chấn quy mô càng thêm rõ ràng, thậm chí sẽ cho người đứng không vững. Hắn ăn nhiều thú mắt khôi phục thể lực, một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trên vách đá. Đào quang bốn phía. Ngày thứ 8 lúc, lính hai ngục nhóm vẫn còn tiếp tục mở, có thể nha dịch đã lần lượt rút lui. Bây giờ Đà Phong Sơn thỉnh thoảng còn sẽ có khối lớn nham thạch lan xuống, doanh địa tạm thời dần dần bắt đầu trở nên không an toàn. Bọn hắn sẽ rút lui đến ngoài 10 dặm, ngay tại chỗ dựng bước phát triển mới doanh địa. Đợi đến lính hai ngục hoàn thành ngọn núi mở lúc, trong động đá vôi khe hở cơ hồ trải rộng chu vi, đá vụn bột phấn như là như mưa rơi xuống. Nhậm Thanh mấy nhân lang bái không chịu nổi theo trong động đá vôi chạy ra, quay mắt nhìn lại cả tòa núi cũng đang chấn động. Tống Tông Vô trầm giọng nói ra, đi theo ta tiến đến lân cận ngọn núi, tận mắt nhìn xem cấm khu hạ xuống khả năng yên tâm. Hắn hai chân phát lực, tựa như ra cung trường tiện hướng Đà Phong Sơn hướng tây bắc mà đi. Đi trước một bước. Lý Diệu Dương cùng mọi người gật đầu, hóa thành ô ép một chút trùng chiều ở phía sau đuổi theo. Thổ địa không nói một lời trốn vào lòng đất, không hổ là nửa người nửa xuyên sơn thú, tại bùn đất ở giữa tiến lên tốc độ cực nhanh. Từ Thì Lâm ngươi. Lão Hoàng, ngươi ngay tại cái mông ta đằng sau hít bụi đi. Hoàng tử Vạn vừa định nhường Từ Thì Lâm chính chớ đã, cái sau hút mạnh miệng thuốc lá sợi phun ra, bị sương mù bí mật mang theo đuổi theo. Hoàng tử Vạn quay đầu nhìn về phía Nhậm Thanh, đã thấy đối phương hai chân chậm xuống, vậy mà không thể so với chạy ngựa chậm bao nhiêu. Mẹ ngươi. Hắn đành phải đem hết toàn lực, nhưng thật sự là tự thân thuật pháp có hạn, mọc ra con đít màng hai chân tại rộng rãi địa phương căn bản không cách nào mở lực. Là Hoàng tử Vạn thở hồng hộc đến lúc, những người còn lại đều đã ngồi tại đỉnh núi cự thạch nghỉ tạm. Bọn hắn ánh mắt trừng trừng nhìn xem Tiêu Thai cấm khu phương hướng. Bởi vì địa chấn động tĩnh quá lớn, vây quanh cấm khu thuật pháp đều đã mất đi hiệu lực, hiện tại Tiêu Thai cấm khu bại lộ ra. Đáng tiếc cấm khu bị mây đen bao phủ, chỉ có thể mơ hồ phát hiện bốn bề núi đất hiện ra xám trắng hình, cỏ cây đều là khô héo. Rầm rầm rầm. Dù là Nhậm Thanh cự ly Đà Phong Sơn không tính quá gần, nhưng hắn vẫn như cũ phát giác được cự thạch chấn động. Quỷ sứ cảnh cấm khu dù là an nghỉ lòng đất, vẫn như cũ có thể tạo thành ảnh hưởng. Tống Tông Vô biểu lộ ngưng trọng, lính hai ngục đối mặt quỷ sứ cảnh trở lên cấm khu, có thể làm chính là căn cứ cảnh vật chung quanh tiến hành phong tỏa. Dù sao lính hai ngục bỏ mình, rất có thể sẽ dẫn đến thế cục không thể không chuyển biến xấu. Từ Thì Lâm quất miệng thuốc lá sợi nói ra, chỉ là ngọn núi sụp đổ, chỉ sợ không an toàn a. Sắp thực không an toàn. Tống Tông Vô nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đang suy tư trong đó phương thức xử lý. Nhậm Thanh không khỏi nhíu mày, nhìn xem Tiêu Thai cấm khu, trong đầu vậy mà sinh ra cổ không hiểu cảm giác quen thuộc, phảng phất đã từng tiếp xúc qua. Một chút vụn vặt ký ức xông lên đầu, lại bắt không được bất luận cái gì mặt mày. Qua 3-4 canh giờ về sau, Đà Phong Sơn sụp đổ mới chính thức mở màn. Sơn yêu có đạo khe hở dần dần lan tràn, đỉnh đại lượng đá vụn hướng cấm khu quần quần mà xuống, Đà Phong Sơn vậy mà xuất hiện có chút khuynh đảo. Tống Tông Vô nhẹ nhàng thở ra, như thế tình trạng ít nhất nói rõ xu thế không sai, hơn nửa tháng đào móc không có uổng phí công phu. Tiêu Thai cấm khu bởi vì chỗ khu vực dưới đáy trống rỗng, cho nên dần dần sụp đổ. Giống. Đúng lúc này, Tiêu Thai cấm khu bên trong truyền đến đinh thai nhức góc tiếng giống, một cái hơn 100 mét bùn nhão cánh tay theo đá vụn bên trong chui ra. Cánh tay ý đồ nhường Tiêu Thai cấm khu lại thấy ánh mặt trời, không ngừng ngăn đá vụn. Bởi vậy có thể thấy được, quỷ sứ cảnh cấm khu xác thực linh trí cực cao, chỉ sợ đã ý thức được lính thai ngục thủ đoạn. Tống Tông Vô thấy thế nói ra, Lý Diệu Dương, tăng tốc tiến trình. Lý Diệu Dương gật đầu, không có biện pháp chỉ có thể làm ra hy sinh. Hắn vất tay lít nha lít nhít cổ trùng theo giữa rừng núi tiến vào động rộng rãi, bọn chúng gặm ăn chỗ ngấu chốt thạch bích, khiến cho đổ sụp càng ngày càng nghiêm trọng. Bùn nhau cánh tay không cách nào lại ngăn cản, tiếng giống ẩn chứa không cam lòng tức giận. Nhậm Thanh đột nhiên hồi tưởng lại hồn phách tiến vào Tiêu Thai cấm khu ký ức, cánh tay hẳn là vị kia người hái thuốc biến thành. Dược viên phảng phất là cầm tù nhà tù. Mọi người ở đây nhìn chăm chú, đôi ngọn núi chỉ còn lại có một tòa, Tiêu Thai cấm khu biến thành cái hơi cao chút sườn đất. Đã nhìn không ra Tiêu Thai cấm khu vết tích, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được lòng đất truyền đến tiếng giống. Mà cấm khu bản thân không cách nào di động, muốn theo lính cai ngục đặc chế trong phần mộ ra, trong vòng 100 năm xem chừng là không thực tế. Bất quá dựa theo Tống Tông Vô nói, tiếp xuống này phiến khu vực sẽ bị Tiêu Thai cấm khu ảnh hưởng, sinh ra nhiều không hiểu biến hóa. Tống Tông Vô đứng dậy nói ra, tiếp xuống ta sẽ liên lạc Thủy Hồ Lô, nghỉ ngơi trước mấy ngày đi. Hoàng tử Vạn biểu lộ kiêng kỵ tự nói, Thủy Hồ Lô, ta đi bổ sung cổ trùng, lần này tử thương thực tế quá nhiều. Lý Diệu Dương sau khi nói xong, hóa thành trùng triệu biến mất tại đỉnh núi bên ngoài. Những người còn lại lập tức ly khai. Tiêu Thai cấm khu đã nắp hòm kết luận, còn lại chỉ là mài nước công phu. Nhậm Thanh gặp này vừa định đi thăm dò xem bọn nha dịch tình huống, lại bị Tống Tông Vô gọi lại. Nhậm Thanh, ngươi có phải hay không thuật pháp đột phá? Nhậm Thanh bước chân dừng lại, phía sau sinh ra tinh mịn mồ hôi lạnh, tim đập loạn đồng thời, đại não suy tư lên muốn giải thích như thế nào. Tống Tông Vô tự mình nói ra, không nghĩ tới ngươi thao thiết pháp đã tấn thăng bán thi cảnh, chỉ sợ quỷ sứ cảnh bình cảnh đối với ngươi mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Hả? Nhậm Thanh sửng sốt một chút, lập tức vội vàng thừa nhận nói, xác thực như thế, thao thiết pháp nước chảy thành sông đột phá bán thi cảnh. Hắn mở ra tay phải, cái gặp một tấm giữ tận miệng há ra. Tống Tông Vô phức tạp nhìn xem Nhậm Thanh, sau đó mở miệng nói ra, ngươi có hay không nghĩ tới con đường sau đó kính? Tấn thăng quỷ sứ cảnh đi. Kỳ thật đạt tới quỷ sứ cảnh về sau, tu sĩ dị hóa sẽ trở nên càng thêm không cách nào khống chế, tựa như là khai chi tán diệp đại thụ. Chương 51, cái gọi là quỷ sứ cảnh. Cây. Nhậm Thanh sửng sốt một chút, vì sao Tống Tông Vô sẽ lấy cây để hình dung quỷ sứ cảnh thuật pháp, cái này không khỏi nhường hắn nhớ tới trong đầu dị hóa cây. Dị hóa cây hiện nay chỉ có 3 cây thân cây, đại biểu chính là 3 loại dị hóa phương hướng. Có thể theo tu vi dâng lên, không ít thân cây đã bắt đầu toát ra chồi non, có dũng khí khai chi tán diệp xu thế. Về phần phải chăng cùng quỷ sứ cảnh cùng một nhịp thở, các loại đột phá về sau liền biết rõ. Tống Tông Vô giải thích nói, bán thi cảnh dị hóa phương hướng chỉ là lựa chọn đi đường cái, quỷ sứ cảnh gặp phải nước cờ không rõ lối rẽ. Lối rẽ? Nhậm Thanh mày nhăn lại. Chẳng lẽ lại dị hóa phương hướng trở nên càng thêm không thể khống, kia như thế nào khả năng xác định đi là ổn thỏa nhất con đường? Chỉ có thể mong đợi tại tin tức lưu thần thông, vẫn có tác dụng. Tống Tông Vô tựa hồ đoán được Nhậm Thanh lo lắng. Hắn lắc đầu nói ra, dị hóa phương hướng đã theo tấn thăng bán thi cảnh mà xác định, quỷ sứ cảnh chủ yếu là trải qua 3 lần thuế biến. Cái gọi là thuế biến lại được xưng chi là nguy biến, là triệt để bỏ đi phàm thai, chứng được đại đạo cần phải trải qua quá trình. Nhậm Thanh luôn cảm giác giống Tống Tông Vô dạng này sáu mắt bốn tay yêu ma tu sĩ, nói cái gì đại đạo liền rất không có sức thuyết phục. Nhưng hiện nay hắn không cần cân nhắc quá nhiều, trước tấn thăng quỷ sứ cảnh lại nói. Tống Tông Vô tiếp tục nói ra, đừng nhìn ngươi liền không đủ tháng thuật pháp liền tấn thăng làm bán thi cảnh, nhưng đến quỷ sứ cảnh đồng dạng đều muốn mài nước công phu. Nhậm Thanh minh bạch vũ nhân cảnh chỉ là sơ bộ nắm giữ thuật pháp, bán thi cảnh bất quá mới vừa bước vào ngưỡng cửa, quỷ sứ cảnh mới tính chân chính trúc đến đạo cơ. Mà lại dựa theo tin tức lưu mỗi lần tấn thăng tiêu hao thọ nguyên lật gấp 10 xu thế, tiếp xuống âm sai cảnh chỉ sợ cần trăm năm còn chừng. Vô mục pháp duyên thọ hạn mức cao nhất khả năng không đạt được cao như thế, cho nên nhất định phải tìm mới thuật pháp, hoặc là tự chủ tu luyện. Nhưng tự chủ tấn thăng thuật pháp phong hiểm quá lớn, dù là năm đó Tống Tông Vô cũng không có xác thực nắm chắc, cho nên mới sẽ bế tử quan. Tống Tông Vô mở miệng hỏi, Nhậm Thanh, ngươi nhưng có gia nhập lính thai ngục ý nghĩ? Tại trải qua Tống Vinh sự tình về sau, hắn càng không muốn Nhậm Thanh dẫm lên vết xe đổ, cho nên đem đối phương xem như tự mình hậu bối đối đãi. Tống tiền bối, ta nghĩ hỏi thăm phía dưới liên quan tới lính thai ngục lợi và hại. Nhậm Thanh không có vội vã cự tuyệt hoặc bằng lòng, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chỗ lo lắng. Chúng chi nguyên bản định thế nhưng là cầu đến quỷ sứ cảnh. Tống Tông Vô mơ hồ hồi đáp, đừng nhìn lính thai ngục sở thuộc nha môn, kỳ thực lại lẫn nhau không thể làm chung. Tuy nói lính thai ngục tao ngộ nguy hiểm càng nhiều, nhưng đều là xác nhận sẽ không đả thương cùng tính mệnh, nội bộ cũng so với là lỏng lẻo, có thể nhanh gọn thu hoạch tài nguyên. Hắn trong lời nói có hàm ý ám chỉ nói, nhiệm vụ còn có thể cân nhắc đến lính thai ngục ý nguyện, cũng không có cưỡng chế tính. Nhậm Thanh sửng sốt một chút, làm sao cảm giác lính thai ngục đãi ngộ cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt a? Không phải là làm công việc bẩn thỉu việc cực, động một chút lại muốn trải qua nguy cơ sinh tử, cuối cùng vì đại nghĩa hy sinh chính mình sao? Chờ đã. Lập tức hắn đột nhiên ý thức được lính thai ngục cùng nha dịch khác biệt lớn nhất. Lính thai ngục bởi vì sau khi chết sẽ hình thành quỷ dị vật quan hệ, kỳ thật nha môn là lấy hoài nhu chính sách làm chủ, nào dám nhường bọn hắn chịu chết. Theo xử lý tiêu thai cấm khu cũng có thể thấy được, lựa chọn là ổn thỏa nhất phương thức phong tỏa, thậm chí không đồng ý lính thai ngục chính diện tiếp xúc cấm khu. Nha môn cùng lính thai ngục càng giống là đôi bên cùng có lợi quan hệ, mà cũng không phải là lệ thuộc trực tiếp. Lính thai ngục còn nắm giữ số lượng không ít quỷ dị vật, cho nên ỷ lại nuốt quỷ dị vật tấn thăng tu sĩ, mới có thể vấp đến nhọn cả đầu muốn vào tới. Nhậm Thanh tâm niệm vừa động, điểm ấy nhìn như vô dụng, trên thực tế với hắn mà nói quỷ dị vật cùng thuật pháp bí tịch trên lệch cũng không lớn. Nếu như hắn có thể tiếp xúc đến, nhất định có thể chọn lựa ra thích hợp bản thân thuật pháp, thậm chí liền duyên thọ nan để cũng giải quyết dễ dàng. Tống Tông Vô gặp Nhậm Thanh có chút ý động, liền tiếp theo nói ra, đối với ngươi mà nói, linh thai ngục có được càng thêm hiếm có tài nguyên, tỉ như nói dùng hiệu quả tốt hơn thú mắt hỗ trợ tu hành. Tống Tông Vô chạm đến là thôi, không có yêu cầu Nhậm Thanh nhất định phải gia nhập linh thai ngục. Nhưng Nhậm Thanh rất nhanh liền có quyết đoán, rằng đạo lý linh thai ngục xác thực có lợi không tệ, thậm chí so là hỏa công muốn càng thêm an toàn. Cái này không thể so với công chức tới dễ chịu. Tống tiền bối, kia như thế nào mới có thể gia nhập lính thai ngục? Tống Tông Vô lộ ra một chút ý cười, hàng năm danh ngạch cũng không nhiều, đồng thời muốn cùng còn lại thành trấn phân phối, cụ thể phải đợi trở lại Tam Tương thành hỏi thăm nha môn. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, Nhậm Thanh mượn cơ hội thỉnh giáo liên quan tới chủng ma kinh tin tức. Tống Tông Vô là có nghe qua này thuật pháp, đã biết hai loại này dị hóa phương hướng cũng liên quan đến huyết dịch. Ngoại trừ mượn nhờ huyết dịch khống chế người khác tâm thần khống tâm người, còn có giao phó huyết dịch linh trí, từ đó gọi ra khôi lỗi huyết tầm người. Nhậm Thanh đối chủng ma kinh vẫn còn có chút hứng thú. Tu hồ lấy hắn hiện tại duyên thọ tốc độ, hai ngày khoảng chừng liền có thể bổ quay về 30 ngày thọ nguyên. Bất quá đã linh thai ngục có được đại lượng quỷ dị vật, kia kỳ thật cũng không cần thiết cưỡng cầu. Có cơ hội khoảng cách gần tiếp xúc tượng đá, vậy liền lợi dụng tin tức lưu nắm giữ, không có quá tốt cơ hội liền tạm thời gác lại. Nhậm Thanh nhìn thấy sắc trời đã tối, liền chuẩn bị đi doanh địa nghỉ ngơi. Tống Tông Vô trầm giọng nhắc nhở, thủy hồ lâu người này tính cách hỉ nộ vô thường, các loại hắn tới gần nơi đây lúc, ta sẽ dùng huyết tâm triệu tập các ngươi. Tống tiền bối ngươi yên tâm. Nhậm Thanh lập tức sinh lòng kiêng kỵ, bất quá đã có Tống Tông Vô ở đây, chắc hẳn vấn đề không lớn. Hắn trở về doanh địa đi sau hiện chỉ có một dịch tọa trấn, cũng không nhìn thấy còn lại lính cai ngục tung tích. Nhậm Thanh gặp này liền đem lực chú ý đặt ở trên tu hành, chủ yếu là quan tưởng vô mục pháp cùng thao thiết pháp. Dù là hắn không có ý định tự chủ tấn thăng quỷ sứ cảnh, nhưng tu luyện luôn có thể tăng cường thực lực. Thao thiết pháp chủ yếu là khuyết trương dị trong dạ dày không gian. Mặc dù khuyết trương biên độ cũng không lớn, nhưng mỗi ngày tích lũy lại đến cũng đến 2 mét khối trình độ, rất nhanh liền có thể chứa đại miêu đao. Vô mục pháp thì theo Nhậm Thanh nắm giữ càng thấu triệt, hắn rõ ràng cảm giác được hồn phách có dũng khí thần du ngoại giới xúc động. Trong đó hẳn là liên lụy đến quỷ sứ cảnh song sinh nghiệp quỷ, chỉ sợ hồn phách tiến vào tiêu thai cấm khu chính là có liên quan với đó. Thần túc kinh bởi vì không cách nào cầm xuất thủ, làm thứ yếu tu hành thuật pháp, ngược lại thông qua nuốt máu sói, tiến bộ là rõ ràng nhất. Nhậm Thanh đã có thể làm được đem lang nhân hóa bao trùm toàn thân, triệt để biến thành lông bạc tuyết lang, bất quá nhiều nhất duy trì nửa canh giờ khoảng chừng. Lang nhân hóa sau thân thể lại nhận toàn bộ phương vị tăng phúc, đặc biệt là trọng đồng liệu địch tại trước, tựa hồ đối với nguy hiểm cảm giác tiến hơn một bước. Nhậm Thanh tại bình tĩnh bế quan trong tu hành đi qua mấy ngày, thẳng đến trong ngực huyết tâm nhảy lên tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hắn biết rõ tiêu hai cấm khu sắp gặp phải kết thúc công việc, cũng đại biểu cho thủy hồ lô đến. Nhậm Thanh lập tức lên đường tiến đến, liền mục dịch cũng giống như thế, về phần quỷ dị vật thì bị chôn sâu ở doanh địa lòng đất. Các loại Nhậm Thanh tới gần tiêu hai cấm khu lúc, hắn phát hiện Đà Phong Sơn quả thật có biến hóa nghiêng trời lệch đất, căn bản không giống như là ngắn ngủi trong vòng vài ngày có thể hình thành. Chương 52, phong tỏa tiêu hai cấm khu. Nhậm Thanh cự ly rất xa liền chú ý tới tiêu hai cấm khu bên trong dị biến, sinh trưởng các loại quỷ dị thảm thực vật, cùng to lớn thảo dược. Tống Tông Vô đang đứng tại bên ngoài, hoàng tử Vạn Vân vâng dạ dạ tại hắn bên cạnh. Thổ địa hẳn là đến nơi trước tiên. Bọn hắn tụ hợp sau lại tại Đà Phong Sơn bên ngoài chờ đợi một lát. Lý Diệu Dương bọn người lần lượt chạy đến, riêng phần mình biểu lộ cũng có vẻ hơi ngưng trọng. Tống Tông Vô gặp này mở miệng nói ra, đem các ngươi gọi tới là bởi vì thủy hồ lô tâm tính quá cổ quái, lạc đàn có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Lý Diệu Dương gật đầu nói bổ sung, lần này tiêu hai cấm khu vị trí liên quan đến vùng núi, vốn là Lý Nguyên Nhân thủy hồ lô tới đây, cẩn thận là hơn là đủ. Nhậm Thanh vừa định hỏi thăm, hoàng tử Vạn nhẹ giọng giải thích, thủy hồ lô ta kiến thức qua thủ đoạn, tuyệt không phải cái gì người lương thiện. Tống Tông Vô khoát tay nói ra, nhóm chúng ta đi trước xem xét phía dưới tình huống lại nói. Đám người cất bước tiến vào tiêu hai cấm khu. Không nghĩ tới nguyên bản hoang vu chi địa, vậy mà tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong mọc đầy huyết hồng cỏ dại, cách gần còn có thể nghe đến nồng đậm mùi hôi thối. Nhậm Thanh chân đạp tại màu đỏ trên đồng cỏ, nhưng xúc cảm lại không giống thảm thực vật, ngược lại có chút cùng loại với cỏ xì dê, còn mang theo có chút sền sệt. Mà dốc núi đỉnh có 12 quả to lớn thảo dược phân bố tại đỉnh núi các nơi. Thảo dược trọn vẹn cao tới 10 mấy mét, mỗi quả đều có chút hơi khác biệt, cùng tiêu hai cấm khu bên trong vườn thuốc nhìn thấy thảo dược có chút nhớ nhung chết. Cành lá trên có thể nhìn thấy trải rộng vặn vẹo mặt người, miệng còn có thể không ngừng đóng mở, phảng phất tại có ý thức hoảng sợ kêu to, không khỏi làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nhậm Thanh càng đến gần thảo dược, liền càng là cảm giác được kiềm chế. Ngoại trừ tu vi cao nhất Tống Tông Vô, những người còn lại cũng đều có chút khó chịu, nếu để cho phổ thông nha dịch tới đây, chỉ sợ không đợi tới gần liền sẽ bỏ mình chết bất đắc kỳ tử. Các cặc cặc. Có cái lông vũ hư thối quạ đen rơi vào đầu cảnh, phát ra tới khàn khàn tê minh. Ai có thể nghĩ tới phụ cận sinh thái, thậm chí diễn sinh ra được các loại sinh linh, bởi vậy có thể thấy được cấm khu có bao nhiêu quỷ dị. Cái quỷ gì đồ vật? Hoàng tử Vạn nhịn không được nhảy đến trên ngọn cây, một tay lấy quạ đen vồ xuống. Quạ đen điên cuồng giãy giụa lấy, sau đó bị ném tới tiêu thai cấm khu bên ngoài. Các cặc cặc. Quạ đen quạt hương bổ cánh, muốn tới gần tiêu thai cấm khu, nhưng không có qua vài mét liền biến thành nước mủ, khiến cho mùi hôi thối tràn ngập ra. Tống Tông Vô giải thích nói, cấm khu ảnh hưởng giới hạn tại bốn bề khu vực, quỷ dị hóa sinh linh là không cách nào rời đi. Nhậm Thanh đột nhiên sẽ tiến vào tiêu thai cấm khu, ký ức hoàn toàn hồi tưởng lại. Hắn ý thức được lúc ấy dược viên bên trong không phải chỉ 12 quả, vì sao bây giờ đối ứng số lượng lại xuất hiện biến hóa? Nhậm Thanh do dự như thế nào cáo chi cho Tống Tông Vô, lại nghe đối phương nói ra, đã cũng không lo ngại, như vậy nhóm chúng ta lui ra ngoài đi. Hoàng tử Vạn chê cười nói ra, cũng không cần ta đi, giảng đạo lý có thủy hồ lô xuất thủ, căn bản là. Tống Tông Vô không có trả lời, mà là dùng mịt mở ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nhậm Thanh trong chốc lát cảm thấy làn da hơi có vẻ thiêu đốt, bốn bề hơi nước vậy mà sôi trào lên, nhiệt độ tăng lên không ít. Từ Thí Lâm gặp này hít sâu miệng thuốc lá sợi, vừa định làm ra nhiều phản ứng, lại bị vội vàng Tống Tông Vô đưa tay ngăn lại. Thủy hồ lô tới, có thể để cho Tống Tông Vô như thế kiên kỵ, khẳng định tuyệt không đơn giản. Bất quá mấy hơi thời gian, phía đông nam bầu trời giấy lên mảng lớn giáng đỏ. Một cái cổ quái lão nhân cưỡi con lừa hướng tiêu hai cấm khu vị trí mà đến, bên trong miệng hừ phát không hiểu ca dao. Tống đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thủy hồ lô đạo nhân bề ngoài phổ thông, thậm chí được cho mặt mũi hiền lành, bất quá con hồ lô lại có vẻ dị thường quỷ dị, vậy mà hiện ra màu da. Hồ lô mặt ngoài trải rộng mạch máu, thỉnh thoảng còn có thể nhảy lên một hai. Nước đạo trưởng, nơi đây liền giao cho ngươi. Tống Tông Vô khoát tay áo hướng tiêu thai cấm khu thu nhập thêm chạy bộ đi. Thủy hồ lô đạo nhân híp mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại Từ Thì Lâm trên thân, biểu lộ trở nên ý vị sâu xa bắt đầu. Ha 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 ha. Lập tức hắn cười lớn xuất thủ, màu da hồ lô đỉnh như là nhụy hoa rách ra, biến thành trương dị dạng đáng sợ miệng rộng. Lúc này Nhậm Thanh mới chú ý tới, hồ lô kia lại là cùng hắn lưng sinh trưởng ở cùng một chỗ, hẳn là một loại nào đó ngoại trường bộ phận. Trong hồ lô dâng trào ra đại lượng hơi nước, trực tiếp đem trọn phiến khu vực vây quanh, như là như sóng biển hướng đám người đè ép tới. Nhậm Thanh mắt nhìn sắc mặt khó coi Từ Thì Lâm, cái sau thuật pháp hẳn là cùng thủy hồ lô nói nhân loại giống như, khiến cho đối phương sinh ra cái gì tưởng niệm. Các ngươi đi trước. Tống Tông Vô trầm giọng nói, sau đó thân thể trong nháy mắt nở lớn đến 3 mét ra mặt, sáu mắt nhìn chòng chọc vào phô thiên cái địa hơi nước. Mắt trái hai, cầm lực. Trái bên trong con mắt thả ra tinh quang, hai cánh tay hắn cơ bắp bành trướng đến cực hạn, sau đó dụng lực hướng về phía trước vỗ. Hơi nước bị chia làm hai nửa, đám người cũng nhờ vào đó chạy trốn tới Tiêu Thai cấm khu bên ngoài. Tống Tông Vô hai chân phát lực thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới bên cạnh của bọn hắn, biểu lộ cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Thai cấm khu không thả. Sương mù bốc lên, ngay sau đó phía dưới lên mưa rào tầm tã, khiến cho trong không khí nhiệt độ trở nên càng thêm cực nóng, tựa như nhân gian địa ngục. Bất quá kia 12 quả khổng lồ thảo dược vẫn như cũ dựng nên ở trong đó, không thấy có bất luận cái gì dị động. Bùn đất dần dần ướt át, thậm chí giống đun sôi toát ra bạc khí. Đại khái đi qua hơn một canh giờ về sau, Tiêu Thai cấm khu phụ cận hơn 10 dặm hóa thành đầm lầy, những cái kia dị hóa động vật cũng mất tung tích. Thủy Hồ Lô đạo sĩ dần dần thu liễm thuật pháp, hơi nước một lần nữa trở lại trong hồ lô, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tống Tông Vô. "Ta đi cùng hắn chào hỏi." Tống Tông Vô biến mất tại nguyên chỗ, hai người rất nhanh liền giao thủ đến cùng một chỗ, cái gọi là chào hỏi kỳ thật càng nhiều hơn chính là thăm dò. Lý Diệu Dương hướng Hoàng Tử Vạn cùng Thổ Địa nói ra, liền xuống đến liền xem hai người các ngươi, mau chóng hoàn thành trở về Tam Tương Thành. Hoàng Tử Vạn muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi đến Tiêu Thai cấm khu biên giới, tiếp lấy phần bụng chống thành khí cầu hình. Độc dịch theo hắn trong miệng phun ra ngoài, rơi vào đầm lầy bên trong từ từ rung động. Thổ Địa nuốt vào giải độc dùng dược hoàn, sau đó nửa người chui vào trong đất, bắt đầu quấy 100 mét bên trong đầm lầy bị độc tố dần dần dung nhập. Tống Tông Vô hai người giao thủ tiếp tục hồi lâu, đánh chính là đất dung núi chuyển, đến cuối cùng nhậm thanh cũng không có rõ ràng là ai thua người nào thắng. Toàn bộ đầm lầy hóa thành kịch độc trọn vẹn tiêu hao năm ngày, đây là có Thổ Địa phối hợp tình huống dưới, nếu không mấy tháng cũng không nhất định đủ. Nhậm Thanh nhìn xem đầm lầy biến thành màu tím đen, lại bị bọn hắn đầu nhập vào tính ra hàng trăm thu thi, khiến cho dù là quỷ sứ cảnh cũng không cách nào trường kỳ đợi tại khí độc tràn ngập Tiêu Thai cấm khu. Hoàn thành phong tỏa về sau, đám người cùng nhau trở lại doanh địa tạm thời. Lúc này bọn hắn mới chú ý tới mấy chục tên tù phạm đều mất tích, nha dịch trên mặt cũng mang theo áp chế không nổi sợ hãi. Tống Tông Vô biểu lộ âm trầm nghe ngóng một vòng, phát hiện đúng là Thủy Hồ Lô cách làm. Bất quá Thủy Hồ Lô đã không đối nha dịch ra tay, nói rõ Tống Tông Vô tại trong giao chiến vẫn là chiếm thượng phong, thậm chí đánh bại đối phương. Tiêu Thai cấm khu xem như có một kết thúc, bọn nha dịch thấp thỏm bất an thu thập xong vật phẩm, chuẩn bị như vậy ly khai. Nhậm Thanh không kịp chờ đợi muốn trở về Tam Tương Thành tích lũy thọ nguyên, luôn cảm giác lần hai phương thế giới không đạt tới quỷ sứ cảnh, muốn sống sót toàn bộ nhờ vật khí. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 53, biến mất thứ 13 khỏa thảo dược. Tiêu Thai cấm khu phong tỏa kết thúc về sau, lính hai ngục liền định lúc này rút lui. Về phần Đà Phong Sơn 12 khỏa quỷ dị thảo dược, dựa theo Tống Tông Vô thuyết pháp, là nhận Tiêu Thai cấm khu ảnh hưởng mọc ra. Cơ hồ mỗi cái bị phong tỏa cấm khu, bốn bề sinh thái đều sẽ cải biến. Đại biểu là Tiêu Thai cấm khu bên trong ẩn chứa 12 loại này quỷ dị vật. Theo thảo dược bề ngoài có thể nhìn ra quỷ dị vật đặc thù, có thể Nhậm Thanh luôn cảm giác thiếu đi khỏa. Chân chính số lượng hẳn là 13, mà không phải 12. Hắn đối Tiêu Thai cấm khu không hiểu nhiều, nói bóng nói gió nhắc nhở qua Tống Tông Vô, đối phương kiểm tra sau không tìm được cái gì dị dạng. Như thế tình huống dưới, nha dịch ép tự nhiên không có lý do lưu tại Đà Phong Sơn. Trải qua những ngày qua, nha dịch trên mặt đều mang vùng đi không được mỏi mệt. Cũng có giống Tiểu Vũ như vậy, đứng vững áp lực thoát thai hoàn cốt, hắn nguyên bản thân thể gầy yếu trở nên cường tráng không ít. Đợi đến Tam Tương Thành, Tiểu Vũ không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể tấn thăng làm chính thức nha dịch, đến lúc đó mỗi tháng tiền bạc sẽ lật mấy lần không thôi. Mấy chục người lập tức xuất phát đường về. Lính hai ngục cũng đi theo nha dịch đằng sau, để phòng đột nhiên xuất hiện dã thu tập kích, duy chỉ có Thổ Địa thông qua trốn vào lòng đất đi đường. Bọn hắn đi lại mấy chục dặm, phát hiện phụ cận sơn dân đều đã rút lui, thôn xóm cũng là trống rỗng, liền bóng người cũng không nhìn thấy. Nhậm Thanh không có đi đếm thử tiếp xúc trùng ma kinh quỷ dị vật, chủ yếu bởi vì nghĩ đến trở thành lính cai ngục sau không hề thiếu cơ hội. Đội ngũ từ sáng sớm đến tối đi tiếp một ngày, sắc trời dần dần muộn liền tìm nơi đất trống đóng quân nghỉ ngơi. Lính cai ngục nhóm lựa chọn phân bố tại phụ cận, riêng phần mình tu hành sẽ không đánh quấy người khác, ăn uống thì từ tự mình giải quyết. Nhậm Thanh đang chuẩn bị nuốt nhiều thú trước mắt đi quan tưởng thuật pháp, lại chú ý tới đống lửa bên cạnh có mấy cái bộ khoái run lẩy bẩy sưởi ấm. Hắn tiến lên hỏi, thế nào? Bộ khoái đánh lấy dùng mình hồi đáp, không có việc gì, chính là có chút lạnh. Nhậm Thanh lúc này mới phát hiện, mấy vị nha dịch cũng có tương tự tình huống. Mà nếu gần đã tới gần mùa hạ, trung tuần tháng 4 làm sao lại rất lạnh? Sở dĩ lính cai ngục không có phát giác, chỉ vì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng không rõ ràng, đối với thể chất của bọn hắn tới nói thuần thức bình thường. Nhậm Thanh tìm không ra vấn đề ở chỗ nào, chỉ có thể hoài nghi là gió núi quét quan hệ, cho nên sẽ khiến người toàn thân phát lạnh. Nhậm Thanh làm dùng đại miêu đao chặt cây mấy gốc cây gỗ, có đầy đủ tuổi nhóm lửa về sau, cũng không có gì đáng ngại. Nhiệt độ cũng không có tiến một bước giảm xuống. Nhậm Thanh yên lòng, dù sao có Tống Tông Vô bọn người ở tại, không cần lo lắng nguy hiểm. Hắn ngồi xếp bằng tại chỗ cao, toàn thân toàn ý vùi đầu vào quan tưởng vô mục pháp bên trong. Tin tức lưu mặc dù có thể cưỡng ép tấn thăng thuật pháp, nhưng hoàn toàn nắm giữ vẫn là đến dựa vào chính mình. Nhậm Thanh hiện nay trọng đồng cùng mới vừa tấn thăng bán thi cảnh lúc đã chênh lệch quá lớn, bắt đầu dần dần lục lọi ra thuật pháp chân chính uy năng. Liệu địch tại trước thậm chí có thể cảm ứng được nguy cơ, sớm đã cũng không phải là thuần túy lực phản ứng. Bất chi bất giác bên trong, Nhậm Thanh hồn phách chậm rãi phiêu đáng ra, phản phất đứng ở đỉnh đầu chính nhìn xem thân thể. Hắn cũng không dám thử nghiệm di động, nếu là tổn thương đến hồn phách liền được không bù mất. Nhậm Thanh chỉ là thích đứng thân hồn tách rời trạng thái, cho tương lai tấn thăng xong sinh nghiệm quỷ làm chuẩn bị. Theo lực chú ý tập trung, hắn có thể rõ ràng nghe được phụ cận động tĩnh, tỉ như nha dịch ngáy ngủ thanh âm, cùng bò sắt đêm ra săn mồi sinh ra vết tích. Đột nhiên, Nhậm Thanh mày nhăn lại. Tất tiếng sột soạt tốt quái thanh truyền vào lỗ tai, có chút giống là huyết nhục bị xé nứt, còn kèm theo xương cốt hóa thành mảnh vỡ tiếng vang. Nhậm Thanh bởi vì tâm cảnh chịu ảnh hưởng, lập tức thối lui ra khỏi thân hồn tách rời trạng thái, hắn hai mắt mở ra sát na vội vàng nhìn quanh chu vi. Có thể trong doanh địa một mảnh tường hòa, hắn mảy may nhìn không ra dị dạng, cũng không giống là bị cái gì quỷ dị vật ảnh hưởng tới giác quan. Nhậm Thanh muốn lần nữa tiến vào thân hồn tách rời xác nhận, nhưng dục tốc bất đạt, càng là để ý liền càng là khó mà tìm tới trạng thái. Hắn đành phải để xem nghĩ thuật pháp làm chủ, cũng có thể chú ý bốn bề. Bất quá thẳng đến sắc trời sáng rõ, đóng quân đỉnh núi cũng chưa từng xuất hiện cái gì quái sự, ngược lại khiến cho Nhậm Thanh có chút thần kinh suy nhược. Bọn nha dịch bổ sung giấc ngủ sau cũng trở nên tinh thần, riêng phần mình đơn giản ăn nhiều lương khô. Nhậm Thanh đem trong lòng tạm niệm khứ trừ, lập tức chỉ huy đám người thu dọn đồ vật, dự định mau chóng trở về Tam Tương Thành. Trên đường đi nhìn nhau không nói gì, là trời chiều chiếu chiếu tại trên người bọn họ lúc, nhìn về nơi xa đã có thể nhìn thấy sừng sững đứng vững cửa thành. Đám người theo bản năng bước nhanh, quan binh gặp có lính thai ngục hộ tống, cũng không có kiểm tra liền bỏ vào bên trong thành. Người đến người đi đường đi dẫn vào trong mắt. Quán nhỏ tiểu thương hét lớn thương phẩm, đồ ăn thức uống mùi chui vào xoang mũi, nước luộc quầy hàng càng là khắp nơi có thể thấy được. Khơi gợi lên bộ phận nha dịch tuyến lệ. So với vùng núi bên trong doanh địa tạm thời, giờ phút này tựa như trở lại nhân gian. Mà nó, nín chết ta. Hoàng tử Vạn mang theo mũ rộng vành, vắt chân lên cổ chạy vào thành khu bên trong. Một dịch đám người cùng Tống Tông Vô lên tiếng chào, cũng lần lượt ly khai. Tống Tông Vô biểu lộ lại có chút nghi hoặc. Hắn dừng lại bước chân mở miệng nói ra, "Nhậm Thanh, ngươi mang nha dịch tiến đến nha môn đưa tin đi, qua đoạn thời gian ta sẽ tìm đến ngươi." Nhậm Thanh nhịn không được hỏi, "Tống tiền bối, thế nào? Ngươi trên đường nhưng có gặp qua thổ địa?" "Vừa mới bắt đầu là gặp qua, về sau trốn vào lòng đất liền chưa từng thấy đến." Tống Tông Vô gật đầu nói ra, "Là ta quá lo lắng đi. Dù là thổ địa bị thủy hồ lô xuất thủ đánh lén, cũng không có khả năng che giấu nhiều như vậy lính tai ngục, huống hồ hắn sinh tồn năng lực cực mạnh." Nhậm Thanh không nghĩ nhiều, cùng nha dịch cùng nhau quay trở về nha môn. Còn lại nha dịch phi thường khách khí đối Nhậm Thanh biểu đạt cảm ơn, còn muốn lấy mở tiệc chiêu đãi, bất quá cũng bị hắn ý nghĩa từ chối. Đám người còn không thể lập tức nghỉ ngơi, muốn trước đi chi huyện kia tiếp nhận ban thưởng. Nhậm Thanh đi tới, nhịn không được mày nhăn lại. Tối hôm qua hồn phách cảm giác tiếng vang, tựa hồ là theo lòng đất chuyển đến. Không thể nào là thổ địa đi, dù sao cũng là tốt xấu quỷ sứ cảnh lính cai ngục, làm sao lại như thế không âm thanh không thôi mất tích. Dập tắt không lâu đống lửa phiêu tán bụi mù, tủi tàn mát tại các nơi, thậm chí còn có lưu nha dịch ăn để thừa lương khô. Màn đêm buông xuống, từng đạo khe hở từ mặt đất lan tràn ra. Phu cận chim chóc dương cánh rời xa, tựa hồ biểu thị không giống bình thường. Một lát sau, trên sườn núi mọc ra một gốc đỏ như máu mầm non, chớp mắt liền có vài thước lớn nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào đến tựa hồ là thảo dược. Thảo dược thân cành trải rộng mặt người, phiến lá giống như là trái tim nhảy lên. Nếu như Nhậm Thanh ở đây, nhất định sẽ nhận ra thảo dược là tiêu thai cấm khu biến mất cây kia, liên quan lấy chủng ma kinh quỷ dị vật. Đợi đến dốc núi bị khe hở trống ra, khổng lồ thảo dược rễ cây lộ rõ. Quỷ dị chính là, sợi rễ cuối cùng thậm chí ngay cả lấy bộ thi thể nửa người nửa thú, hất lên cùng loại xuyên sơn giáp lân phiến, chính là thổ địa bản thân. Hắn phảng phất dừng lại tại tử vong trong nháy mắt, còn có thể nhìn thấy tham lam biểu lộ, mà rễ cây là theo thể nội lý trưởng ra, tựa hồ khi còn sống đem cỏ loại này nuốt vào trong bụng. Sương mù nhàn nhạt phiêu tán ra, phàm là tới gần khổng lồ thảo dược dã thú cũng biến thành nước mù, cuối cùng bị rễ cây hấp thu. Thảo dược không ngừng sinh trưởng, rất nhanh liền khoảng chừng mười mấy mét lớn nhỏ, mà mê vụ phạm vi diện tích cũng càng ngày càng rộng. Mê vụ tán đi, thảo dược như cùng sống vật chui vào thổ địa thể nội. Thổ địa tỉnh lại, tiếp lấy động tác cứng ngắc ly khai dốc núi. Chương 54, lính hai ngục quân dự bị, cầu truy đọc. Bọn nha dịch lần lượt đến mục đích, béo huyện lệnh đã đợi hồi lâu. Hán ngoại trừ nên đón đám người bên ngoài, chủ yếu vì nói nhiều mũ miệng đường hoàng lời khách sáo, bất quá chỉ lấy được nhiều vụn vật lẻ tẻ đáp lại. Nhậm Thanh khỏe miệng giật một cái, ở đây liền một cái lính hai ngục cũng không có, có vẻ như huyện lệnh tại trong nha môn địa vị cũng không cao. Đừng nói là Tống Tông Vô, liên hoàng tử Vạn đều chẳng muốn phản ứng đối phương, chỉ sợ béo huyện lệnh đã sớm tập mãi thành thói quen. Béo huyện lệnh thao thao bất tuyệt hồi lâu, miệng đắng lười khô sau mới là thực tế tính ban thưởng, mỗi người chí ít có thể thu được mấy chục lượng tiền bạc. Nhậm Thanh tiền thưởng hơi nhiều chút, nhưng cũng không có quá khoa trương. Tiểu Vũ các loại bạch dịch đạt được tấn thăng, từ đó về sau chức trách liền có thể trưởng tử tương thừa. Béo huyện lệnh vẫn như cũ thao thao bất tuyệt. Nhậm Thanh thoáng có chút bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp đành phải nhẫn mại tính tình, thẳng đến hơn nửa canh giờ sau huyện lệnh mới hài lòng kết thúc. Lập tức Nhậm Thanh bọn người hướng hỏa công đường mà đi. Mà Bá Phong cùng anh em nhà họ Lý đã chuẩn bị tốt một cái bàn đồ ăn, thậm chí mua vài hũ tương đối đắt đỏ rượu. Hà Hưng đường phố mấy cái hỏa công thì tại bên cạnh quét dọn biệt lạc. Xem ra Nhậm Thanh rời đi thời gian bên trong, Bá Phong đem bọn hắn thu dọn ngoan ngoãn. Bá Phong vội vàng nên đón tiếp lấy, nhịn không được vô vô tiểu Vũ bà vai, thân thể cường tráng, đi theo Nhậm nha sai học được không ít ta. Đương nhiên, bất quá kém chút liền. Tiểu Vũ vừa định nói cái gì, đột nhiên ý thức được cấm yêu cầu qua phải lộ ra tin tức, vội vàng ngậm miệng lại. Ngoài thành nào có trong thành an toàn, có thể bình an trở về là được. Bá Phong có chút cảm thán, hắn đã từng đi theo lính cai ngục đi ra mấy lần thành, mỗi lần đều sẽ chẳng biết tại sao chết mất nhiều nha dịch. Tới, tọa hạ ăn trước. Nhậm Thanh không kịp chờ đợi kẹp lên nhanh xốp giòn nát móng heo thịt, lập tức cảm giác răng môi lưu hương. Giã ngoại hoang vu mặc dù không thiếu được ăn thịt, nhưng dùng nước chỉ có thể miễn cưỡng đủ, cho nên đều là nướng, sớm chán ăn. Bá Phong cười nói ra, không đủ ăn, ta nhường Tiểu Trúc bọn hắn lại làm nhiều. Cách đó không xa Hà Hưng đường phố hỏa công quăng tới ưu ánh mắt. Quang nhường làm việc không đồng ý ăn cơm, không phải liền là đắc tội ngươi Bá Phong sao? Nhậm Thanh cơm nước no nê sau cũng không có vội vã nghỉ ngơi, mà là dự định đi chuyến trương đổ tể kia. Vừa mới tiến Tam Tương thành thời điểm, Nhậm Thanh liền chú ý tới bên đường trải rộng nước luộc quầy hàng, số lượng thực tế nhiều lắm. Huyết cầu bang giống như là tại mù quán quyết trương. Có thể theo Nhậm Thanh, sinh ý tại tinh không tại nhiều, như thế hành vi có chút không đúng. Hắn đi vào trương đồ tể trụ sở, nguyên bản hàng thịt hiện nay đổi thành tư trạch, luộc lòng lợn sớm đã đổi được khác cửa hàng. Nhậm Thanh gõ cửa một cái nhưng không ai đáp lại. Hắn đành phải cau mày chờ đợi một lát, nhưng vẫn như cũ không thấy trương đồ tể trở về. Nhậm Thanh hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài, dự định ban ngày thời điểm nhường Bá Phong tìm kiếm dưới, xem chừng huyết cầu bang có cái gì dị động. Bất quá hắn vừa mới đi đến trên đường phố, bốn bề nguyên bản người đi đường tan tác như chim mông, chỉ có mấy chỗ buôn bán nước chắt quầy hàng vẫn như cũ bám lấy. Nhậm Thanh hừ lạnh một tiếng, hai tay vây quanh ngực đứng tại chỗ. Một lát sau, một đám huyết cầu bang bang chúng hướng hắn chỗ vị trí bước nhanh đi tới, trong đó dẫn đầu chính là Trần Buôn. Nhậm Thanh, đừng đến không. Nhậm Thanh mặt không thay đổi ngắt lời nói, có chuyện gì tìm ta? Trần Buôn bước chân hơi ngừng lại, hắn tựa hồ đối mặt chính là một đầu xuất lồng sói đói, đang nhìn chằm chằm chính nhìn xem. Hắn không khỏi yếu đi ba điểm, chú ý cẩn thận nói ra, ta cũng biết rõ Nhậm Nha sai ngươi mới vừa trở lại Tam Tương Thành, cho nên vì ngươi bày tiệc mời khách, còn xin nể mặt tiểu tụ. Không rảnh, mà lại lính cai ngục kia tìm ta còn có không ít sự tình. Trần Buôn cái chán toát ra đậu nành lớn mồ hôi lạnh, đã Nhậm Thanh chuyển ra lính cai ngục, khẳng định là có chỗ cậy vào. Còn nhớ rõ hộ pháp chiếu cô qua, nếu là phát đương Nhậm Thanh cùng lính cai ngục có chỗ liên lụy, liền không thể đi trêu chọc đối phương. Nhậm Thanh gọn gàng mà linh hoạt hỏi, ngươi có phải là vì nước luộc sinh ý a? Trần Buôn trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên. Nhậm Thanh gặp này trong lòng lập tức có suy đoán, không chút do dự mở miệng nói, xem ra phối phương đã bị tiết lộ đi ra. Xem ra huyết cầu bang cũng biết rõ là nội bộ xảy ra vấn đề mới để lộ, cho nên sốt ruột lửa cháy ra tăng quầy hàng, miễn cho bị chiếm sinh ý. Trần Buôn tới tìm hắn càng nhiều hơn chính là nhận phía trên chỉ thị, muốn cầm Nhậm Thanh làm vũ khí sử dụng, dùng để lưng chiếc kia phối phương tiết lộ bí mật toan ức. Trần Buôn hơi có vẻ do dự nói ra, Nhậm Nha sai coi như vô sự phát sinh, hôm nay xem như có nhiều đắc tội. Ta thúc phụ Trương đại truy đâu? Trần Buôn liền lùi lại mấy bước nói ra, Trương trưởng quỹ tiến đến thành Tây các nơi tiến hóa, nhóm chúng ta nhưng không có qua sông đoạn cầu thói quen. Vậy cứ như thế, ta đi về trước. Nhậm Thanh không muốn lẫn vào tiến vào huyết cầu bang trong sự tình, dù là không có mắt heo cung ứng, cùng lắm thì liền đi thu thập cái khác con mắt. Hiện tại Tống Vinh đã chết, căn bản không cần lại lo lắng quá nhiều. Giống như là mắt cá bệnh mụn cơm đồng dạng có thể mua được đại lượng, chỉ bất quá thể tích nhỏ bé, hiệu quả kém xa tít tắp mắt heo thôi. Trần Buôn đưa mắt nhìn Nhậm Thanh đi xa, không khỏi tâm tư ngàn vạn. Người này chỉ sợ cũng không phải phàm tục, nào có đắc tội đạo lý, về phần hộ pháp nơi đó đành phải chi tiết báo cáo. Đối thủ của hắn phía dưới nói ra, về sau đừng lại phái người nhìn chằm chằm Lý Đại Trùy, đặc biệt là Nhậm Thanh xuất hiện lúc, tận lực cách xa một chút. Nhậm Thanh trở về hỏa công đường sau vẫn như cũ có chút yên lòng không dưới, liền nhường Lý Miên đi tiến đến Trương Đồ Tể trong cửa hàng xác nhận tình huống. Trương Đồ Tể đầy mặt gió xuân chiêu đãi Lý Miên, cái sau thuận tiện bổ sung một đợt mắt heo. Kế tiếp mấy ngày, huyết cầu bang quả nhiên không có tiếp tục tìm phiền phức. Nhậm Thanh thọ nguyên vững bước gia tăng, cảm thụ được tấn thăng quỷ sứ cảnh thời gian dần dần tới gần, trong lòng nhịn không được sinh ra cấp bách. Lúc này Tống Tông Vô tìm tới cửa, là phải là gia nhập lính cai ngục công việc. Bất quá không có Nhậm Thanh tưởng tượng thuận lợi, hiện nay nha môn cũng không lính cai ngục danh lệnh, đám tiếp theo chỉ có thể chờ đợi sang năm. Có thể cách xa nhau mấy tháng, trong đó biến số cũng quá lớn. Tống Tông Vô trầm giọng hỏi, kỳ thật lính cai ngục bên trong là có quân dự bị, chính là cùng loại bạch dịch chức trách. Tống Tiền Bối, không có cái gì tệ nạn a. Quân dự bị nói trắng ra là chính là cho cùng lính cai ngục có quan hệ thân thích tu sĩ chuẩn bị, nha môn tuyển nhận khẳng định sẽ có cái ưu tiên cấp. Nhậm Thanh há hốc mồm hỏi, chẳng lẽ lại quân dự bị không tốt gia nhập? Tống Tông Vô lộ ra ý cười nói ra, muốn cùng mấy cái tu sĩ tranh vị trí, lấy thực lực của ngươi không khó lắm, đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Không đợi Nhậm Thanh cân nhắc quá lâu, Tống Tông Vô tiếp tục nói ra, đều là bang phái bồi dưỡng tu sĩ, có ta ở đây còn sợ đắc tội những người này. Nhậm Thanh cẩn thận nghiêm túc hỏi, tại sao ta cảm giác bên trong có chút bí ẩn? Tống Tông Vô cười mắng lấy trả lời, kỳ thật bang phái cũng không chủ động tranh đoạt quân dự bị danh lệnh, chỉ là nha môn yêu cầu thôi. Nhậm Thanh bừng tỉnh đại ngộ, trong bang phái lại nhận các phương quản thúc, làm sao có thể có lính cai ngục dễ chịu, mà lại lính cai ngục tài nguyên không phải bang phái có thể đánh đồng. Nói trắng ra là bang phái sợ lưu không được tu sĩ, nhưng lại đắc tội không nổi lính cai ngục, cho nên tranh đoạt quân dự bị vị trí cũng đều là bà ngoại không thương cứu cứu không yêu. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end. Chương 55, chẳng lẽ không phải đi cái đi ngang qua sân khấu sao? Tống Tông Vô không có đem lính cai ngục quân dự bị công việc cáo chi cho Nhậm Thanh, chỉ nói là nơi sẽ đặt tại lính cai ngục trong đường. Nhậm Thanh đối lính cai ngục đường vẫn luôn rất hiếu kỳ. Hắn đã đem nha môn sờ soạn mấy lần, nhưng vẫn như cũ không cách nào tiếp xúc đến lính cai ngục đường, thậm chí liền cụ thể vị trí cũng không biết rõ. Cũng là bởi vì trong ngày thường lính cai ngục xuất quỷ nhập thần, cho nên mới sẽ khó gặp, thậm chí có chút nha dịch mấy năm cũng chưa có tiếp xúc qua lính cai ngục. Tống Tông Vô đơn giản bàn giao vài câu, liền ly khai hỏa công đường. Hắn nhường Nhậm Thanh kiên nhẫn chờ đợi, cái sau đành phải trở lại đến góp nhặt thọ nguyên buồn tẻ sinh hoạt. Nhậm Thanh vì phòng ngừa mắt heo khả năng xuất hiện đoạn cung cấp, bắt đầu nếm thử ăn sống mắt cá. Hắn phát hiện chỉ cần số lượng nhiều bao ăn no, kỳ thật duyên thọ hiệu quả không kém bao nhiêu. Phiền toái duy nhất chính là, Nhậm Thanh cũng không có mắt cá cung ứng con đường, nhất định phải dựa vào Tiểu Vũ đi ngư thị trên mua sắm. Nhưng hàng cá lại không thể đem con mắt đào ra đơn độc bán, không thể nghi ngờ sẽ phá hư phẩm tướng. Cho nên nhất định phải đại lượng mua sắm cả cá, bởi vậy dẫn đến chi phí cũng không thấp. Nhậm Thanh hơi có vẻ đau đầu, đành phải kỳ vọng vào lính cai ngục tài nguyên, bằng không đợi đến quỷ sứ cảnh chỉ sợ tu vi liền muốn chỉ trệ không tiến. Cũng may hiện nay không cần cân nhắc quá nhiều. Huyết cầu bang tạm thời không có bởi vì nước lộ sinh ý làm khó hắn, thậm chí cuối tháng điểm lợi tỷ lệ còn hơi có gia tăng. Có thể thấy được lính cai ngục hai chữ đang bang phái bên trong vẫn là rất có tác dụng. Bất chi bất giác lại qua mười mấy ngày, Nhậm Thanh thọ nguyên tích lũy đến tiếp cận 8 năm, cự ly tấn thăng đã trên lệ không xa. Nhậm Thanh hơi có vẻ xoắn xuýt, tấn thăng quỷ sứ cảnh thuật pháp đến cùng lựa chọn cái gì? Đầu tiên bài trừ thần túc kinh cùng sách ra người, dù sao hai loại lấy không được bên ngoài. Nhậm Thanh có vẻ như chỉ có thể ở thao thiết pháp cùng vô mục pháp bên trong tuyển chọn, nhìn như vậy đến, về tình về lý hẳn là tấn thăng vô mục pháp mới đúng. Dù sao quen thuộc nhất, đến quỷ sứ cảnh sau có thể tùy tiện nắm giữ song sinh nghiệm ma năng lực. Nhưng vô mục pháp miễn trừ đại giới càng lớn, cần 15 năm thọ nguyên tấn thăng, so sánh dưới, thao thiết pháp muốn ít 5 năm. Nhậm Thanh lại có chút lo lắng. Sợ thao thiết pháp phó vị người cái này dị hóa tuyến đường tương đối bình thường, đối với thực lực tăng lên cũng không rõ ràng. Nhậm Thanh méo méo căng đau huyệt thái dương, cưỡng ép đem tạp niệm để ép xuống. Hiện tại cân nhắc lại nhiều cũng là vô dụng. Nói không chừng đến quỷ sứ cảnh về sau, tự thân thọ nguyên lại có chút hứa gia tăng, khiến cho hai loại này thuật pháp đều có thể tấn thăng. Khi hắn vẫn như cũ đắm chìm ở không ngừng nuốt mắt các loại bế quan lúc, tuyển chọn lính cai ngục quân dự bị thời gian lặng yên tới gần. Nhậm Thanh cũng không có kịp phản ứng, còn tại trong sân luyện tập đao pháp, liền bị Tống Tông Vô nắm lấy hướng lính cai ngục đường mà đi. Trên đường vượt nóc băng tường, là đến chính là không làm cho nha dịch chú ý. Nhậm Thanh còn phát hiện không ít mang theo mũ rộng vành ngoại lai tu sĩ. Bọn hắn vâng vâng dạ dạ đi theo lính cai ngục sau lưng, cũng đều là tiến đến lính cai ngục đường. Tống Tông Vô mắt thấy lập tức sẽ tới gần mục đích, liền nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở, lính cai ngục đường vị trí có chút đặc thù, là đến chính là phòng ngừa quỷ dị vật bạo loạn. Chờ đến trở thành quân dự bị về sau, liền có thể hiểu rõ trong đó bí ẩn. Được rồi, đa tạ Tống tiền bối. Hai người đến trong nha môn xa xôi nơi hẻo lánh, chỉ thấy vài tòa giả sơn đứng vững. Nhậm Thanh cũng không dám hỏi nhiều, đành phải thử thăm dò nói, Tống tiền bối, trong ngày thường lính cai ngục chẳng lẽ không cần muốn đợi tại lính cai ngục trong đường? Vì sao chung quanh cũng không lính cai ngục thân ảnh? Tống Tông Vô lắc đầu nói ra, không có người ưa thích đợi tại lính cai ngục đường. Nguyên lai là dạng này, kia. Yeah. Chớ lên tiếng, còn lại tu sĩ tới. Tống Tông Vô trầm giọng nói. Nhậm Thanh gặp này dương mắt nhìn lại, mang theo mũ rộng vành lính cai ngục lần lượt chạy đến, cũng tại giả sơn trước mặt dừng lại bước chân. Chẳng lẽ lại cái này vài tòa giả sơn chính là lính cai ngục đường vị trí? Ngẫm lại cũng không có khả năng a. Nhậm Thanh cố nén không có mở miệng hỏi thăm, không ngừng dùng trọng đồng đánh giá xung quanh, ý đồ tìm tới xuất nhập lính cai ngục đường hốc tối bí môn. Bất quá không có chút nào thu hoạch. Một lát sau, tu tập mà đến tu sĩ đã có hơn 10 người. Bọn hắn đem che lớp hình dạng mũ rộng vành lấy xuống, giữa lẫn nhau đều có kiêng kỵ. Nhậm Thanh ánh mắt phi tốc đảo qua. Giảng đạo lý tu luyện thuật pháp rất có thể dẫn đến hình dạng khác hẳn với thường nhân, nhưng kỳ thật dị hóa sau cho người cảm giác vẫn là rất tự nhiên. Có thể bang phái xuất thân tu sĩ lại đã tương phản, nghiêm nhiên là một đám yêu ma quỷ quái. Dựa vào nuốt quỷ dị vật nắm giữ thuật pháp coi như xong, lúc tu luyện trăm không cấm kỵ, dẫn đến dị hóa xuất hiện mặt trái ảnh hưởng. Tỷ như có cái nắm giữ thần túc kinh huyết cầu bang nữ tử. Đối phương có thể là nuốt thú huyết quá nhiều, khiến cho toàn thân phân bố lớn nhỏ không đều báo săn ra lông, thủ trưởng cũng chỉ có 3 cây hiện ra báo trào kiểu dáng. Cặp kia hóa thú con mắt, thậm chí không cách nào bình thường mở mắt nhắm mắt. Còn có trong đó nhất là to con nam tử, nhìn ra chí ít 2 mét ra mặt. Hắn bộ da toàn thân hiện ra thâm đen, trên trán treo lên 2 cây đứng thẳng nhu giác. Bất quá đi lại khập khiễng, bởi vì hai chân dị hóa vì móng trâu. Đương nhiên tu sĩ bên trong cũng có cùng người thường không kém nhiều, xem ra cũng không phải là bang phái xuất thân, xem chừng xuất nhập bán thi cảnh bộ dạng. Nhậm Thanh nhìn quanh chu vi, phát hiện bang phái thuật pháp giống như phần lớn cũng liên quan đến hóa thú, khả năng trong đó ngưỡng cửa hơi thấp một chút. Hắn không che giấu chút nào hai mắt trọng đồng, lập tức gây nên lính cai ngục nhóm chú ý. Ngoại trừ bởi vì Nhậm Thanh là Tống Tông Vô mang tới bên ngoài, trọng đồng người loại này trước đây chưa từng gặp dị hóa tuyến đường, cũng khó để cho người ta không đi để ý. Tu sĩ càng là xì xào bàn tán, vô ý thức cách Nhậm Thanh xa nhiều cự ly. Có thể thấy được chọn lựa quân dự bị cũng còn chưa bắt đầu, bọn hắn liền đã sinh ra e ngại. Tống Tông Vô liếc qua Nhậm Thanh hỏi, ta nói qua đều là nhiều vớ va vớ vẩn, cũng không thể đổ vào quân dự bị trước. Yên tâm, dù sao cũng là trải qua phong tỏa cấm khu. Nhậm Thanh lời thề son sắt cam đoan, hắn cũng không có chú ý tới Tống Tông Vô trong mắt ý cười. Tống Tông Vô từ đầu tới đuôi căn bản không có nói qua, quân dự bị tổng tuyển nhận mấy người, trên thực tế xác thực xuất hiện qua không người thụ dụng tình huống. Đúng lúc này, nửa người nửa rắn lính cai ngục nam tử nhăn nhó thân thể bu lại. Hắn đi đường tựa như đón gió dương liễu, chỉ sợ nắm giữ Nhậm Thanh tại Đà Phong Sơn được chứng kiến thuật pháp xả thuế pháp. Tống lão, đã lâu không gặp. Tống Tông Vô hướng gật đầu, xác thực như thế, Trương Thu. Tống lão lộ ra một cái, lần này tiến đến lính cai ngục đường cái nào khu vực. Trương Thu ánh mắt xéo qua nhìn chằm chằm Nhậm Thanh, không ngừng theo bên trong miệng phun ra tinh hồng. Ta làm sao lại biết rõ, nếu như sợ nguy hiểm liền chớ có tiến vào. Tống Tông Vô không tiếp tục để ý tới đối phương, còn lại lính cai ngục gặp này liền không dám lên đến đáp lời. Trương Thu tự đòi cái mất mặt, quay trở về nguyên bản vị trí. Hắn cùng 15 tuổi ra mặt xà nhân bắt đầu giao lưu, lập tức biểu lộ lại trở nên càng thêm âm trầm, hiển nhiên là tan rã trong không vui. Nhậm Thanh lẩm bẩm, kia xà nhân thiếu niên cũng không phải là bang phái ra đời cô nhi, hắn là Trương Thu con cháu, đoán chừng là sợ tiến vào lính cai ngục đường ngoài ý muốn bỏ mình. Thì ra là thế. Nhậm Thanh miệng có chút mở lớn, chẳng lẽ không phải đi cái đi ngang qua sân khấu nha? Còn có cái gì nguy hiểm sao? Chương 56, thao thiết pháp. Dương thần cảnh. Nhậm Thanh vừa định mở miệng xác nhận tình huống, trên giả sơn chẳng biết lúc nào đột nhiên có thêm tà vật môn, ngay tại chậm rãi mở ra. Theo trong khe cửa mơ hồ có thể nhìn thấy như mực hắc ám, phản phất ẩn giấu đi yêu ma quỷ quái. Mọi người sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, Tống Tông Vô biểu lộ cũng có vẻ tương đối nghiền ngẫm, đỏ như máu sáu mắt phát ra có chút quá mang. Cửa gỗ triệt để mở ra sau khi, trong môn phái hắc ám giống như là muốn đem bốn bề thôn vệ hầu như không còn, thậm chí liền Nhậm Thanh cũng không cách nào xem rõ ràng bên trong. Tống Tông Vô trầm thấp nói ra, có thể tiến vào. Nhậm Thanh mày nhăn lại, làm sao cảm giác lính cai ngục đường có chút âm phủ, vì sao chọn lựa quân dự bị sẽ đặt tại nơi đây? Tống Tông Vô ánh mắt bên trong mang theo cảnh cáo, Nhậm Thanh gặp này trực tiếp cất bước tiến vào cửa gỗ. Làm cho người hít thở không thông hắc ám lập tức đem Nhậm Thanh thôn phệ, thậm chí mang cho hắn cảm giác xa so với quan tưởng vô mục pháp lúc còn muốn càng thêm tĩnh mịch. Còn lại tu sĩ do dự một chút sau lần lượt đuổi theo, bọn hắn đang bang phái bên trong đã không hề có tác dụng, còn không bằng đi bác cái tiền đồ. Trương Thu trước không có ngăn cản xà nhân thiếu niên, cái sau khẩn trương phun ra tinh hồng, đồng dạng tiến vào vô tận hắc ám. Theo cửa gỗ chậm rãi đóng lại, cả cánh cửa vậy mà đột ngột biến mất, giống như là chưa hề xuất hiện qua. Tống Tông Vô các loại lính cai ngục không cảm thấy kinh ngạc, riêng phần mình bay người ly khai. Nhậm Thanh rất nhanh liền lạc mất phương hướng, như thế nào thi triển trọng đồng đều không dùng chỗ. Bất quá hắn cũng chưa từng có tại bối rối, dù sao quân dự bị chính là lính cai ngục tìm người thủ đoạn, không có khả năng độ khó cao đến cựu tử nhất sinh. Nhậm Thanh cũng không có cảm giác được chung quanh có động tĩnh, nói không chừng là lâm vào một loại nào đó thuật pháp. Hắn an định tâm thần, duỗi ra hai tay tìm tòi bốn bề tình huống. Mặc dù vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch, nhưng ít ra xác định đã không tại nha môn, thủ đoạn này hẳn là lính cai ngục đường có thể thời gian dài có thể bảo tồn nguyên nhân. Nhậm Thanh nhịn không được phóng ra một bước, trong đầu sinh ra các loại rơi xuống hình ảnh, nhường động tác của hắn trở nên chần chờ. Bất quá hắn chỉ tốn mấy hơi liền điều chỉnh xong, liên tục phóng ra mấy bước về sau, nói rõ sợ hãi chỉ là bởi vì hắc ám mà sinh ra. Nhậm Thanh bước chân dần dần tăng tốc, đồng thời đem đại miêu đào xem như gậy dò đường, hướng phía hắc ám chỗ sâu dần dần tìm tòi mà đi. Một lát sau, hắn đột nhiên dừng lại. Dựa theo đại miêu đao truyền đến xúc cảm, trước mặt rất có thể cái hố, cũng không biết rõ có phải hay không hắc ám sinh ra ảo giác. Nhậm Thanh không có làm tiếp, thậm chí đã âm thầm đoán được lính cai ngục đường bất quá là khảo thí tâm tính, chỉ cần đối với sợ hãi. Nhậm Thanh không chút do dự cất bước, lập tức sắc mặt đại biến. Mất trọng lượng thân thể hướng phía dưới rơi đi, theo hướng mặt thổi tới cuồng phong có thể biết rõ rơi xuống tốc độ cực nhanh, tuyệt không phải thuật pháp sinh ra huyễn tượng. Nhậm Thanh cố gắng điều chỉnh tư thế, bất quá vẫn là một đầu mới ngã xuống đất, toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Tiên huyết theo mũi chảy xuống, đầu càng là sinh ra trận trận mê muội. Nhậm Thanh vội vàng dùng luyện bị người năng lực đem thương thế chuyển rời đến đùi, mê muội lập tức hóa giải không ít, chí ít không còn ảnh hưởng suy nghĩ. Tiếp lấy hắn đứng lên nhìn quanh chu vi, dẫn vào trong mắt lại là chỗ nhà tù, mà Nhậm Thanh chính là bị giam ở trong đó tù phạm. Bất quá quỷ dị chính là, nhà tù ba mặt vách tường lại hiện ra lấy màu đỏ sậm, mặt ngoài còn rất dài có màu nâu đen điểm lấm tấm, giống như là sau khi chết dần dần mục nát thi thể, mặt ngoài bởi vậy mọc ra thi ban. Nhậm Thanh ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh vách tường cũng không có cái hố, nói rõ hẳn là thông qua thuật pháp đi vào này. Kia dùng làm phong bế lan can đồng dạng có chút dùng mình, lại là thảm màu trắng, như là mất đi huyết dịch lưu thông mạch máu. Đây là cái quỷ gì địa phương? Nhậm Thanh biểu lộ có chút ngạc bức, chẳng lẽ đây cũng là cái gọi là lính tai ngục đường? Làm sao cảm giác là tại khổng lồ thi thể thể nội? Trong lòng càng là sinh ra cổ quái, phản phất có loại này không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn hướng bên ngoài lan can nhìn lại, mượn vách tường treo lam đến đèn, có thể thấy qua hai bên đường có vô số nhà tù. Phòng giam bên trong hẳn là không có vật gì, cũng không biết rõ còn lại tu sĩ bị giam ở nơi nào. Nhậm Thanh muốn chống ra mạch máu hình dáng lan can, có thể tay không dùng sức nhưng không có mảy may tác dụng. Hắn lập tức hai chân trầm xuống, tay phải bắt lấy đại miêu đào trôi đao. Keng, thanh thúy ra khỏi vỏ tiếng vang lên, lưỡi đao hóa thành hàn quang chém tại mạch máu trên lan can, nhưng liền nhàn nhạt vết thương cũng không lưu lại. Hắn do dự một chút sau không có lựa chọn thi triển lang nhân hóa, quỷ biết mình ở chỗ này hành vi có thể hay không bị lính cai ngục biết được. Nhậm Thanh thở phào một hơi, nếu là chọn lựa quân dự bị, như vậy không có khả năng thời gian dài nhốt tại nơi đây. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất bên trên chờ đợi, một lát sau quả nhiên sinh ra dị dạng. Mạch máu lan can bên trong có đen nhánh như tương huyết dịch chảy qua, vách tường lập tức sống lại, dần dần nhúc nhích bắt đầu. Ngay sau đó Nhậm Thanh phát hiện, mặt hướng vách tường vậy mà sụp đổ xuống, mơ hồ xuất hiện cái hình người hình dáng. Trong tường bóng người tựa hồ rất muốn ra đến, lấy về phần biểu lộ cực kỳ khuôn mặt dữ tợn. Huyết dịch lưu động khoảng cách 10 phút trái phải, bóng người mỗi lần liền sẽ theo trong tường thoát khốn một chút, rất nhanh hơn nửa người đã lộ ở bên ngoài. Nhậm Thanh theo bóng người hình dạng có thể nhìn ra, mặc dù đơn giản hình người, nhưng lại càng giống là viên hầu, toàn thân hất lên lông tóc, hẹp dài cánh tay cũng đủ để đụng phải đầu gối. Nhậm Thanh hai tay cầm đao nhìn chằm chằm bóng người, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại hắn lực chú ý độ cao tập trung lúc, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, con ngươi đột nhiên phóng đại. Huyết nục, lão tổ, thao thiết pháp. Nhậm Thanh vội vàng dùng thủ trưởng tiếp xúc vết tường, sau đó chủ động gọi ra tin tức lưu. Tuổi tác 843, thọ nguyên 235 năm. Thuật thao thiết pháp, a tỷ địa ngục. Thao thiết thuật minh khắc tại dị thú thao thiết dạ dày, từ tiểu nhục đạo nhân lấy được, tu luyện phương pháp này cần lượng lớn ăn, thẳng đến dạ dày khuyết trương đến gấp 6 lần có thừa, liền có thể tu thành. A tỷ địa ngục từ vĩnh ở giữa luy tiết tấn thăng mà thành. Tên này nắm giữ thao thiết pháp lính tai ngục, chí ít đã có dương thần cảnh tu vi, cho nên mới có thể sống mấy trăm năm bất tử. Nhậm Thanh nuốt ngụm nước bọt. Khi hắn ý thức được tự mình ngay tại lính tai ngục trong bụng lúc, quả thật có chút tê cả da đầu, hận không thể lập tức bỏ chạy. Bất quá Nhậm Thanh rất nhanh theo huyết nhục nhà giam mục nát có thể nhìn ra máu manh khỏe. Nắm giữ thao thiết pháp lính cai ngục làm không tốt đã sắp chết, thậm chí ở vào người thực vật trạng thái đã trên trăm năm không thôi. Nếu không không có khả năng hiện ra thi ban, mà lại mạch máu cách mỗi 10 phút lưu động một lần, hẳn là đối ứng lính cai ngục nhịp tim tốc độ. Đương nhiên chỉ là Nhậm Thanh suy đoán, nghĩ phải biết đáp án chuẩn xác, trở thành lính cai ngục quân dự bị liền có thể trị rõ ràng. Nếu như cái này địa phương thật là lính cai ngục đường chỗ, như vậy diện tích khẳng định so tưởng tượng còn mưa lớn, thậm chí có thể dùng để dung nạp quỷ dị vật. Nhậm Thanh cũng không nghĩ tới phó vị người tấn thăng làm dương thần cảnh sẽ đạt tới trình độ như vậy. Dù là quỷ sứ cảnh trong bụng lao tù, cũng hẳn là đủ để dung nạp thường nhân không gian, xác thực rất có sức hấp dẫn à. Huyết dịch lưu động, bóng người sắp thoát khốn mà ra, Nhậm Thanh đã có thể phát giác được từng tia sát ý, tấm kia vặn vẹo mặt người cơ hồ tiến đến trước mặt mình. Bất quá nhất làm cho hắn để ý là, bóng người làn da mặt ngoài cổ quái hoa văn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 57, ngươi thuật pháp chính là ta. Bóng người hoa văn mơ hồ có thể nhìn ra là đầu thú đồ án, không ngừng tụ hợp phân chia, cảm giác cùng thao thiết pháp không hợp nhau. Trừ cái đó ra, Nhậm Thanh còn tại đối phương trong mắt chỗ sâu phát hiện ngục tốt hai chữ, tựa hồ đại biểu cho tại Át Tỷ địa ngục bên trong thân phận. Nhậm Thanh nhớ tới Đả Phong Sơn bên trên, bởi vì nhận tiêu thai cấm khu mọc ra 12 quả thảo dược. Giữa hai bên lại có không hiểu chỗ tương tự. Hắn nhịn không được tâm niệm vừa động. Chẳng lẽ thao thiết pháp tấn thăng làm Át Tỷ địa ngục về sau, trong bụng không gian sinh ra cấm khu đặc thù. Giống. Viên hầu ngục tốt đánh gãy Nhậm Thanh suy nghĩ, nó theo trong vách tường thoát khốn mà ra, tốc độ cực nhanh đánh tới. Đáng tiếc ở trong mắt Nhậm Thanh, viên hầu ngục tốt nhiều nhất xem như mới vào bán thi cảnh cấp độ, liền trọng thương sắp chết Tống Vinh cũng so không lên. Đại miêu đao ra khỏi vỏ, lưới đao vừa đúng đem viên hầu ngục tốt ngăn. Nhậm Thanh lui lại nửa bước, biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ngục tốt so tưởng tượng nhiều. Viên hầu ngục tốt gặp công kích cũng không có hiệu quả, cảm xúc trở nên càng thêm vội vàng sao động, không ngừng huy động hai tay truy hướng Nhậm Thanh. Nhậm Thanh chằn chọc xê dịch né tránh, đồng thời hai mắt trọng đồng phát triển đến cực hạn, muốn trị rõ ràng cái này ngục tốt đến cùng ra sao tồn tại. Ngay tại hắn chiến đấu thời điểm, nhà tù lan can nơi hẻo lánh nô ra cái con chuột đầu, lại là đầu con mèo lớn nhỏ phụ thử. Phụ thử hai mắt tràn ngập ác độc, rũa ra dài nhỏ đầu lưỡi liếm láp lấy chóp mũi. Nhậm Thanh dùng ánh mắt còn lại lướt đi. Hắn chú ý tới A Tỳ địa ngục bên trong có vật sống lập tức hơi kinh ngạc, dương thần cảnh thể nội không gian há lại phổ thông sinh linh có thể còn sống. Lập tức Nhậm Thanh kịp phản ứng. Cái này chỉ sợ đến từ tu sĩ bên trong một người, khống chế phụ thử đi qua mạch máu lan can. Hắn không rõ ràng mục đích của đối phương, chắc hẳn cũng không có an cái gì hảo tâm, đã như vậy vẫn là mau chóng giải quyết hết ngục tốt đi. Trọng đồng chuyển động, vô số sơ hở tràn vào tầm mắt. Bây giờ Nhậm Thanh thực lực có thể tùy tiện bắt lấy sơ hở cho phản kích, thậm chí đều không cần thi triển lang nhân hóa. Đầu tiên là một đao. Viên hầu ngục tốt hai chân khớp nối tiên huyết vẩy ra, nó bản năng ngã trên mặt đất bên trên, bất quá móng vuốt vẫn như cũ duy trì tư thế công kích. Còn không đợi cánh tay tiếp xúc đến Nhậm Thanh, hẹp dài thân đao đã nằm ở nơi nào. Siêu. Tiếng xe gió lên, đao quang từ dưới tối cao hiện lên. Viên hầu ngục tốt cánh tay bị chỉnh tề tận gốc chặt đứt, thống khổ kêu rên truyền đến, huyết dịch như mưa rơi xuống. Nhậm Thanh còn có nhàn tâm dùng mũi lao đem huyết điểm ngăn, miễn cho nhiễm ở trên người. Phụ thử trong miệng ngậm lấy một gốc đỏ như máu viên châu, nhìn thấy Nhậm Thanh chém dưa thái rau đối mặt ngục tốt, lập tức do dự. Lập tức hắn nhớ tới tiến vào lính cai ngục đường lúc, Nhậm Thanh có khác với còn lại tu sĩ địa vị siêu phàm, nội tâm trở nên cực kỳ vặn vẹo. Dựa vào cái gì ngươi không cần cựu tử nhất sinh tu luyện thuật pháp, cũng không cần treo lên phó không người không quỷ bộ dáng, chết cho ta gắt gao. Phụ thử đem viên châu nhổ đến trong phòng giam. Viên châu vỡ vụn, một cỗ màu vàng nhạt khí thể phiêu tán ra. Phụ thử khắp khuôn mặt là nhanh ý, sau đó lặng lẽ trốn đến đi ra trên nơi hẻo lánh bên trong, muốn nghe một chút Nhậm Thanh trước khi chết kêu thảm. Bất quá phòng giam bên trong tình huống lại hoàn toàn tương phản. Nhậm Thanh không có tự thân nhiễm nhường khí thể, lập tức đơn giản dứt khoát chém xuống viên hầu đầu lâu. Viên hầu thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất, tiếp lấy dung nhập huyết nhục vết tường, cho người cảm giác xác thực giống quỷ dị vật. Nhậm Thanh dùng vải bố đem trên lưới đao vết máu lau đi, dùng tay vô mạch máu lan can, cảm giác còn lâu mới có được trước đó cứng cỏi. Hẳn là có thể đi ra. Phanh phanh phanh. Nhà tù truyền ra ngoài đến khẽ chấn động. Nhậm Thanh gặp này tứ chi xuất hiện cũng không rõ ràng lang nhân hóa, thể chất trong nháy mắt đạt được trợ lực, hai tay đột nhiên bắt lấy chuôi đao, vung đao chém tới. Đao quang mắt thường cũng không thể nhận ra cảm giác. Mạch máu trên đột nhiên có thêm đạo bạch dây, tiếp lấy liền chỉnh tề cắt thành hai đoạn. Nhậm Thanh cất bước đi ra nhà tù, trong lỗ mũi người thấy cực kỳ nồng đậm huyết tinh, hơn nữa còn xen lẫn mùi hôi thối. Phụ thử dọa đến run lên cái giật mình, biểu lộ trở nên ông trầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Nhậm Thanh vậy mà có thể dễ dàng như thế thoát khốn nhà tù, trong lòng đột nhiên hối hận lên vừa mới cử động, sợ là muốn dẫn lửa trên người. Cũng may chí ít khí tức đã tràn ra, chắc hẳn đầy đủ đem ngục tốt hấp dẫn tới. Chấn động càng ngày càng nghiêm trọng. Viên thịt hình dáng ngục tốt nhấp nhô, nó tựa hồ cảm ứng được khí tức, trực tiếp dung nhập vết tường, hướng Nhậm Thanh chỗ nhà tù mà đi. Phụ thử trốn ở đi ra trong bóng tối, tính toán đợi ngục tốt hoặc là Nhậm Thanh không có sinh tức lại đi ra, để tránh lan đến gần chính mình. Tuy nói chỉ là cỗ phân thân, nhưng muốn là tử vong hay là sẽ ảnh hưởng đến bản thể, thậm chí khả năng dẫn đến khí huyết nhận phản vệ. Nhà tù bốn bề phát ra không nhỏ động tĩnh, có thể để phụ thử cảm giác sâu sắc kinh ngạc là, vậy mà cái kéo dài ngắn ngủi mấy hơi. Trước đó ngục tốt tốt xấu cùng Nhậm Thanh giao thủ hồi lâu, mới dẫn tới ngục tốt cũng không thể liền một lát cũng kiên trì không đến a. Bất kể như thế nào, trước tiên đem tin tức truyền lại đến bản thể nơi đó lại nói. Phụ thử chờ một lát sau lặng lẽ theo nơi hẻo lánh bên trong bò lên ra. Có thể hắn còn không có đi về phía trước vài mét, đột nhiên cảm giác có đạo bóng mờ đè ở trên người, đồng thời từng tia sát ý thẩm thấu mà tới. Phụ thử cứng ngắc nâng lên đầu, nhìn thấy Nhậm Thanh dẫn theo đao đang chính nhìn xem, biểu lộ còn mang theo nhìn không thấu ý cười. Viên thịt ngục tốt thi thể đang nằm nghiêng tại cách đó không xa, xem bộ dáng là bị một đao chém thành hai nửa, vết cắt chỗ có vẻ không gì sánh được sát bằng. Làm sao có thể? Phụ thử ngạc nhiên ngây người tại nguyên chỗ, ngay sau đó bị Nhậm Thanh tay phải gắt gao bắt lấy, con mắt bởi vì khí lực đè ép trở nên sưng. Nhậm Thanh gọi ra tin tức lưu. Vương Tam Nhi, tuổi tác 36, thọ nguyên 11 năm, thuật thử hoa quyết, thử mẫu người. Từ ôn hoạn đạo nhân sáng chế, tu luyện phương pháp này cần đến đặc chế ôn độc liên tục phục dụng 16 ngày, đợi cho thân thể hoạn độc không chết mới có thể tu thành. Nhậm Thanh hơi trầm tư, trong trí nhớ tựa như Thành Đông có cái tương tự bang phái, chuyên môn làm chút hạ lưu trộm cắp công việc, giống như gọi là lạn nê hội. Lại nói tu sĩ tại A Tỳ địa ngục bỏ mình, hẳn là cũng sẽ sinh ra quỷ dị vào ta. Vô hồ, đây chẳng phải là có thể chọn lựa phù hợp tự mình thuật pháp? Hắn cố ý đem lực khí không dùng toàn bộ, phụ thử hóa thành thịt nát rớt xuống đất tiến lên, miễn cưỡng phát ra âm thanh thê lương tiếng thê ở. Cùng lúc đó, đi ra nơi xa có thể nghe được tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Mười mấy con phụ thử theo nơi nào đó phòng giam bên trong chui ra, muốn trốn xa ly khai. Ha ha, phụ cận trước sau liền đầu lối rẽ cũng không có, có thể chạy trốn tới đâu đây? Nhậm Thanh hai chân phát lực, dẫn theo đao ba bước cũng hai bước xuống tới, cơ hồ mỗi lần vung đao đều có thể tinh chuẩn chém tại một cái phụ thử trên thân. Đều thảm không ngừng quanh quẩn. Chỉ tốn nửa chén trà nhỏ thời gian, trên mặt đất đã trải rộng phụ thử thi thể, bất quá một lát liền bị huyết nục vách tường thôn vệ hầu như không còn. Nhậm Thanh đi theo vết tích đi vào phụ thử chui ra cái gian phòng kia nhà tù, bên trong đang nằm cái gầy trơ cả xương nam tử gầy nhỏ, mắt nhìn xem chỉ có hít vào mà không thở ra. Nam tử hai mắt hoảng sợ mắt nhìn Nhậm Thanh, tiếp lấy miệng hà lớn, một cái nặng 4-5 cân phụ thử theo thực quản bên trong chậm rãi leo ra, hướng nhà tù bên ngoài chạy tới. Chương 58, chỉ có quỷ dị khả năng đánh bại quỷ dị. Nhậm Thanh nhìn cái này phụ thử hình thể vậy mà trong chớp mắt phồng lớn, trên người lông tóc rút đi, bề ngoài càng thêm giống người, bất quá cuối cùng vẫn như cũ duy trì lấy nửa người nửa chuột, tay chân đều là thú chảo. Thử nhân Vương Tam Nhi hướng Nhậm Thanh chạy tới, bất quá biểu lộ nhưng không có chút nào sắc ý, ngược lại lấy e ngại làm chủ. Nhậm Thanh cao mày xuất đao đem Vương Tam Nhi đầu chém xuống. Phòng giam bên trong gầy còm nam tử lập tức không có sinh tức, thi thể lại bị A Tỷ địa ngục bản thân hấp thu, giống như là chưa hề xuất hiện qua. Nhậm Thanh mặt không thay đổi nhìn quanh chu vi, tiếp lấy quay người lý khai. Nhưng lại tại hắn vừa biến mất tại chỗ ngập trong nháy mắt, một cái phi đao bay vào mạch máu lan can, trực tiếp cắm vào nơi hẻo lánh trong bóng tối. Chuột kêu tiếng vang lên. Ẩn tang phụ thử tựa ở góc tường, bên trong miệng không ngừng phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Tại Vương Tam Nhi sợ hãi trong ánh mắt, Nhậm Thanh dùng đại miêu đao đem mạch máu lan can chặt đứt, cất bước đi vào trong phòng giam. Vương Tam Nhi sợ vỡ mật, hắn bị phát ra nhân ôn, phụ thử phân thân dần dần hóa thành nhân hình. Nhưng loài chuột đặc thù lại trở nên càng thêm rõ ràng, cơ hồ đã không kém nhiều. Vương Tam Nhi té quỵ dưới đất không ngừng đập cái đầu, bên trong miệng lẩm bẩm, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, cuốn ta một mạng đi. Nhậm Thanh đem đại miêu đao gác ở Vương Tam Nhi trên cổ, biểu lộ cổ quái nói ra, ngươi thuật pháp có tác dụng gì, nói nghe một chút. A. Vương Tam Nhi sửng sốt một chút, lập tức cảm giác cái cổ đau nhức, tiên huyết chậm rãi chảy ra. Hắn vội vàng nói, đại nhân, cái này thuật pháp không có tác dụng gì, chỉ có thể dùng tự thân huyết nhục phân ra chuột thân, nhờ vào đó kéo dài hơi tàn. Hồn phách của ngươi có thể thông qua thuật pháp chuyển rời đến chuột thân bên trong. Nhậm Thanh đoán được thử hoạn quyết tác dụng, hẳn là lợi dụng chuột thân kim tiền thoát xác, tác dụng phụ là mỗi lần phụ thân về sau, đều sẽ sinh ra không thể nghịch dị hóa. Nếu có thể hồn phách đoạt xá, ngược lại là cái cực kỳ không tệ thuật pháp. Vương Tam Nhi biểu lộ mê mang hồi đáp, cái gì hồn phách? Phân thân cùng bản thể không can thiệp chuyện của nhau. Đúng vậy, đại nhân. Ta biết rõ, thử hoạn quyết là đem ký ức chuyển di phân thân bên trong, còn sống đã là một chính mình khác. Vương Tam Nhi căn bản nghe không hiểu Nhậm Thanh lời nói, cặp mắt ti hí của hắn nhìn chằm chằm nhà tù bên ngoài, tựa hồ đang đợi cái gì. Lính cai ngục là như thế nào chọn lựa quân dự bị? Vương Tam Nhi hồi đáp, đại nhân, chỉ cần có thể theo lính cai ngục đường ra ngoài, kỳ thật liền xem như thông qua được. Nhậm Thanh hời hợt hỏi, thật là như thế nào ra ngoài? Vương Tam Nhi không trả lời thẳng, ngược lại mơ hồ nói ra, đại nhân, ta đối lính cai ngục đường vẫn còn có chút quen thuộc, nơi này chính là. Hắn ngữ khí cung cung kính kính, đồng thời ý nghĩ thiết pháp rời xa đại miêu đao. Vương Tam Nhi có hành động đồng thời, nặng nề bước chân lần nữa tới gần. Hai đầu ngục tốt vậy mà khởi tử hoàn sinh, hướng Nhậm Thanh chỗ nhà tù vào tới. Vương Tam Nhi trong mắt xảo trá chợt lóe lên, vậy mà linh hoạt né tránh đại miêu đao, đột nhiên cắn về phía Nhậm Thanh cánh tay. Mắt nhìn xem răng cửa liền muốn chạm đến, chỉ cần lây dính một chút chỗ độc, cho dù là quỷ sứ cảnh như thường đến thân thể tê liệt. Siêu. Vương Tam Nhi đột nhiên phát giác đầu trở nên nhẹ nhàng, tựa hồ có đạo hàn quang theo bên cạnh mình trôi lướt qua. Đợi đến hắn có chỗ ý thức lúc, đầu lâu đã nện xuống đất, quần quần vài vòng sau biểu lộ đều là không thể tưởng tượng nổi. Nhậm Thanh dẫn theo đao xoay người sang chỗ khác. Hai đầu ngục tốt vọt vào trong phòng giam, bọn chúng hình thể nhìn qua khổng lồ một vòng, khí thế cũng tới tăng một chút. Bất quá theo Vương Tam Nhi chết đi, viên thịt ngục tốt cùng vách tường tương dung biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại viên hầu ngục tốt còn tại chăm chỉ không ngừng ý đồ công kích Nhậm Thanh. Nhậm Thanh cũng không hề để ý ngục tốt, mà là đem lực chú ý phóng tới Vương Tam Nhi trên thi thể, quả nhiên có quỷ dị vật sinh ra. Kia là một đoàn sợi bông hình dáng bùn não, phản phất xen lẫn vô số cái tán loạn con chuột. Nhậm Thanh vẫn như cũ nhìn chằm chằm quỷ dị vật, thân thể bản năng tránh thoát đến từ viên hầu đánh ra. Hắn cảm giác đã linh thai ngục đem chọn lựa quân dự bị nơi đặt ở A Tỷ địa ngục, nói rõ trong đó nhất định có thể ứng đối tu sĩ sau khi chết quỷ dị vật. Mấy hơi về sau, quỷ dị vật bốn bề có trương huyết buồn đại khẩu hiện hiện. Dài nửa mét đầu lưỡi trói lại quỷ dị vật, mặc cho cái sau giãy giụa thế nào đi nữa cũng là vô dụng, dần dần bị kéo tiến vào huyết nhục trong tường. Thốt ra hỏa, lính thai ngục đặt cái này nuôi cổ đầu. Nhậm Thanh thuận tay đem viên hầu cánh tay chặt đứt, khóe miệng nhịn không được co rúm bắt đầu. Lợi dụng dương thần cảnh A Tỷ địa ngục thu nhận quỷ dị vật, không sợ chết sau hình thành cấm khu trực tiếp hủy thiên diệt địa sao? Cũng không biết rõ mấy trăm năm qua đã tính gộp lại bao nhiêu quỷ dị vật. Nhậm Thanh lại ý thức được, lính hai ngục làm hoàn toàn chính xác thực không gì đáng trách. Mặc dù cấm khu thôn vệ quỷ dị vật về sau, có thể trở nên càng thêm kinh khủng, nhưng đối với dương thần cảnh cấm khu không nhất định hiệu quả rõ ràng. Hạt mưa có thể ảnh hưởng hồ nước dòng sông, nhưng đối mặt hải dương lại không cách nào dung chuyển, dù sao thủy vị đã sâu không lường được. Mà lại Nhậm Thanh luôn cảm giác lính hai ngục hẳn là có thủ đoạn có thể lấy ra quỷ dị vật, khả năng cần tiến về A Tỷ địa ngục nơi nào đó. Bất quá, A Tỷ địa ngục đến cùng có phải hay không bởi vì nắm giữ thuật pháp càng nhiều, mới có thể như thế kỳ dị? Quỷ dị vật bị miệng lớn nuốt xuống. Nhậm Thanh không phản ứng chút nào, sớm tại phát giác được Vương Tam Nhi phụ thân bí mật về sau, hắn liền đã đối thử hoạn quyết không có hứng thú. Những cái kia phụ thử chỉ là cái có được ký ức dành trước thôi. Coi như tiêu hao 30 thọ nguyên đều phải cân nhắc một phen, chớ nói chi là bán thi cảnh quỷ dị vật trọn vẹn muốn tiêu hao 1 năm thọ nguyên. Giống. Viên hầu ngục tốt bị Nhậm Thanh kích thích liên tục dậm chân, làn da đã đỏ bừng lên, lông tóc từng chiếc đứng thẳng. Nhậm Thanh lấy lại tinh thần, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía viên hầu ngục tốt. Dù là ngục tốt phụ thuộc vào A Tỷ địa ngục có thể chết mà phục sinh, nhưng thực lực tăng lên cũng không rõ ràng, muốn uy hiếp được hắn còn có chút khó. Vung đao, viên hầu ngục tốt thành khối vụn. Nhậm Thanh cất bước đi ra nhà tù, dự định đi nơi khác nhìn xem. Tống Tông không căn bản liền không có bảo hắn biết bất luận cái gì tin tức. Hiện tại Nhậm Thanh cái biết rõ ly khai A Tỷ địa ngục là trở thành quân dự bị điều kiện, nhưng rốt cuộc muốn thông qua thủ đoạn gì vẫn chưa biết được. Hắn chuẩn bị tìm tu sĩ nghe ngóng phía dưới tin tức lại nói, "Ân, thuận tiện nhìn xem có hay không thích hợp thuật pháp." Nhậm Thanh đi xuyên qua đi ra. Hắn rất nhanh liền thông qua trọng đồng phát hiện ngục tốt lưu lại vết tích, tựa hồ đang đuổi trục lấy một vị nào đó tu sĩ, hẳn là cự ly không xa. Nhậm Thanh đi theo vết tích mà đi, tiếng đánh nhau từ xa tới gần. Vốn định thông qua cứu người chiếm được tín nhiệm, nhưng viên hầu ngục tốt lần nữa khôi phục theo sau, có dũng khí không chết không thôi tư thế. Cách đó không xa tu sĩ kinh nghi bất định, tại hắn trong mắt Nhậm Thanh rõ ràng là cố ý họa thủy đồng dẫn. Hắn không có biện pháp, cắn răng cứng rắn sinh sinh thụ ngục tốt một kích sau mượn lực ngoặt vào lối rẽ, muốn nhờ vào đó tránh thoát Nhậm Thanh. Nhậm Thanh gặp này tăng thêm tốc độ. Chẳng lẽ là địch không phải bạn, kia để cho ta xem người thuật pháp. Hai người một trước một sau ra sức phi nước đại, bốn bề hoàn cảnh xuất hiện biến hóa, tựa hồ đi vào ác tỷ địa ngục mới khu vực. Huyết nục càng thêm nhiều sóng, thậm chí xen lẫn khổng lồ xương cốt hài cốt. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 59, theo ruột đến dạ dày là cảm giác gì? Nhậm Thanh tốc độ tự nhiên không phải phổ thông tu sĩ có thể đánh đồng, bất quá một lát liền đuổi kịp cùng đối phương đồng hành. Lúc này hắn mới chú ý tới, người này từng có nhãn duyên, chính là lính cai ngục Trương Thu con cháu, bất quá bây giờ lại có chút chật vật. Hắn toàn thân trên dưới đều là vết thương, một cánh tay còn sập tại bên người. Xa nhân ở mặt, miệng phun tinh hồng nói ra, "Nhậm Thanh, nhóm chúng ta ngày xưa không oán gần đây vô cửu, cần gì phải thống hạ tử thủ?" Hắn gặp bốn bề địa hình dần dần chật hẹp, cắn răng ngừng lại. Ngục tốt tốc độ hơi có chậm dần, theo còn lại góc độ quân hướng hai người, có thể thấy được theo thời gian trôi qua, linh trí của bọn nó sớm đã không tầm thường. Xa nhân cảnh giác nhìn xem Nhậm Thanh, cái sau cùng ngừng lại bộ pháp. "Ta xem nơi đây đã ly khai nhà giam, kế tiếp là không còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu." Nhậm Thanh bắt lấy chuôi đao nhìn quanh chu vi, chỉ cảm thấy thân ở lòng đất đường hầm. Vách tường như cùng sống vật trải rộng mạch máu, mặt đất giẫm bắt đầu cũng có chút mềm mại. Tuy nói là đóng chặt lại thức không gian, nhưng có thể nhìn thấy nơi xa có cái đen nhánh hang động, bên trong tản mát ra màu xanh nhạt mùi hôi hơi khói. Xa nhân gặp Nhậm Thanh không giống như là đối địch, đồng thời tại lính cai ngục đường bên ngoài cũng đã gặp, đều là từ lính cai ngục mang đến nơi đây. Hắn ngữ khí chậm dần hồi đáp, kỳ thật chúng ta bây giờ cũng còn chưa đạt tới lính cai ngục đường, chỉ có đi qua nút buộc động mới được. Nút buộc động? Nhậm Thanh hơi sững sờ. Hắn cùng Trương Đồ Tể tương đối suy tính, cho nên nghe qua dân gian đối nội bận các bộ vị cách gọi. Ruột non xác thực có nút buộc cái này tên tục. Lại nói thao thiết pháp không phải đối với dạ dày dị hóa, làm sao lại dính đến chẳng đạo? Vẫn là nói vị kia dương thần cảnh tu sĩ, bởi vì sắp chết quan hệ, dẫn đến dị hóa dần dần khuếch tán đến toàn thân các nơi. A tỷ địa ngục bao trùm chỉ sợ đã bao trùm toàn bộ dạ dày. Xa nhân không có quá nhiều giữ lại, hắn lại mở miệng giải thích, chờ đến lính cai ngục đường về sau, liền có thể biết được như thế nào ly khai. Nhậm Thanh gật đầu hỏi, tại hạ Nhậm Thanh, xưng hô như thế nào? Lâm Thành. Lâm Thành buông xuống một chút đề phòng. Lúc này ngục tốt đã tới gần, hắn vội vàng mở miệng nói ra, người ta riêng phần mình đối phó một đầu ngục tốt, các loại đến không xuất thủ tới. Không cần. Nhậm Thanh ánh mắt xéo qua thoáng nhìn cái huyết cầu bang tu sĩ hóa thân báo săn, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ tiến vào nút buộc động, lập tức đối Lâm Thành thuyết pháp tin tưởng hơn phân nửa. Hắn rút đao lao thẳng tới ngục tốt, ngay tại Lâm Thành còn tại suy tư ứng đối biện pháp một lát bên trong, phiền phức đã được thành công giải quyết. Hả? Lâm Thành cao mày quay đầu nhìn lại, đã thấy Nhậm Thanh đã sớm chạy xa, căn bản liền không có chuẩn bị cùng hắn phối hợp ý tứ. Sau đó mới phát hiện ngục tốt đã hóa thành thi thể, biểu lộ tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nhậm Thanh đối Lâm Thành rắn lột pháp không có hứng thú, càng không có công phu đi hộ giá hộ thống, trước đi qua nút buộc động lại nói. Hắn cất bước vào trong động. Sói chân người chỗ tốt đầy đủ rút tiền ra, mặc cho hai chân tần suất lại nhanh, sức chịu đựng căn bản không có hao hết xu thế. Khả năng sói chân người tốc độ không bằng báo chân người, lực lượng không giống như chân người, nhưng có thời điểm giảm bất thiếu hụt mới là trọng yếu nhất. Viên hầu ngục tốt chỉ có thể cam đoan không bị bỏ xa, không ngừng phát ra vô năng cùng nộ. Nhậm Thanh vốn cho rằng nút buộc động nhiều nhất khó người nhiều, có thể theo dần dần xâm nhập, hắn chú ý tới huyết nhục vách tường vậy mà chảy ra đỏ thẫm huyết dịch, trong không khí hôi chua vị càng thêm gay mũi. Trên người hắn quần áo tư tư rung động, cảm giác dần dần bị hòa tan hầu như không còn. Cũng may luyện bị người đối ăn mòn kháng tính cực mạnh, hai mắt cũng có trọng đồng bảo vệ. Chỉ bất quá Nhậm Thanh hô hấp thời điểm, khí quản lại ẩn ẩn có chút thiếu đốt, đầu lưỡi càng làn nếm đến một cố dị sát vị. Hóa thân thành báo săn tu sĩ đang nằm tại cách đó không xa vũng nước, huyết nục như là đốt nóng ngọn đến hòa tan. Cứu ta! Hắn nhìn thấy Nhậm Thanh tiếp cận về sau, hai mắt lộ ra hy vọng, tại cường đại cầu sinh sống tác dụng dưới, vậy mà miễn cưỡng bỏ tới. Nhậm Thanh xoay người dùng thủ trưởng tiếp xúc đối phương, tin tức lưu hiện. Đáng tiếc là người này thuật pháp chỉ có thần túc kinh một loại, hơn nữa còn là dựa vào nuốt quỷ dị vật nắm giữ. Cứu ta! Không cứu nổi. Nhậm Thanh không chút do dự cho hắn một cái thông khoái, sau đó tiếp tục chạy về phía trước. Cứ như vậy chỉ hoãn mấy hơi thời gian, ngục tốt đã kéo gần lại không ít. Phiền toái nhất chính là, nút buộc trong động chua sót tính ăn mòn càng thêm kinh khủng, thậm chí có dũng khí vô cùng bất nhập cảm giác. Nhậm Thanh nhịn không được há mồm thở dốc, phổi ẩn ẩn làm đau. Dưới chân hắn giày vải sớm đã biến mất, quần áo cũng không khá hơn chút nào. Nhậm Thanh vội vàng nuốt mười mấy quả mắt heo, mượn nhờ tiêu hóa tạo ra nhiệt lưu tầm bổ thương thế, miễn cho ảnh hưởng đến tiến lên. Bất quá nút buộc trong động vũng bùn khó đi, tốc độ tự nhiên mà vậy liền chậm lại. Viên hầu ngục tốt lại như dẫm trên đất bằng. Mà lại nó dần dần trở nên càng thêm thông minh, không còn một vị man lực công kích, bắt đầu mượn nhờ lên địa hình ưu thế. Nhậm Thanh đành phải dùng nắm đấm đem viên hầu ngục tốt đánh lui, đại miêu đao tại như thế hoàn cảnh phía dưới gặm cơm lại nhận tổn thương, liền không có ra khỏi vỏ. Các loại Nhậm Thanh đến nút buộc động phần cuối lúc, thở đã biến thành ồ ồ. Hắn chú ý tới ngoài động bị huyết vụ bao phủ, căn bản xem không rõ ràng phân biệt. Nhậm Thanh do dự mấy hơi sau bước ra nút buộc động, quanh thân chua xót rốt cục tan đi. Hắn nhịn không được dùng sức khặc lắm điều vài tiếng, nước bọt hôn tạm huyết dịch nhà trên mặt đất, bất quá ngũ tạm lục phủ bởi vậy thoải mái hơn. Viên hầu ngục tốt đứng tại nút buộc cửa động, e ngại không dám tới gần, lập tức thần sắc bình tĩnh lại, thân thể cũng dung nhập huyết nhục vách tường. Huyết vụ hình thành giả dích mảnh mưa rơi xuống. Nhậm Thanh luôn cảm giác gã tỷ địa ngục đã tới gần sụp đổ, dù là dựa theo thọ nguyên biểu hiện còn có hơn 200 năm. Hắn đem dòng máu trên mặt xóa đi, chỉ cảm thấy thoáng có chút buồn nôn. Chắc không được Tống Tông Vô nói không có lính cai ngục ưa thích đợi tại lính cai ngục trong đường, cái này địa phương xác thực quá âm phủ. Hắn nhìn quanh chu vi, phát hiện cách đó không xa vẫn như cũ trải rộng số lượng phong phú nhà tù. Trong phòng giam trống không một người, nhưng xác thực có lưu sinh hoạt qua vết tích. Còn lại tu sĩ còn chưa tới đạn, lính cai ngục càng là liền bóng người cũng không nhìn thấy, đã nói xong đường ra nhưng không có bất kỳ manh mối. Nhậm Thanh bên cạnh thi triển trọng đồng bên cạnh đi về phía trước ra mấy bước, ý đồ nhìn rõ lính cai ngục đường có gì dị dạng. Lập tức nét mặt của hắn trở nên cực kỳ kinh ngạc. Cái gặp có trên căn ngàn mét xương sườn đâm xuyên huyết nhục vết tường, tiên huyết phun ra ngoài. Cũng bởi vì xương sườn, cho nên dẫn đến vết thương không cách nào khỏi hẳn, từ đó thúc đẩy huyết vụ hình thành. Bất quá có thể để cho Dương Thần cảnh sắp chết, bị thương tuyệt không chỉ có chỗ này, chí ít dạ dày bị thương không ảnh hưởng tính mệnh. Nhậm Thanh lập tức minh bạch muốn như thế nào theo lính cai ngục đường ra ngoài, kỳ thật kia đạo vết thương chính là thông hướng ngoại giới đường tắt. Thật ở lính cai ngục trong đường hẳn là liền sẽ không lại có nguy hiểm, dù sao cũng là từ lính cai ngục quản hạt. Nhưng hắn không có lựa chọn xuất phát tiến về, mà là ngồi xếp bằng trên mặt đất bên trên chờ đợi, trong lòng còn băn khoăn những cái kia tu sĩ nắm giữ thuật pháp. Trọn vẹn qua mấy canh giờ, mới có thân ảnh theo nút buộc trong động đi vào lính cai ngục đường. Đối phương là điểm mạnh tại lính cai ngục đường bên ngoài nhìn thấy tên Kiêm Lưu Giác tu sĩ. Bây giờ hắn toàn thân khoác dày đặc cốt giáp, đi lại tốc độ xác thực rất chậm, nhưng dựa vào phòng ngự lại chống đến lính cai ngục đường. Lưu Giác tu sĩ tay phải còn đang nắm đầu đùi người, ăn tươi nuốt sống hướng bên trong miệng bỏ vào, dùng cái này đến khôi phục tiêu hao thể lực. Nhậm Thanh ánh mắt nhiều hứng thú. Cốt giáp này hẳn là loại này thuật pháp không sai. Chương 60, Phi Giác Công. Lưu Giác tu sĩ loại này thuật pháp có thể bên ngoài phụ cốt giáp, đồng thời theo lính cai ngục đường bên ngoài thời điểm rõ ràng không có bày ra. Nói rõ có thể thu phóng tự nhiên. Nhậm Thanh không khỏi sinh ra hứng thú. Mặc dù thi triển sau sẽ ảnh hưởng thân thể tính linh hoạt, không thích hợp lúc chiến đấu sử dụng, nhưng đối mặt đặc biệt cục diện vẫn là dùng chỗ không nhỏ. Hắn có thể nhờ vào đó nhiều một lá bài tẩy, các loại đến mấu chốt thời điểm tái sử dụng. Huống hồ thuật pháp có bao nhiêu loại này dị hóa phương hướng, nói không chừng liền có phi thường lợi cho mình. Lưu Giác tu sĩ bắp thịt cả người căng thẳng, biểu lộ trở nên cảnh giác lên, ta chính là Tôn Di Sơn, nếu như ngươi muốn ăn thịt bổ sung khí lực, có thể đi nuốt buộc trong động tìm xem người kia. Đang khi nói chuyện, hắn đem cuối cùng một tiết nhân thủ nuốt đến trong bụng. Tôn Di Sơn ngữ khí hơi có vẻ say mê nói ra, kỳ thật tu sĩ hương vị nhất là ngon, đặc biệt là cái này trải qua dị hóa nhân thủ, hoàn toàn kế thừa thịt rắn tinh tế tỉ mỉ. Nhậm Thanh biểu lộ trở nên tế nhị, thế nhưng là lâm thành. Tôn Di Sơn có thể cảm giác được kẻ đến không thiện, lập tức lấy lại tinh thần nói ra, ta cũng không nhận ra cái gì lâm thành. Nhậm Thanh lạnh lùng nói ra, đến lính cai ngục đường tu sĩ bên trong, nắm giữ rắn lột pháp chỉ có lâm thành đi. Tôn Di Sơn vội vàng giải thích nói, ta cũng không có lấy tính mạng của hắn, ngươi có thể đi nuốt buộc động nhìn xem, hẳn là còn chưa có chết đi. Lâm thành thế nhưng là ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ. Nhậm Thanh bước chân tới gần, đại miêu đao chậm rãi ra khỏi vỏ, tản ra tâm kinh động phách hàn ý. Tôn Di Sơn gặp lui không thể lui, tấm kia vâng vâng dạ dạ trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, hai mắt phiếm hồng nhìn xem Nhậm Thanh. Ta biết rõ sau lưng ngươi có Tống Tông Vô chỗ dựa, cho nên không ai dám động tới ngươi. Lập tức hắn hình thể nở lớn đến 3 mét, trên cốt giáp lại có một tầng da trâu bao trùm, có vẻ dị thường dày đặc. Nhưng ở chọn lựa quân dự bị trong lúc đó, căn bản cũng không có lính cai ngục sẽ tiến đến nơi đây, huống hồ coi như ta giết Lâm Thành lại như thế nào. Tôn Di Sơn phát ra bén nhọn tiếng cười, thân hình cũng dần dần tới gần Nhậm Thanh, nắm đấm như là đồng hồ quả lắc huy động lên tới. Nhưng nhường hắn cảm giác sâu sắc kiêng kỵ chính là, Nhậm Thanh gặp này chẳng những không có lùi bước, ngược lại biểu lộ trở nên càng thêm không thể phỏng đoán. Ngươi xác thực không có giết Lâm Thành, bởi vì ngươi sợ Lâm Thành trên thân có Lưu Trương Thu chuẩn bị ở sau, cho nên nhường hắn tự sinh tự diệt. Tôn Di Sơn tiếng cười im bặt mà dừng. Bất quá nhiều tạm nhắc nhở. Nhậm Thanh toàn thân mọc ra màu trắng bạc lông sói, thân cao cũng vượt qua 2 mét, cơ bắp hình thể hiện ra hình giọt nước. Tôn Di Sơn sắc mặt đại biến, cũng không có đi suy nghĩ nhiều vì sao Nhậm Thanh sẽ nắm giữ thần túc kinh, liền không kịp chờ đợi xong quyền đập xuống. Ầm. Huyết nục vẩy ra, đáng tiếc chỉ là lính cai ngục đường mặt đất mảnh vụn thôi. Nhậm Thanh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hắn linh hoạt nhảy vọt đến giữa không trung, thân thể hóa thành hoàn toàn lang nhân hình thái, tráng kiện tay phải vừa vặn có thể một cánh tay nắm lấy đại miêu đao. Tôn Di Sơn đã phát giác không được bình thường. Lúc này, Nhậm Thanh thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, châu cái cổ chất thịt nhỏ, đặc điểm là béo gầy kiêm hữu, lối vào làm thực. Tôn Di Sơn bả vai bị trọng trọng đạp một cước, ánh đao lướt qua, chỗ cổ sinh ra kịch liệt đau nhức. Hắn kinh ngạc sau khi vô ý thức sờ lên, kết quả lòng bàn tay tất cả đều là tiên huyết, đao này đã coi như là vào thịt 3 điểm, mà lại lưỡi đao là theo cốt giáp khe hở chém tiến vào huyết nục, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Tôn Di Sơn thất kinh chuyển động thân thể, ý đồ bắt được Nhậm Thanh, đáng tiếc đã sớm bị đối phương bóp chuẩn tầm mắt góc chết. Dù là hắn biết rõ chỉ cần một kích chính xác, đủ để đem đối phương trọng thương, nhưng ở hai loại này thuật pháp tác dụng dưới thực tế quá cồng kềnh. Châu thịt sườn mỡ sơ lực ít, lấy hương vị ngon làm cho người tán thưởng. Xương sườn. Tôn Di Sơn biệt khuất đỏ lên mặt, muốn triển khai phản kích, còn phải theo Nhậm Thanh bên trong miệng thịt bỏ bộ vị mới có thể có biết. Hắn cắn răng hàm, nắm đấm dùng sức hướng sau lưng vung đi. Tiếng xe gió lên. Đã thấy có đầu sói treo ngược, đại miêu đao trực tiếp ngăn trở Tôn Di Sơn nắm đấm, Nhậm Thanh ngón trỏ câu chảo thuận thế hướng phía dưới vạch một cái. Tôn Di Sơn sống lưng sau lưng mọc lên ra kịch liệt đau nhức, hắn nhịn không được giận dữ hét. Nhậm Thanh, ngươi cái kia chí thân còn tại nuốt buộc trong động, liền không sợ hắn bị nước chua ăn mòn mà chết sao? Kiểu nói này, xác thực hẳn là tốc chiến tốc thắng. Nhậm Thanh hai mắt nheo lại, chủ yếu là cân nhắc đến nếu như không thể mau chóng giải quyết, chỉ sợ sẽ có khác tu sĩ tiến vào lính cai ngục đường. Hắn thông qua 2 lần xuất thủ đã hơi thích ứng lang nhân hóa, mặc dù còn không cách nào làm được cẩn thận nhập vi, nhưng đối phó với Tôn Di Sơn đầy đủ. Tôn Di Sơn bằng vào dã thú bản năng, cảm giác được Nhậm Thanh sát ý bốc lên, nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía đen như mực nút buộc động. Hắn hoảng hốt chạy vừa phóng tới cửa động, dự định lấy Lâm Thành tính mệnh làm uy hiếp. Nhưng đột nhiên ở giữa, Tôn Di Sơn sau lưng trở nên tĩnh mịch tím mắng. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, cái gặp Nhậm Thanh đã đem đại miêu đao thu vỏ, làm cái hai chân trầm xuống tụ lực tư thế. Tôn Di Sơn bước chân hơi có vẻ chần chờ, chẳng lẽ lại trước đây là cố làm ra vẻ? Đao phong quét, Nhậm Thanh xuất đao trong nháy mắt, vài mét cự ly phảng phất gan tấc. Tôn Di Sơn nhịn không được âm thầm may mắn, lấy phi giáp công trình độ bền bỉ, tùy tiện không có khả năng bị phá vỡ. Cái cổ phảng phất như tê liệt kịch liệt đau nhức, một khối hoàn chỉnh cốt giáp rơi xuống, lộ ra thấm lấy tiên huyết bộ phận cơ thịt. Nhậm Thanh hơi có vẻ tiếc nuối nói ra, ngươi cái này toàn thân mọc ra cốt giáp thuật pháp, để cho ta có chút thất vọng. Cái gì? Tôn Di Sơn có chút ngây người, Nhậm Thanh lần nữa vung đao chém xuống, cốt giáp hoàn chỉnh bị bóc ra, lập tức bị A Tỷ địa ngục hấp thu. Vì sao muốn giết ta? Nhậm Thanh thu đao vào vỏ, Tôn Di Sơn đầu lâu to lớn phóng lên tận trời. Lập tức thi thể tạo thành hai loại này quỷ dị vật. Trong đó thuật pháp mãng như kình chỉ sợ là nuốt quỷ dị vật nắm giữ, nếu không tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến thân thể tiến lên, mà loại kia cốt giáp thì là từ Tôn Di Sơn tự chủ tu luyện mà thành. Mãng như kình, tướng như ma sáng tạo, tu luyện phương pháp này muốn đem không đủ tháng hải nhi bỏ vào châu thai gửi nuôi 3 năm, cho châu cái phục dụng đại bổ dược tài, tu thành hậu thân thân thể hóa thành nửa người nửa châu. Phi giáp công, minh khắc tại vô danh hải cốt phía trên, lúc tu luyện toàn thân xương cốt sẽ dần dần vỡ vụn 6 lần mới có thể tu thành. Phi giáp công nhìn như điều kiện đơn giản, nhưng toàn thân xương vỡ căn bản cũng không có sức hoàn thủ, tùy tiện liền sẽ bởi vì ngoại ý muốn bỏ mình. Nhậm Thanh theo tin tức lưu bên trong biết được, Tôn Di Sơn tu luyện chính là phi giáp công bên trong cốt giáp người, cũng không biết rõ còn lại dị hóa tuyến đường như thế nào. Hắn do dự mấy hơi, mắt nhìn xem quỷ dị vật liền bị miệng lớn nuốt vào bụng. Nhậm Thanh cắn răng tiêu hao 1 năm thọ nguyên, môn thuật pháp này khả năng tác dụng không lớn, nhưng ít ra sẽ không có gì phó ảnh hưởng. Xương cốt va chạm thanh âm vang lên. Nhậm Thanh cảm giác xương sống lưng giống như bị một lần nữa di động vị trí, thân thể đột nhiên cất cao một chút. Thống khổ thoáng qua liền mất, có thể là bởi vì hắn đã có 4 môn thuật pháp, khiến cho thân thể thích ứng tính càng thêm cường đại. Nhậm Thanh không có vội vã xem xét phi giáp công tin tức, giải trừ lang nhân hóa sau hướng nút buộc trong động mà đi, dự định trước đem Lâm Thành vớt ra. Ngược lại không phải bởi vì chiếm tiện nghi, chủ yếu giết quá nhanh, quên cùng Tôn Di Sơn xác nhận ly khai lính cai ngục đường chi tiết. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 61, mọc ra mặt người chó. Nhậm Thanh đi vào nút buộc cửa động, phát hiện Lâm Thành đã nửa đời bất tử. Lâm Thành làn da mặt ngoài có mảng lớn đốt vết thương dấu vết, mà cánh tay phải không trọn vẹn, hai chân tức thì bị Tôn Di Sơn đánh gãy gân chân. Dù là cự ly lính cai ngục đường chỉ có 100 mét không đến, nhưng hắn đổ vào nước chua bên trong lại không có lực lượng động đậy, đành phải tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thể lực hao hết chỉ là một phương diện, chủ yếu vẫn là mất máu quá nhiều dẫn đến. Mặc dù hắn dựa vào cường đại sinh mệnh lực miễn cưỡng cầm máu, có thể đả thương thế thực tế quá nặng đi, 100 mét cự ly tựa như ngàn dặm. Mà trước đó không lâu tiêu diệt ngục tốt cũng ngay tại khôi phục quá trình bên trong, cơ hồ biểu thị sinh cơ đoạn tuyệt. Lâm Thành trước khi chết trong đầu đèn kéo quân hiện lên vô số hồi ức, cuối cùng nhớ tới từng có tiếp xúc Nhậm Thanh, cũng không biết do hắn có chết hay không tại Tôn Di Sơn trong tay. Không chết đi. Lâm Thành sửng sốt mấy hơi mới mở to mắt, chú ý tới Nhậm Thanh ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Xem ra là còn sống, không chết liền tốt. Nhậm Thanh kéo lấy Lâm Thành chân phải, trực tiếp hướng lính cai ngục đường đi đến, vừa lúc đuổi tại ngục tốt đến trước ly khai nút buộc động. Lâm Thành phảng phất hồi quang phản chiếu, tiếp lấy dùng hết lực khí nhắc nhở, cẩn thận chút, có cái nắm giữ mãng như kình tu sĩ sẽ giết người ăn thịt. Không có việc gì, hắn đã chết. Nhậm Thanh đem lại miêu đao dùng vải vóc lau khô, để tránh bị làm bị thương. Lâm Thành há to miệng yên lặng, lập tức chú ý tới Nhậm Thanh quần áo có lưu vết máu, nói rõ xác thực tao ngộ trận ác chiến. Nhậm Thanh phun ra miệng tài liệu thi tơ máu nước bọt, nhịn không được hỏi, ngươi còn có thể kiên trì đến ly khai lính cai ngục đường sao? Lâm Thành vô lực nhắm mắt lại, hắn ngũ tạng lục phủ có khác biệt trình độ suy kiệt, cánh tay phải thiếu thốn ngược lại là không quan hệ tính mệnh. Hắn ánh mắt ảm nhiên nói ra, thương thế quá nghiêm trọng, huyết nhục còn tại không ngừng hòa tan, hẳn là chống đỡ không đến đi ra. Nhậm Thanh gặp này hỏi, nếu có đồ ăn bổ sung đâu? Hẳn là được chưa? Lâm Thành đột nhiên như nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên cực kỳ cứng ngắc. Lính cai ngục trong đường nào có cái gì đồ ăn, kia Tôn Di Sơn chính là thông qua ăn thịt người thịt cứng rắn sinh sinh chống nổi nút buộc động. Chẳng lẽ lại? Nhậm Thanh đem Lâm Thành nhấc lên, phải lòng bàn tay vỡ ra há miệng, đại lượng mắt heo cưỡng ép nhét vào đối phương trong miệng. Lâm Thành cảm thụ được mắt heo mùi tanh hôi bay thẳng đỉnh đầu, không khỏi sinh ra buồn nôn, nhưng là mạng sống lại mạnh mẽ ép xuống. Hắn bổ sung đồ ăn về sau, thân thể bắt đầu tái tạo tiên huyết, thương thế bởi vậy không còn chuyển biến xấu. Lâm Thành miễn cưỡng có nhiều tinh thần, nhưng hắn biết rõ ngũ tạng lục phủ vẫn tại suy kiệt, thời gian dài như thường được mất đi tính mệnh. Bất quá ngươi cánh tay này, ta tu hành là rắn lột pháp, mỗi lần cảnh giới đột phá lúc đều sẽ hóa thành rắn lột, dù là chỉ còn lại nửa người đều có thể mọc trở lại. Lâm Thành sau khi nói xong, đột nhiên phát giác được Nhậm Thanh nhãn thần trở nên cổ quái, giống như là đồ tể gặp được thịt trên tớt. Bất quá loại này dị dạng thoáng qua liền mất. Nhậm Thanh chuẩn bị mau chóng ly khai lính cai ngục đường, liền tuân hỏi, Lâm Thành, lính cai ngục đường cửa ra vào hẳn là tại xương sườn chỗ a? Đúng vậy, thúc phụ để cho ta trước khi đi nhớ kỹ thu thập một khối xương sườn mảnh vỡ, cụ thể ta cũng không biết rõ có tác dụng gì. Thì ra là thế. Nhậm Thanh mang theo Lâm Thành, cái sau cũng không đi dãy rùa, ghé vào trên bờ vai làm vật trang sức. Hắn không có tính toán tại lính cai ngục trong đường tiếp tục thu hoạch thuật pháp, nếu như bởi vậy rời lại tấn thăng quỷ sứ cảnh thời gian, sắp thực được không bù mất. Lại nói ngươi tại nút buộc trong động chờ đợi lâu như vậy, làm sao không có bị ăn mòn mà chết? Lâm Thành có chút áy náy nói ra, thúc phụ đã cho ta một khóa đan dược, ăn vào sau có thể tại nút buộc trong động nghỉ ngơi mấy ngày. Nhậm Thanh khỏe miệng giật một cái, Tống Tông Vô cũng quá không đáng tin vậy đi, tự mình tiến đến lính tai ngục đường có thể nói là cái gì cũng không biết. Nếu là đổi lại người khác chết sớm. Hai người hướng xương sườn phương hướng mà đi. Nhậm Thanh thừa dịp nhàn rỗi kiểm tra một hồi phi giáp công dị hóa cây. Cốt giáp người, nội cốt ngoại sinh. Tích cốt người, ngoại vật nội dựng. Sinh cốt người, thân cốt như khí. Cụ thể tin tức chỉ có thể trước hỏi thăm Tống Tông Vô, lại xác định thuật pháp dị hóa tuyến đường. Hai người đi qua từng gian nhà tù, bên trong trưng bày nhiều xuống đầy cho bụi đồ dùng trong nhà, tựa hồ đã từng có lính cai ngục ở lâu qua. Lâm Thành trầm giọng giải thích nói, lính cai ngục tại không còn sống lâu nữa lúc, liền sẽ ở chỗ này chọn lựa cái nhà tù ở lại thẳng đến bỏ mình. Nhậm Thanh lại cảm giác dùng mình. Quỷ biết rõ ác thì địa ngục đến cùng thôn vệ bao nhiêu quỷ dị vật. Nhậm Thanh vừa định tiếp tục mở miệng, đột nhiên dừng lại bước chân, trên bờ vai nằm sấp Lâm Thành bị đau mồ hôi lạnh ứa ra. Sao? Thế nào? Nhậm Thanh cho Lâm Thành điều chỉnh phía dưới tư thế, cái gặp cách đó không xa chỗ ngoặt vách tường lại có cái to lớn quái ảnh. Cái bóng theo ánh đến và mèo. Nhậm Thanh lựa chọn đường vòng, cái bóng tựa hồ cũng đang di động, cùng bọn hắn duy trì song song. Lâm Thành hít vào ngụm khí lạnh nói ra, lính hai ngục trong đường xác thực có không hiểu quy củ. Nếu như tại nhà giam phụ cận gặp được một cái mọc ra mặt người chó. Lâm Thành trong mắt mang theo ý sợ hãi tiếp tục nói ra, tuyệt đối không nên để ý tới nó, cũng không cần tin tưởng nó trong miệng, không nhìn đi qua là đủ. Nhậm Thanh gật đầu cất bước mà đi, đồng thời cánh tay bắt lấy chôi đao. Hai người rất nhanh liền đi tới chỗ ngoặt, thân thể của bọn hắn vừa mới chuyển đi qua, trước mặt liền xuất hiện một cái 7-8 mét lớn nhỏ mặt người chó. Mặt người chó đầu giống như là cái 7-8 chục lão giả, làn da che kín khe rãnh, hai mắt tràn ngập trí tuệ. Nó xác thực không có thương tổn người dự định, thậm chí e ngại túi lầu xuống. Nhậm Thanh cơ bắp căng thẳng, cái sau chỉ là lặng lặng đợi ở nơi đó. Ngay tại Nhậm Thanh cùng mặt người chó sượt qua người thời điểm, nỉ non thì thầm tràn vào lỗ tai. Lấy người sống nội tạng vì đó ăn vào, nếu như mất đi ngũ tạng lại bất tử, cùng dược tài hợp nấu 36 ngày, liền có thể trị rũ phong lạnh. Nhậm Thanh hơi có vẻ kinh ngạc, mặt người chó giảng thuật tất cả đều là nhiều lời nói điên cuồng, vì sao muốn dùng tàn nhẫn thủ đoạn chữa trị phong hàn? Là bọn hắn nghe không được thanh âm về sau, quay đầu nhìn lại sớm đã không có mặt người chó tung tích, khiến người ta cảm thấy chẳng biết tại sao. Nhậm Thanh nhịn không được hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Có thể là cùng loại ngục tốt tồn tại, bọn chúng sẽ chỉ nói nhiều hướng dẫn lòng người ngữ, cũng sẽ không đả thương người. Nhậm Thanh lợi dụng trọng đồng quan sát về sau, phát hiện mặt người cậu thân hình tương đối hư ảo, theo xuất hiện đến biến mất liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa. Lính hai ngục trong đường bí ẩn thực tế nhiều lắm, chỉ sợ bộ phận liền Tống Tông Vô cũng không biết được. Hai người rơi vào trầm mặc, theo đến nhà giam chỗ sâu, địa thế cũng biến thành càng ngày càng cao, xương sườn đã cách xa nhau không xa. Lâm Thành sắc mặt trắng bệnh, đây là nội tạng mất máu tạo thành, dù là Nhậm Thanh lại cho hắn bổ sung mấy lần mắt heo, vẫn tác dụng không lớn. Nhậm Thanh gặp này bước nhanh, bỏ ra 2-3 canh giờ mới đi qua nhà giam khu. Tại trong lúc này, hắn chú ý tới xa xa nút buộc cửa động có tu sĩ ẩn hiện, hẳn là cũng phục dụng lính cai ngục cung cấp đan dược. Có thể thấy được lính cai ngục đường chọn lựa quân dự bị, sở dĩ nhường bang phái cung cấp tu sĩ, khả năng chỉ là thu về quỷ dị vật thôi. Chân chính quân dự bị nhân tuyển cũng cùng lính cai ngục có quan hệ thân thích, tỉ như nói Lâm Thành. Chương 62, nhóm chúng ta đã từng ý đồ phục sinh hắn. Nhậm Thanh thu hồi ánh mắt, liếc mắt trên bờ vai run không ngừng Lâm Thành. Lâm Thành miễn cưỡng chống đỡ ý thức nói ra, Nhậm Minh, xương sườn có thể là ra vào lính cai ngục đường tín vật, tuyệt đối đừng quên. Đi ra ngoài trước lại nói. Lâm Thành không có trả lời, nhắc nhở xong liền mất đi. Nhậm Thanh thở dài, nếu có thể cứu Lâm Thành tính mệnh, đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt. Lính hai ngục ở giữa ngươi lừa ta gạt, nhiều chút bằng hữu luôn luôn tốt. Hai chân của hắn mọc ra nhỏ xíu lông sói, tốc độ lần nữa tăng tốc, đồng thời thể lực tiêu hao cũng sẽ tương ứng giảm xuống. Theo Nhậm Thanh càng ngày càng tiếp cận xương sườn, mưa máu dần dần có hóa thành như chút nước chi thế, liền liền hắn đều có chút mắt mở không ra. Cũng may huyết thủy cũng không có tính ăn mòn, nếu không chỉ có một con đường chết. Nhậm Thanh yên lặng ghi khắc phương hướng, hướng mục đích phi nước đại, mà Lâm Thành sớm đã là thời khắc hấp hối. Chờ hắn đến xương sườn phía dưới lúc, không khỏi mở mắt nhìn quanh chu vi, phát hiện lính cai ngục đường diện tích cực kỳ rộng lớn, cũng không biết cất giữ quỷ dị vật địa phương ở nơi nào. Nhậm Thanh rút ra đại miêu đao dùng sức chém xuống, tia lửa tung tóe, xương sườn mặt ngoài có thêm nói bạch ngân. Hắn vẫn không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra, xương sườn thật không có tưởng tượng cứng cỏi, đương nhiên cũng nói Minh Dương thần cảnh sát thực đã sắp chết. Nhậm Thanh liên tục chém ra mấy đao, lấy xuống hai khối ngón cái lớn nhỏ mảnh vỡ. Xương sườn trên lỗ hổng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, bốn bề huyết nhục vách tường hơi có chấn động, lập tức trở lại bình tĩnh. Nhậm Thanh thưởng thức xuống cốt phiến, phát hiện kỳ đặc tính rất là cổ quái, lẫn nhau đụng vào liền sẽ hóa thành một phấn. Hắn cho Lâm Thành trong ngực đút khối cốt phiến, lại đem tự mình cốt phiến thu nhập dị dạ dày, tiếp lấy xuôi theo xương sườn hướng lính cai ngục đường lỗ hổng mà đi. Trên đường thật không có dị dạng, Nhậm Thanh rất nhanh tới lỗ hổng chỗ giao giới. Từ trong ra ngoài có thể trông thấy một khỏa tựa như ngọn núi to lớn trái tim, đang lấy cực kỳ chậm rãi tần suất nhảy lên. Trái tim hiện ra màu đỏ sậm, liên tiếp mạch máu chảy ra huyết dịch đã hiện ra hắc mặc. Như thường tình huống chỉ có thi thể mới có thể như thế. Nhậm Thanh nhịn không được nhíu mày. Hắn trừ trái tim bên ngoài, cũng không nhìn thấy còn lại nội tạng, không biết có phải hay không tầm mắt có hạn. Nhậm Thanh đi vào vết thương vị trí, đầu tiên đem Lâm Thành đưa qua. Lâm Thành hư không tiêu thất không thấy. Xem ra dạ dày vách tường hoàn toàn tách rời ra ngoại giới, khiến cho A Tỷ địa ngục tựa như cái tiểu thế giới, là từ thuật pháp hình thành tiểu thế giới. Nhậm Thanh trong lòng sớm đã làm ra lựa chọn, các loại thọ nguyên đầy đủ lúc liền tấn thăng thao thiết pháp. Về phần mới được tới phi giác công, nếu như có thể chỉ rõ ràng phương thức tu luyện, ngược lại là có thể lựa chọn tự chủ đột phá đến bản thi. Hắn lát nữa mắt nhìn lính tai ngục đường, quay người chui vào dạ dày trên vách chỗ thủng. Nhậm Thanh chỉ cảm thấy đầu trời đất quay cuồng, toàn thân khí huyết tốc độ chạy càng là tăng nhanh mấy lần. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trước mắt đứng vững quen thuộc giả sơn, bất quá gian kia cửa gỗ sớm đã không thấy tung tích. Nhậm Thanh tham lam hút lấy không có chút nào tạp chất không khí, phản phất thân hồn đều chiếm được tẩy lễ. Lâm Thành nằm tại cách đó không xa hôn mê bất tỉnh, khí tức đã yếu ớt dây tóc, bất cứ lúc nào cũng sẽ không có sinh cơ. Nhậm Thanh vừa định tiến lên xem xét, đột nhiên Trương Thu xuất hiện ở bên cạnh. Trương Thu biểu lộ hơi có vẻ lo lắng, hắn cho Lâm Thành cho ăn mấy hạt đỏ như máu đan dược, tiếp lấy dùng thủ trưởng đánh ra sau lưng của hắn. Nhậm Thanh sợ bị giận chó đánh mèo giải thích nói, Lâm Thành thương thế là bị gọi là Tôn Di Sơn tu sĩ gây thương tích, người này đã bị ta giết chết. Ta không về phần lấy oán trả ơn. Đa tạ. Trương Thu ôm lấy Lâm Thành, mấy cái lắc mình ở giữa liền biến mất ở tại chỗ. Nhậm Thanh lắc đầu, mới vừa chuẩn bị trở về Hỏa Công Đường, đột nhiên ý thức được tự mình toàn thân đều là huyết thủy, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nếu là đi tại trong nha môn, chỉ sợ không ra trăm bước liền phải bị tuần tra bộ khóa ở. Hắn tại phụ cận tìm ngóc ngách xuống, thay đổi thân dị trong dạ dày trước đó chuẩn bị quần áo, lúc này mới tiến đến Hỏa Công Đường. Trở lại Hỏa Công Đường về sau, thậm chí Tiểu Vũ bọn người không có phát giác được hắn rời đi, dù sao Nhậm Thanh ra vào Át Tỷ địa ngục cũng bất quá hơn nửa ngày. Nhậm Thanh trực tiếp đi vào trong sương phòng. Hắn mới vừa mở ra cửa gỗ liền chú ý tới Tống Tông Vô ngồi xếp bằng trong phòng. Tống Tông Vô bốn cái tay cánh tay phân biệt bóp lấy pháp quyết nhắc tới kinh văn, bắp thịt cả người lấy đặc biệt tần suất rèn luyện. Nhậm Thanh mặc dù một bụng nghi vấn, nhưng không có quấy rầy Tống Tông Vô, mà là rót nhiều nước trà lặng lặng chờ đợi đối phương kết thúc. Thẳng đến bóng đêm trầm thấp, Tống Tông Vô mới mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra ý cười. So ta tưởng tượng càng mau hơn. Nhậm Thanh muốn nói lại thôi, nếu không phải ngươi cái gì tình huống cũng không cùng ta nói, làm không tốt ta sau khi ra ngoài còn có thể ăn bữa cơm trưa. Tống tiền bối phận, hiện tại ta đã là quân dự bị đi. Hả? Quên nhắc nhở ngươi thu hoạch xương thịt, ngươi lại đi một chuyến lính cai ngục đường đi, dù sao trước lạ sau quen. Nhậm Thanh khỏe miệng giật một cái, lập tức dị miệng phun ra khối cốt phiến. Tống Tông Vô gật đầu nói ra, đây đúng là xương thịt. Đem tiên huyết cho ăn cho xương thịt vượt qua 10 hơi, liền sẽ sinh ra tiến đến lính cai ngục đường con đường, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Cách mỗi 5 ngày còn muốn dùng tiên huyết tầm bổ, nếu không sẽ hóa thành cho tàn. Nhậm Thanh dùng đại miêu đao mở ra thủ trưởng, xương thịt quả nhiên như nói như khát hấp thu bắt đầu, mấy hơi sau liền bị hắn một lần nữa thu nhập dị dạ dày. Tống Tông Vô trầm giọng nói ra, có cái gì muốn hỏi hỏi đi. Lính cai ngục đường đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lính cai ngục đường nhưng thật ra là ở vào một vị nào đó dương thần cảnh đại năng thể nội, cái sau chẳng biết tại sao hồn phi phách tán, thân thể miễn cưỡng sống sót. Tống Tông Vô do dự một chút lại tiếp tục nói ra, theo thiết pháp phó vị người cùng lính cai ngục đường là đồng xuất bản nguyên, tiềm lực không thể đo lường. Bởi vì dương thần cảnh phó vị người được xưng là A Tỳ địa ngục, tên kia tu sĩ lại bị trở thành địa tàng vương. Nhậm Thanh giật ra chủ đề hỏi, Tống tiền bối phận, ta tại lính cai ngục trong đường gặp được cái mặt người cầu thân quái vật, có phải hay không cùng quỷ dị vật có quan hệ? Liên thi chó cũng gặp nha. Tống Tông Vô biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc, hắn dứt khoát giảng thuật lên liên quan tới lính cai ngục đường từ đầu đến cuối. Là vị nào tu sĩ thành lập lính cai ngục đường, sớm đã không được biết. Xem chừng cũng là cơ duyên xảo hợp ngoại ý muốn tiến vào A Tỳ địa ngục, bởi vì bọn hắn căn bản không biết rõ địa tàng vương thân ở vị trí. Bây giờ đã qua mấy trăm năm, A Tỳ địa ngục miễn cưỡng duy trì hiện trạng. Tại trong lúc này, lính cai ngục một mực ý đồ tìm địa tàng vương, vẫn như trước không có chút nào thu hoạch. Nhậm Thanh tê cả da đầu, có thể đại khái xác định phạm vi sao? Chỉ cần tại tương thôn quê đều có thể thông qua xương thỉa tiến vào lính cai ngục đường, bởi vậy phỏng đoán hẳn là tại tương thôn quê nơi nào đó. Nhậm Thanh đối tương thôn quê cái này gọi chung thật ra thì hiểu không nhiều, thậm chí đại bộ phận dân chúng cả một đời liền thành bên ngoài cũng chưa từng đi. Cái biết rõ lấy Tam Tương Thành làm trung tâm phân chia khu vực tên là tương thôn quê. Tống Tông Vô nhìn thấy Nhậm Thanh biểu lộ nghi hoặc, ngươi cầm tới quân dự bị thân phân lệnh bài về sau, có thể đi lính cai ngục trong đường bí các xem xét địa đồ, bên trong còn có từng cái cấm khu tin tức. Trên thực tế vì tận khả năng giảm xuống cấm khu ảnh hưởng, nha môn bình thường đều là phong tỏa ngoại giới tin tức, chỉ có lính cai ngục có thể tiếp xúc đến. Về phần đầu kia thi chó, kỳ thật cùng một môn tên là chiêu hồn thuật pháp có quan hệ. Nhóm chúng ta đã từng y đồ phục sinh địa tàng vương. Chương 63, bản mệnh xương sống lưng pháp khí. Nhậm Thanh trong lòng cảm thấy hoang đường, bất quá lập tức cũng là bình thường trở lại xuống tới. Dù sao một bộ dần dần tàn lụi dương thần cảnh thi thể, mang tới lực uy hiếp quá kinh khủng, tựa như treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Chỉ có tìm tới địa tàng vương thi thể, hoặc là đem phục sinh khả năng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chiêu hồn thuật tác dụng là gọi ra vừa mới chết đi thi thể hồn phách, bình thường tình huống dưới kỳ thật không cách nào dùng làm phục sinh. Tống Tông Vô biểu lộ kiêng kỵ, chậm rãi mở miệng tự thuật. Người có ba hồn bảy phách, ba hồn đại biểu là thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, bảy phách thì là thi chó, nằm mũi tên, tư công, nuốt trộm, không phải độc, trừ hế, thối phổi. Ngay lúc đó lính cai ngục đường trải qua chuẩn bị về sau, hao phí đại lượng tài nguyên, vốn cho rằng cơ hội xa vời, không nghĩ tới chiêu hồn thuật sát thực hữu dụng. Bất quá mang cho lính cai ngục càng nhiều hơn là sợ hãi. Theo nghi thức tiến hành, đầu tiên đưa tới là thi cầu phách. Thi cầu phách tại bảy phách bên trong đại biểu là cảnh giác, lý thuyết tràn ngập đề phòng. Có thể nó không có chút nào tránh né người sống, bên trong miệng còn nói lấy không hiểu lời nói. Vừa mới bắt đầu chỉ là tự thuật chính là thú thi, nhưng đợi đến chiêu hồn thuật đem xú phế phách gọi lính cai ngục đường về sau, thi chó trong lời nói nội dung liền bắt đầu liên quan đến người chết. Lính cai ngục kiên trì tiếp tục chiêu hồn, lại gọi chính là phi độc phách. Thi cầu phách bắt đầu giảng thuật như thế nào đem người sống làm thuốc dẫn. Nhất là ngạc nhiên là, dựa theo lính cai ngục phỏng đoán, nội dung của nó rất có thể là thật, bất quá đến nay không người nghiệm chứng. Nhậm Thanh hít sâu một hơi, có phải hay không cũng nói, theo gọi hồn phách càng ngày càng nhiều, thi cầu phách trong lời nói mê hoặc nhân tâm năng lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nếu là liên lụy đến tu hành phương diện đường tắt, dù là cần giết người vô số, khẳng định sẽ có lính cai ngục bí quá hóa liều đi thử xem. Duy nhất may mắn chính là, hiện nay lính cai ngục trong đường chỉ có phi độc phách, xú phế phách, thi cầu phách. Tống Tông Vô hoài nghi cái này ba phách căn bản không có quan hệ gì với địa tàng vương, có thể là một loại nào đó không hiểu tồn tại hồn phách bị chiêu đến lính cai ngục đường. Nhậm Thanh nhịn không được hỏi, Sú phế phách cùng phi độc phách là như thế nào? Sú phế phách sẽ ở lính cai ngục trong đường không ngừng du đãng, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều sẽ sinh ra khắc chế không được tức giận, thẳng đến đem sú phế phách giết chết sau mới có thể tiêu trừ. Thi cầu phách cùng sú phế phách nguy hại cũng không lớn, chỉ có phi độc phách có nhất định tính công kích, bất quá bị giam tại lính cai ngục đường nơi nào đó. Nhậm Thanh gật đầu, đối với lính cai ngục đường có khắc sâu nhận biết, nhưng tương tự khắc sâu cảm thấy này phương thế giới mức độ nguy hiểm. Tống Tông Vô không còn nhiều trò chuyện, rất nhiều lính cai ngục đường bí ẩn cũng không phải là quân dự bị có thể biết được. Chờ quân dự bị lệnh bài chế tác xong xuôi về sau, sẽ có lính cai ngục đến đây đăng ký tạo sách, chủ yếu là ghi chép nắm giữ chủ tu thuật pháp. Nhậm Thanh biểu thị minh bạch về sau, liền đem chủ đề liên lụy đến thuật pháp bên trên, hỏi thăm liên quan tới phi giáp công tin tức. Tống Tông Vô đối với cái này không có để ý, dù là Nhậm Thanh cơ duyên xảo hợp đạt được phi giáp công bí tịch, lựa chọn phải chăng tu luyện cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn là người dẫn đường, cần phải làm là cáo chi cho Nhậm Thanh, liên quan tới từng cái dị hóa phương hướng ưu khuyết tệ nạn. Phi giáp công loại này thuật pháp chủ yếu liên quan đến thể nội xương cốt, kỳ thật nhập môn yêu cầu cũng không tính hà khắc, Tống Tông Vô xác thực có hiểu biết. Giáp cốt người chính là Tôn Di Sơn đi dị hóa tuyến đường, tấn thăng vị sứ cảnh về sau, bên ngoài phụ cốt giáp sẽ hóa thành không phải xương không phải sắt chất liệu. Cực kỳ cứng cỏi không nói, chỉ cần không đả thương được hạch tâm xương sống lưng, thiết cốt liền có thể liên tục không ngừng tạo ra, nhưng cổng cảnh thế yếu sẽ tiến một bước phóng đại. Cốt giáp người tấn thăng làm âm sai cảnh vô lậu cương thể về sau, toàn thân huyết nhục sẽ hóa thành sắt thép, đồng thời cùng xương cốt hòa làm một thể. Sinh cốt người tương đối linh hoạt đa dạng, tu sĩ có thể tùy ý khống chế toàn thân xương cốt, như là thực vật thân cảnh sinh trưởng. Như thường tình huống dưới, Nhậm Thanh có thể sẽ lựa chọn sinh cốt người. Nhưng lập tức hắn biết được tích cốt người tiềm lực, trong đó dụ hoặc tính quá lớn. Tích cốt người chủ yếu cường hóa xương cốt, nhưng có thể đem binh khí dung nhập tự thân xương sống lưng bên trong. Theo xương sống lưng hấp thu binh khí sắt tức từng bước cứng cỏi, binh khí cũng có thể bị xương sống lưng tầm bổ, hình thành nửa xương nửa sắt chất liệu. Thậm chí thông qua thời gian dài nuôi khí, người tu luyện có thể đạt tới sắp xỉ cốt giáp người thiết cốt, khuyết điểm là binh khí bị hao tổn sẽ gián tiếp tính làm bị thương xương sống lưng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tích cốt người chính là thai nén một cái bản mệnh pháp khí. Chỉ tiếc Tống Tông Vô cũng không biết được phi giáp công dị hóa lộ tuyến phương thức tu luyện, xem ra nhất định phải tiêu hao thọ nguyên tấn thăng. Bất quá cụ thể quỷ sứ cảnh lại nói, đến thời điểm có thừa ở dưới thọ nguyên cân nhắc tấn thăng phi giáp công. Thuật pháp không cần nắm giữ quá nhiều, tinh thông là đủ. Ê! Nhậm Thanh cười ngượng ngùng xuống. Bây giờ đã nắm giữ 5 loại thuật pháp, xác thực hẳn là lắng đọng một thời gian. Bất quá nếu là hắn đối phó vị người suy đoán là chính xác, làm không tốt có thể đi một con đường khác tính. Tống Tông Vô gặp Nhậm Thanh rơi vào trầm tư, hắn biết rõ cái sau chỉ sợ có chỗ kỳ ngộ, nhưng cũng không có nâng đối phương làm ra lựa chọn. Hắn liền lặng yên không tiếng động ly khai hỏa công đường. Các loại Nhậm Thanh lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy Tống Tông Vô lưu tại mặt bản trang giấy, phía trên qua loa vẽ lấy lính cai ngục trong đường bí các vị trí. Kỳ thật cùng lao tù khu vực trên lệnh không xa. Nhậm Thanh không có ý định đội vã tiến về bí các, tại không có cầm tới quân dự bị lệnh bài trước, lính cai ngục trong đường rất nhiều địa phương cũng không cách nào tiến vào. Hắn đem tinh lực đặt ở góp nhặt thọ nguyên bên trên, xem chừng gom góp đủ thọ nguyên chỉ cần tháng 3 tả hữu. Vì thế, Nhậm Thanh nhường Trương Đồ Tể lưu ý các loại xúc vật con mắt. Lập tức hắn trừ bỏ luyện đao bên ngoài, lại trở về phổ thông hỏa công sinh hoạt. Ngẫu nhiên phố đàm có chết thảm thi thể, Nhậm Thanh liền cùng Bá Phong bọn hắn cùng nhau tiến đến xử lý, cũng may cũng không liên quan đến quỷ dị vật. Thi thể phần lớn cùng bang phái có quan hệ, thông qua so sánh phục sức, Nhậm Thanh phát hiện tổng cộng có 3 cái bang phái cuốn vào hỏa loạn bên trong. Theo thứ tự là Huyết Cầu Bang, Xà Lân Bang cùng Hồng Hoa Hội. Chủ yếu là đối địa bàn tranh đoạt, thành cây khối này chất béo thực tế quá mập, đặc biệt là trải qua nước luộc buôn bán kích thích sau. Chẳng qua trước mắt không có liên lụy đến dân chúng bình thường, chỉ là tiểu quy mô xung đột. Huyết Cầu Bang bên ngoài thế lực hùng hậu nhất, nhưng Nhậm Thanh căn cứ thi thể tỷ lệ xem ra, hẳn là ở vào hai đám vây quét. Nhậm Thanh cảnh cáo phía dưới Trương Đồ Tể muốn xem trường ứng đối về sau, liền dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại như thế tình huống dưới, không có việc gì đã qua hơn nửa tháng, lính hai ngục rốt cục đến đây đăng ký tạo sách. Đêm khuya, Nhậm Thanh đang ngồi xếp bằng tại trên giường quan tưởng thuật pháp, đột nhiên cửa sổ trong khe hở tràn vào đại lượng cỏ cây rễ cây, trong chớp mắt hóa thành nhân hình. Hắn vô ý thức nắm lên đại miêu đao, kém chút liền khắc chế không được vung đao. Cái gặp một dịch theo trong bóng tối đi ra, lấy ra cái làm bằng sắt lệnh bài ném tới. Nhậm Thanh vội vàng tiếp được, nhịn không được đánh giá đến chế tác gần một tháng lệnh bài, làm sao càng xem càng cảm thấy cũng không tính đẹp đẽ. Lệnh bài chính diện là lính cai ngục, phía sau là quân dự bị, dưới góc phải tất cả có khắc Nhậm Thanh dòng họ, còn lại liền mảy may hoa văn cũng không. Nhậm Thanh còn tưởng rằng là một loại nào đó pháp khí. Hắn xe nhẹ đường quen vạch phá ngón tay, dùng sức gạt ra mấy giọt máu dịch, kết quả vô sự phát sinh. Mà một dịch ánh mắt tựa như là đang nhìn đồ đần. Chương 64, không nên nhất xuất hiện lính cai ngục. Nhậm Thanh có chút cười cười xấu hổ. Hắn lúc này mới theo một dịch trong miệng biết được, sở dĩ tốn hao hai hơn 10 ngày, chủ yếu nguyên nhân ở chỗ Lâm Thành trọng thương chưa lành, cho tới bây giờ mới xác nhận quân dự bị danh lệch. Lần này quân dự bị tổng cộng có 4 người, các loại ngươi tấn thăng quỷ sứ cảnh về sau, lúc đầy 1 năm liền sẽ trở thành chính thức lính cai ngục. Một dịch xuất ra quyển sổ hỏi, ngươi tướng chủ tu thuật pháp cáo chi tại ta, nếu như xuất hiện cùng bị dị vật tương quan sự tình, lính cai ngục biểu diễn tại nhà căn cứ thuật pháp điều động tiến đến. Nhậm Thanh không chút nghĩ ngợi nói ra, chủ tu vô mục pháp, cảnh giới là bán thi cảnh trọng đồng giả. Bình thường tương tự nhiệm vụ, chỉ ít có 2-3 tên lính cai ngục cùng quân dự bị, trọng đồng giả hỗ trợ năng lực thích hợp nhất đánh xì dầu. Hả? Một dịch sửng sốt một chút. Vô mục pháp tại lính cai ngục trong đường tính toán không lên khó gặp thuật pháp, dù sao sớm tại mấy năm trước liền lưu truyền ra đi. Nhưng trọng đồng giả vẫn là lần đầu nghe được, không khỏi nhường nàng có chút hiếu kỳ. Trọng đồng giả cụ thể năng lực ra sao? Nhậm Thanh chỉ nói là hai mắt có thể nhìn rõ đến càng nhiều chi tiết, mà dần dần bị khai phát ra thần hồn tách rời, lại cố ý che giấu. Một dịch nghe nói sau ngược lại không có sinh ra dị dạng, thậm chí ghi chép thời điểm, chỉ là giản lược miêu tả phía dưới trọng đồng giả. Theo Nhậm Thanh Tiêu hai cấm khu biểu hiện liền có thể nhìn ra, đối phương tấn thăng quỷ sứ cảnh sẽ không hao phí quá lâu, còn không bằng bán cái mặt mũi. Lính hai ngục trong đường kỳ thật có chút tu sĩ hội trưởng ở, lấy thuận tiện thu hoạch tài nguyên. Nhậm Thanh nhịn không được hỏi, lính hai ngục đường bên trong có giao dịch dùng thị trường, có chỗ địa phương gọi là chợ quỷ, nhưng chỉ có mỗi tháng 15 mới có thể mở ra. Nhậm Thanh vội vàng cảm ơn, lại nghe Mục Dịch nói ra, không biết Tống Lao có hay không cùng ngươi đề cập qua bí cát, bên trong có lưu tấn thăng quỷ sứ cảnh kinh nghiệm. Mục Dịch còn chưa có nói xong, đột nhiên biến thành mảnh vụn biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai chỉ là dùng thuật pháp sinh ra khôi lỗi. Nhậm Thanh suy nghĩ một lát sau, quyết định tại tấn thăng tiến đến hướng bí cát một chuyến, bất quá trước tiên đem chuyện ngoại giới làm xong lại nói. Hắn chủ yếu do dự muốn hay không theo hỏa công đường dọn ra ngoài, còn không đợi Nhậm Thanh làm ra lựa chọn, biết được tin tức Triệu Thư lại so với hắn còn muốn sốt ruột. Là Triệu Thư lại nghe nói Nhậm Thanh trở thành quân dự bị về sau, đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn đúng là tiếp xúc là qua Nhậm Thanh mấy lần, có thể chỉ cảm thấy Nhậm Thanh tương đối nhạy bén, chẳng lẽ lại sớm đã nắm giữ tiên thuật. Lập tức Triệu Thư lại tiện ý biết đến, đó là cái thiên đại cơ duyên. Nếu như có thể lưu lại Nhậm Thanh, dù là chỉ là hư trước, gặp chuyện cũng có cái cậy vào. Triệu Thư lại trộm đạo đi tới hỏa công đường, hai người rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Nhậm Thanh trong ngày thường không cần để ý tới hỏa công đường công việc. Dù là Triệu Thư lại muốn cầu cạnh tự mình, chức trách của hắn cũng chỉ là xác nhận một cái tình huống, miễn cho chiếu thành nha dịch số lớn tử thương. Nhậm Thanh tuổi tiền tự nhiên tăng không ít, đã như vậy sao lại không làm? Cứ như vậy, hắn theo vụng trộm bỏ mặc trưởng quỹ, biến thành bên ngoài bỏ mặc trưởng quỹ, bá phòng cứ gọi thẳng tốt ra hỏa. Huyết cầu bang khả năng cũng là có châu nghe nói, từ đó về sau, không ngừng đem xúc vật con mắt mang đến trong nha môn. Nhậm Thanh mặt ngoài từng cái vui vẻ nhận, nhưng kỳ thực đã bắt đầu cân nhắc, phải chăng muốn đem nước luộc sinh ý hoàn toàn cắt chém rơi mất. Bang phái ở giữa tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi ngày thành tây cũng có mười mấy bộ thi thể, trong đó thậm chí xen lẫn vũ nhân cảnh tu sĩ, có thể thấy được thế cục hơi không khống chế được. Nhậm Thanh cũng không tính đúng tay trong đó. Hắn chỉ muốn mau chóng tấn thăng quỷ sứ cảnh, mà lại tại bất chi bất giác bên trong, tích lũy thọ nguyên đã vượt qua 10 năm. Bất quá bí các lần này là không cách nào tránh khỏi. Liền xem như dùng tin tức lưu cưỡng ép tấn thăng, nhưng về tình về lý cũng nên đi xem một chút. Chí ít có thể ít đi nhiều đường quân co. Nhậm Thanh tìm cái đêm khuya theo dị trong dạ dày lấy ra xương kia. Hắn mặc vào phòng mưa áo tơi mũ rộng vành, mặt cũng dùng miếng vải đen che lấp. Lập tức Nhậm Thanh dùng đại miêu đao vạch phá thủ trưởng, xương thịa tham lam hấp thu huyết dịch, lập tức trở nên ôn nhuận như ngọc bắt đầu. Mười hơi thoáng qua liền mất, xương thịa hóa thành đỏ như máu bột phấn. Nhậm Thanh dựa theo Mục Dịch nói, dùng đầu ngón tay dính nhiều bột máu, sau đó tại xương phòng trên vách tường vẽ lên cửa kính hình dạng. Mùi máu tươi tràn ngập. Con đường bên trong tấm gạch dần dần hóa thành hư thối huyết nục, cho người cảm giác lại giống như là dùng thịt nát chắp vá mà thành. Qua sau một hồi, huyết nục con đường mới biến thành phổ thông làm bằng gỗ. Nhưng Nhậm Thanh luôn cảm giác nguyên bản cửa gỗ đường vân càng xem càng biến xoay, có chút giống là từng cái vặn vẹo dị dạng mặt người. Hắn an định tâm thần cất bước vào, trước mắt lại lâm vào vô biên hắc ám. Nhậm Thanh lần này xe nhẹ đường quen tìm được thông hướng lính cai ngục đường hầm, trải qua ngắn ngủi mất trọng lượng sau rơi vào thực địa bên trên. Hắn nhịn không được nhìn quanh chu vi, rất nhanh tại như chút nước mưa máu bên trong chỉ rõ ràng vị trí, kỳ thật vẫn tại xương sườn cùng dạ dày vách tường giao giới. Nhậm Thanh đánh xuống khối xương thìa thu vào dị trong dạ dày, sau đó theo xương sườn đi xuống dưới. Có thể là nấm tuyết chọn lựa quân dự bị kết thúc, lính cai ngục trong đường cũng nhiều một số người khói. Nhậm Thanh trên đường gặp mấy tên hình dạng cổ quái lính cai ngục. Thậm chí có cái trên mặt mọc ra như là con muỗi rác hút miệng, đang không ngừng hấp thụ lấy dạ dày vách tường phun ra ngoài tiên huyết. Nhậm Thanh không có quá nhiều tiếp xúc, chỉ là dựa theo Tống Tông vô lộ tuyến, hướng lính cai ngục đường góc tây bắc mà đi. Hắn cũng không lo lắng sẽ bị lạc tại lính cai ngục trong đường. Bí cấp vẫn là tương đối dễ tìm, dù sao ngoại hình cùng loại treo ngược 5 tầng tháp, là lính cai ngục trong đường kiến trúc cao nhất. Chỉ tiếc cách chợ quỷ mở ra còn kém hơn nửa tháng, nếu không có thể thuận đường gặp biết hạ. Các loại Nhậm Thanh cách xa sương sườn, có thể gặp được lính cai ngục dần dần thưa thớt bắt đầu. Kỳ thật phần lớn lính cai ngục đều ở tại ngoại giới, lại thêm A tỷ địa ngục diện tích tương đối bao la, chân chính bị cấm tốt phân chia khu vực không nhiều. Nhậm Thanh cũng không vội mà đến bí cát, lấy tôi luyện tự thân làm chủ. Thú mắt càng là một cái tiếp lấy một cái nước, thọ nguyên vững bước tăng lên. Đợi cho Nhậm Thanh mơ hồ có thể xuyên thấu qua sương mù nhìn thấy thân tháp lúc, vội vàng bước nhanh. Sau gần nửa canh giờ, một tòa xưa cũ màu đen tháp cao xuất hiện trong mắt hắn. Tháp cao trên lớn phía dưới nhỏ, tựa như cái phêu đứng ở sườn núi, có vẻ vô cùng kỳ dị. Nhậm Thanh đi vào tháp trước, nhẹ nhàng dùng sức liền đẩy ra khép hở cửa lớn, nặng nề cho bụi đập vào mặt. Trong tầng thứ nhất trưng bày 8 cái giá sách, nơi hẻo lánh khắp nơi đều là mạng nhện, có thể nhìn ra trong ngày thường tới lính cai ngục cũng không nhiều. Nhậm Thanh bị cho bụi sập đến, nhịn không được khặc lắm điều vài tiếng. Lập tức tiếng bước chân truyền đến. Có vị lính cai ngục phát hiện người sống về sau, liền vội va hướng bí cấp đi ra ngoài. Nhậm Thanh theo bản năng mắt nhìn, lập tức con ngươi thu nhỏ lại. Đất đai đã hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng, trên người hắn hóa thú vết tích càng thêm rõ ràng, toàn thân hất lên dày đặc lân giáp, chỉ có giữa lông mày khả năng lờ mờ nhận ra. Khu khu cụ, nhóm chúng ta nhận ra. Đất đai thanh âm khàn khàn vang lên. Tiền bối, cũng không nhận ra. Nhậm Thanh mặt không thay đổi hồi đáp, ánh mắt xéo qua đảo qua đất đai, luôn cảm giác cùng hắn tiếp xúc qua vị kia lính cai ngục có chút khác biệt. Hai người sượt qua người, đất đai biến mất tại mưa máu bên trong. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 65, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ phương bắc. Nhậm Thanh ánh mắt có chút đưa mắt nhìn, bản năng thi triển lên trọng đồng. Hắn chú ý tới đất đai đi qua địa phương, vậy mà nhiễm lấy một chút vết máu, bất quá dần dần bị A tỷ địa ngục hấp thu sạch sẽ. Huyết dịch rõ ràng là theo đất đai trên thân chảy ra, tăng thêm càng thêm nghiêm trọng dị hóa, cùng mơ hồ không rõ ký ức, luôn cảm giác đối phương trạng thái không thể lạc quan. Bí các cửa lớn tự động đóng bên trên. Nhậm Thanh hướng giá sách đi đến. Đã đất đai trở về lính cai ngục đường, nói rõ Tống Tông Vô trước đó lo lắng đều là dư thừa. Bí các tổng cộng chia làm 5 tầng, quân dự bị có thể phía trước 2 tầng hoạt động, ghi chép tiền nhân tấn thăng quỷ sứ cảnh thư tịch hẳn là đặt ở tầng trên. Bất quá hắn cũng không có vội vã, mà là tiện tay lật lên thư tịch. Hồ sơ bản thân không biết ra sao chất liệu, sờ tới sờ lui tương đối cứng cỏi. Nhậm Thanh phát hiện tầng dưới chốt đều là những năm gần đây chết đi lính cai ngục hồ sơ, còn liên quan đến quỷ dị vật hướng đi cùng phương thức xử lý. Dù là có người tận lực phá hư cũng không có việc gì, bí các khẳng định có giấu một ít thủ đoạn, nếu không không về phần hồ sơ hảo vô quyết mất. Nhậm Thanh tra xét một lát hồ sơ về sau, mới vừa chuẩn bị tiến đến trên lầu. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn chú ý tới nơi hẻo lánh giá sách khía cạnh có lợi chảo xẹt qua vết tích, tựa hồ là đất đai lưu lại. Nhậm Thanh cau mày đi đến, đồng thời đưa tay chạm đến xuống chảo ấn. Giá sách làm bằng gỗ cứng rắn, hẳn là ngâm qua dầu cây trầu, thậm chí có thể so với nham thạch. Không phải đặc biệt dùng sức căn bản không có khả năng tạo thành sâu như vậy độ. Nhậm Thanh lông mày nhíu lại, đất đai hiển nhiên là ở chỗ này nhìn qua hồ sơ, chẳng lẽ lại cảm xúc đột nhiên mất khống chế mới đưa đến. Hắn có chỗ ý thức là xem lên hồ sơ, biểu lộ trở nên càng ngày càng cổ quái. Mười mấy quyển này tông ghi chép tiêu thai cấm khu chết đi lính cai ngục. Trang sách tương đối mới tinh, hẳn là trước đây không lâu lính cai ngục đường mới đóng sách. Dựa theo Nhậm Thanh đoán, bởi vì bộ phận lính cai ngục nắm giữ nhiều loại thuật pháp, khiến cho tiêu thai cấm khu thôn vệ bọn hắn quỷ dị vật. Cho nên bên trong vườn thuốc mới có đại biểu quỷ dị vật số lượng 13 khỏa thảo dược. Nhậm Thanh cũng nhờ vào đó biết được tiêu thai cấm khu từ đầu đến cuối. Ngay từ đầu là cái nào đó lính cai ngục phát hiện cấm khu, hắn đem tin tức truyền về lính cai ngục đường, tự mình lại ngoài ý muốn chết bởi tiêu thai cấm khu bên trong. Lính cai ngục đường bởi vậy điều động không ít lính cai ngục, cũng không nhưng không hiểu chết rồi, liền liền tồn tại cũng kém chút bị tiêu thai cấm khu xóa đi. Cuối cùng từ Tống Tông Vô dẫn đội phong tỏa tiêu thai cấm khu. Nhậm Thanh cẩn thận kiểm tra mấy lần lính cai ngục tin tức, luôn cảm giác có chút không thích hợp, mấu chốt nhất loại này mà kinh làm sao không ở tại bên trong. Hắn không tin tả tại còn lại giá sách tra xét bắt đầu, rất nhanh liền có thu hoạch. Trong đó một bản ghi chép mất tích lính cai ngục hồ sơ bên trên, Nhậm Thanh tìm tới cái gọi là Khương Qua tu sĩ, kỳ chủ tu thuật pháp chính là loại này ma kinh. Bất quá người này đã mất tích 3 năm, không biết phải chăng là cùng tiêu thai cấm khu có quan hệ, mà đất đai vì sao muốn tìm cái này tin tức. Nhậm Thanh hít mạnh một hơi. Bây giờ tiêu thai cấm khu đã bị phong tỏa, lại đi tìm tòi nghiên cứu những này cũng không có ý nghĩa, đất đai trên người dị dạng vẫn là giao cho Tống Tông Vô xử lý đi. Nhậm Thanh âm thầm ghi lại chi tiết, quay người liền cất bước tiến vào cầu thang. Lầu 2 giá sách chỉ có 4 cái, sách sẽ trình độ hơi rất nhiều, chí ít cho bụi không có đến sặc người trình độ. Treo trên vách tường phó tương thôn quê địa đồ, trung tâm chính là phồn hoa nhất Tam Tương Thành, xung quanh còn có lẻ tẻ thôn xóm. Tam Tương Thành phía nam núi rừng là người Miêu địa bàn, tại trên bản đồ đánh dấu là Nam Cương bộ tộc. Còn lại còn có vài tòa cỡ nhỏ thành trấn, nhưng đều dựa vào gần phương nam, tương phản chính là càng là mặt phía bắc, liền vượt hoang vu không người. Đáng tiếc không nhìn thấy tương thôn quê bên ngoài địa khu. Trừ cái đó ra, cấm khu dùng đỏ như máu thuốc nhuộm vòng lên vị trí. Nhưng thật muốn dựa vào địa đồ là rất khó tìm tới những này bị phong tỏa cấm khu, bởi vì vòng đỏ phạm vi là tại quá lớn. Nhậm Thanh nhìn về phía tại địa đồ trên nhất bên cạnh, cũng chính là 10 vạn dãy núi, nhãn thần không khỏi có chút kinh ngạc. Cái gặp chiếm cứ địa đồ 1/4 vòng đỏ vây lại dãy núi chỗ sâu, đem nam bắc phương ở giữa con đường hoàn toàn quyết đoán, rất khó tưởng tượng như thế cấm khu khủng bố đến mức nào. Rất có thể liên lụy đến dương thần cảnh. Nhất làm cho Nhậm Thanh cảm giác kinh ngạc là, cấm khu vị trí công bằng, vừa vặn bao trùm ở dãy núi, hai bên thì là hẻm núi sa mạc. Hắn không khỏi sinh ra một loại hoang đường ý nghĩ, có phải hay không là dương thần cảnh tu sĩ chủ động chết tại 10 vạn dãy núi chỗ sâu, chính là vì đem phương bắc ngăn cách ra. Nhậm Thanh nhớ tới Tống Tông Vô đề cập qua, cấm khu chỉ là uy hiếp một trong. Hắn toàn thân toát ra nổi da gà, bị đột nhiên xuất hiện ý nghĩ hù dọa, qua hồi lâu mới an định tâm thần. Có lẽ là tự mình dọa tự mình thôi, dương thần cảnh làm sao chết đơn giản như vậy. Nhậm Thanh đem tạp niệm đè xuống, bắt đầu lật lên xem tầng 2 thư tịch. Phía trên ghi chép nội dung đều là đã biết quỷ dị vật hình thành cấm khu, đồng thời bí mật mang theo xử lý quỷ dị vật thủ đoạn. Bất quá tính chân thực lại có chút còn nghi vấn, dù sao còn lại lính cai ngục không có tin tức lưu, chỉ dựa vào ý thức chủ quan rất khó làm rõ ràng. Tỷ như nói thần túc kinh hình thành cấm khu, tiến vào bên trong sinh linh đều sẽ dần dần hóa thú. Bên trên thư tịch ghi lại phương pháp cực kỳ đơn giản thô bạo, chính là nhường nguyên bản liền triệt để hóa thú lính cai ngục tiến vào bên trong, nhờ vào đó đối kháng cấm khu. Nhưng bình thường tình huống dưới, cấm khu khẳng định còn có thể thôn vệ còn lại quỷ dị vật, cho nên phong tỏa mới là nhất là ổn. Nhậm Thanh buông xuống quyển sách trên tay tịch, hiện tại trọng yếu nhất chính là tấn thăng quỷ sứ cảnh. Hắn không chút do dự hướng 3 tầng đi đến. Bí các tầng thứ 3 cất giữ thư tịch thì càng ít, chỉ có chút ít 10 mấy bản, mà góc tường trên mặt bản còn bày nhiều lưu ly bình. Trong đó ngâm đều là thi thể nát chi, thậm chí còn có khỏa xương vụ đầu. Đâu có thể nhìn ra khi còn sống là tên nam tử, xem chừng có hơn 40 tuổi bộ dạng, cũng không biết tại sao lại được bày tại bí trong các. Nhậm Thanh mới vừa chuẩn bị xích lại gần xem xét, đầu đột nhiên mở mắt, cũng hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Chẳng lẽ là cái gì quỷ dị công pháp? Nhậm Thanh chê cười nói ra, tiền bối, ta chỉ là tra duyệt một chút quỷ sứ cảnh tương quan thư tịch, thật không có muốn đánh nhiều ngươi nghỉ ngơi. Ung ngô cục. Đầu đem lưu ly bình bên trong nước uống cạn, trầm giọng nói ra, bên trái cái thứ 2 giá sách. Nhậm Thanh gật đầu, không để ý chút nào đầu kia không hiểu nhãn thần, chủ yếu đem lực chú ý đặt ở thư tịch bản thân. Đầu lại phun ra nhiều nước sạch đổ đầy lưu ly bình, tiếp tục nhắm mắt lại lâm vào ngủ say, mơ hồ còn có thể nhìn thấy miệng đóng mở. Nhậm Thanh nhẹ nhàng thở ra. Đầu hẳn là phụ trách quản lý bí các lính cai ngục, mặc dù có chút không chú ý. Hắn cầm sách lên tịch đọc, rất nhanh liền tìm được tấn thăng quỷ sứ cảnh nội dung. Bất quá mỗi bản thư tịch bút tích đều không tương đồng, có thể nhìn ra căn bản cũng không phải là xuất từ một người chi thủ. Mỗi cái lính cai ngục là quan điểm ít nhiều có chút ra vào, đều nâng lên bán thi cảnh tấn thăng quỷ sứ cảnh lúc, rất có thể sẽ tao nộ thuật pháp đưa tới tâm ma kiếp khó. Điểm ấy có thể thông qua tin tức lưu miễn trừ. Nhậm Thanh theo còn lại nội dung biết được, quỷ sứ cảnh 3 lần ngụy biến là đúc đến đạo cơ quá trình. Nhưng cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể hoàn thành 3 lần ngụy biến, rất có thể sẽ kẹt tại bình cảnh phải tồn tiến vào. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 66, tấn thăng quỷ sứ cảnh. Mà trải qua 3 lần ngụy biến về sau, cho dù là tương đồng dị hóa tuyến đường cũng sẽ xuất hiện khác nhau, đồng thời tấn thăng âm sai cảnh người chậm tiến một bước phóng đại. Nhậm Thanh rất nhanh liền nhập thần, thậm chí liền thời gian trôi qua đều đã quên mất. Bất quá dù là như thế, hắn vẫn như cũ bản năng nuốt mắt heo, chỉ cần mới vừa cảm thấy tiêu hóa không sai biệt lắm liền hướng bên trong miệng bỏ vào. Thư tịch nội dung rất nhiều cũng tương đối cực đoan, thậm chí trong câu chữ tràn ngập điên cuồng, nhưng luôn có thể tìm tới chỗ thích hợp. Các loại Nhậm Thanh buông xuống quyển sách trên tay từ lúc, hai mắt vậy mà sinh ra có chút đau nhức, tin tức lưu biểu hiện thọ nguyên vừa vặn vừa qua khỏi 9 năm. Đối với cái này hắn còn có chút thất vọng, vốn cho rằng chí ít có thể góp nhặt đến 10 năm. Xem ra coi như bởi vì thao thiết pháp quan hệ, tiêu hóa tốc độ tăng nhanh không ít, nhưng duyên thọ hiệu quả sát thực càng ngày càng kém. Cho nên muốn thông qua vô mục pháp tấn thăng quỷ sứ cảnh trở lên cảnh giới, có chút không thực tế. Hắn duỗi lưng một cái, lập tức đứng dậy hoạt động phía dưới gân cốt. Nhậm Thanh đột nhiên cảm giác có đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm, quay đầu nhìn lại phát hiện là cái kia Lưu Ly Bình bên trong đầu. Tiền bối, có thể hay không tiến về trên lầu? Đầu nhìn chằm chằm một hồi Nhậm Thanh, tiếp tục mở miệng nói ra, đưa ra lính cai ngục lệnh bài. Đa tạ tiền bối, tại hạ cáo tử. Nhậm Thanh xoay người rời đi, không có chút nào lưu tại nơi đây dự định. Mau chóng trở về Hỏa Công Đường cũng tốt chuẩn bị tấn thăng công việc, mà lại dị trong dạ dày mắt heo cũng mau ăn sạch sẽ, nhất định phải bổ sung tài nguyên. Đầu thầm thì trong miệng vài câu về sau, lại lâm vào ngủ say. Nhậm Thanh mang theo mũ rộng vành hướng lính cai ngục đường ra khỏi mà đi, bất chi bất giác bên trong đã có chút thích ứng lính cai ngục trong đường quỷ dị thời tiết. Lấy về phần tại vũng bùn trên đường, tốc độ trở nên không giảm trái lại còn tăng. To lớn xương sườn dần dần rút ngắn. Nhậm Thanh trong gió đến trong mưa đi, thật cũng không đụng phải nguy hiểm gì. Chờ hắn trở về Hỏa Công Đường lúc, hỏi thăm qua nhỏ Vũ Tài biết được, tự mình đến lúc này một hồi vậy mà hao tốn mấy tháng. Tại hắn rời đi những ngày qua bên trong, Tam Tương Thành mặt ngoài bình tĩnh lại, ba phái ở giữa tranh đoạt hơi có vẻ thu liễm, nhưng thấy thế nào cũng giống là báo tố trước bình tĩnh. Nha môn phái phái đại lượng bộ khoái tuần tra, miễn cho tai họa đến cuộc sống của người bình thường. Chỉ cần tại đường đi, cơ hồ mỗi cái giao lộ cũng có bang phái thành viên theo dõi, trong đó thậm chí xen lẫn vũ nhân cảnh tu sĩ. Dân chúng có thể mơ hồ phát giác được dị dạng, tại ban đêm liền cửa sổ đều là đóng chặt lại, thẳng đến sắc trời sáng rõ mới dám đi ra ngoài. Nhậm Thanh gặp này nhẹ nhàng thở ra, thế cục hẳn là còn ở khả khống phạm vi bên trong, chí ít không có đạt tới kinh động lính tai ngục trình độ. Sau đó khả năng chính là bang phái ở giữa lợi ích phân phối. Nếu như không thể đồng ý, thế cục còn sẽ có chỗ chuyển biến xấu. Nhậm Thanh bổ sung phía dưới mắt heo dự trữ, thay mặt tại Hỏa Công Đường bên trong bế quan, không còn đi để ý tới ngoại giới tình thế lên men. Thọ nguyên cách 15 năm còn kém mấy năm, hiện tại bế quan quả thật có chút sớm, nhưng tu hành vốn là nhường tâm cảnh dần dần tăng lên quá trình. Muốn đạt tới quỷ sứ cảnh, có tin tức lưu cũng không khó, có thể hắn cũng không chuẩn bị tất cả thuật pháp cũng tiêu hao thọ nguyên tấn thăng. Trừ phi có thể nắm giữ tự nhân kinh, nếu không tránh không được muốn tự chủ tấn thăng, tạm thời ôm chân Phật phong hiểm quá lớn, cho nên sớm làm chuẩn bị. Hắn nhắm mắt trải vớt bắt nguồn từ thân hệ thống, lập tức quan tưởng lên vô mục pháp, trước mắt bị vô biên vô tận bóng tối bao trùm, phản phất đưa thân vào lính cai ngục đường lối vào. Nhậm Thanh sớm đã xe nhẹ đường quen, thậm chí có thể làm được liên tục quan tưởng vô mục pháp mấy canh giờ. Thao thiết pháp cũng gia nhập vào quan tưởng bên trong, lập tức dạ dày phát ra ông âm thanh quái dị, mắt heo lấy mấy lần tốc độ tiêu hóa. Nhậm Thanh dĩ vãng đều sẽ có chỗ che giấu, miễn cho bị trong nha môn lính cai ngục phát hiện, bây giờ thành quân dự bị liền không cần cân nhắc quá nhiều, khiến cho âm thanh quái dị càng thêm vang dội. Bá Phong đúng lúc trải qua, hắn nhịn không được nhìn quanh chu vi, phát hiện còn lại nha dịch cũng không để ý đến thanh âm nơi phát ra. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Vũ, cái sau đang điềm nhiên như không có việc gì cùng Đỏ Thám Đinh trò chuyện. Hai người sớm tại Đà Phong Sơn đã quen thuộc, được chứng kiến trời đất sụp đổ phong tỏa cấm khu về sau, rất khó đôi rất nhỏ chấn động sinh lòng gợn sóng. Mà anh em nhà họ Lý đều là thô lỗ, bọn hắn vùi đầu đốt cháy thi thể, xem chừng liền Nhậm Thanh có hay không tại trong xương phòng cũng không biết rõ. Bá Phong gặp này thở dài, trên mặt điểm kinh ngạc không khỏi phai nhạt rất nhiều. Nhậm Thanh vốn là cái có bản lĩnh người, giống như biết chút tiên pháp cũng là như thường. Trong phòng Nhậm Thanh chuyên chú vào quan tưởng thuật pháp, tiêu hóa mắt heo tốc độ tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Kể từ đó, mắt heo nhu cầu tự nhiên gia tăng thật lớn, liền thành tây mỗi ngày cung cấp đều có chút thua chỉ kém em. Nhậm Thanh vì ra ngoài bổ sung tài nguyên đánh gãy mấy lần bế quan, đem trên thị trường các loại xúc vật con mắt cũng quét sạch sành sanh. Như thế tình huống dưới, thọ nguyên tăng trưởng ngược lại là so mong muốn nhanh hơn nhiều, bất quá cách 15 năm xê xích nhiều nửa năm. Đang lúc Nhậm Thanh an định tâm thần, chuẩn bị tiếp tục bế quan thời điểm, phiền phức đột nhiên tìm tới cửa. Quả đen khàn giọng hót vang tại ngoài cửa sổ vang lên, tiếp theo là mài kích nóc nhà thanh âm. Nhậm Thanh mày nhíu lại lấy mở cửa sổ ra, một cái quỷ dị hắc vũ quả đen vọt vào, tại đỉnh đầu của hắn không ngừng xoay quanh. Quả đen đầu là cái dị dạng nhũ thịt, phía trên mọc ra bên ngoài đột trong mắt. Nó xoay quanh bay vài vòng về sau, đứng tại Nhậm Thanh trước mặt trên bàn gỗ, lập tức theo mỏ chim bên trong phun ra trường cuốn lại trang giấy. Còn không đợi Nhậm Thanh có phản ứng, quả đen toàn thân cứng ngắc run lên. Ầm. Quả đen biến thành thịt băm văng khắp nơi ra. Nhậm Thanh đem mặt mũi tràn đầy thịt băm lau sạch sẽ, tiện thể lấy dọn dẹp phía dưới trong phòng. Loại này âm phủ thủ đoạn, chắc hẳn chỉ có lính cai ngục đường có thể làm được tới. Hắn cẩn thận xem xét lên trang giấy. Mặc dù Nhậm Thanh sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn thấy lính cai ngục đường phát ra nhiệm vụ lúc, vẫn như cũng nhịn không được đáy lòng trầm xuống. Nhiệm vụ việc quan hệ bang phái, bất quá cũng không phải là cỡ lớn bang phái, mà là tại Tam Tương Thành không có gì tồn tại cảm lạn nghê hội. Dựa theo nội dung nói, lạn nghê hội liên tục chết mấy vị bán thi cảnh tu sĩ, thi thể bốn bề cũng không có quỷ dị vật tung tích, cho nên mới kinh động đến lính cai ngục đường. Nhậm Thanh trí nhớ không lầm, Lạn Nghê hội chính là cái kia Vương Tam Nhi vị trí bang phái. Bất quá Thử Hoạn Quyết hẳn là phi thường am hiểu bảo mệnh mới đúng. Hiện nay lính cai ngục đường đã tham gia mấy ngày, nhưng vẫn như cũ không tìm ra manh mối, cho nên mới sẽ điều nắm giữ nhãn đồng thuật pháp nhập thanh. Hai ngày sau liền muốn tiến đến cùng lính cai ngục hội hợp. Nhiệm vụ mặt ngoài cũng không có tính nguy hiểm, nhưng đã bán thi cảnh chết được dễ dàng như thế, nói không chừng dính đến quỷ sứ cảnh. Nhậm Thanh do dự một chút, vì xác thực bảo an toàn bộ, hắn quyết định như vậy tấn thăng quỷ sứ cảnh. Nhậm Thanh ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, quan tưởng thao thiết pháp đồng thời, tin tức lưu ở trước mắt hội tụ. Phải chăng tấn thăng trong bụng lao tù, đem tiêu hao thọ nguyên 10 năm. Khi hắn xác nhận đồng thời, toàn thân lực khí bị trong nháy mắt rút khô, cảm giác đói bụng xông lên đầu. Dị trong dạ dày càng là xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhậm Thanh cố nén không có nuốt đồ ăn, hàm răng gắt gao cắn, lợi chảy ra tiên huyết nhỏ xuống xuống dưới. Trong đầu hắn cây kia dị hóa cây lập tức khai chi tán diệp, có thể nhìn thấy nhiều vô số kẻ trồi non ở vào nảy mầm trạng thái. Chương 67, ta Nhậm Thanh, không là người. Thuật pháp tấn thăng như là dị hóa thân thể, càng là cảnh giới cao liền càng là rõ ràng. Nhậm Thanh vừa đem muốn ăn đè xuống, đột nhiên phần bụng truyền đến thấu xương đau đớn, phản phất dị dạ dày ngay tại rời sông lớp biển. Huyết dịch khắp người không bị khống chế tràn vào dị dạ dày, tương tự thuế biến tại tấn thăng bán thi cảnh lúc cũng trải qua một lần. Nhậm Thanh huyết nhục dần dần tiêu tụy, nhưng bụng lại giống 10 tháng hoài thai bánh trướng. Hắn triệt để đã mất đi đối dị dạ dày cảm ứng, đành phải cố nén không ngừng quan tưởng thao thiết pháp. Ông âm thanh quái dị làm trong phòng đồ dùng trong nhà chấn động kịch liệt, bắt trà bởi vậy rơi xuống đất, lập tức biến thành mảnh vỡ. Hỏa công đường bên trong đám người không dám đi quấy rầy Nhậm Thanh. Cũng may chấn động thoáng qua liền mất. Tin tức lưu chẳng những đem đại giới tiêu trừ sạch sẽ, mà lại tấn thăng thời gian cũng bị áp xúc, nếu không ít nhất phải mấy ngày mấy đêm. Đợi đến huyết dịch bắt đầu chạy trở về, Nhậm Thanh thân thể lại lần nữa khôi phục bình thường, dị dạ dày cũng lập tức co vào là nắm đấm lớn nhỏ. Hắn nằm trên mặt đất thở hổn hển, bất chi bất giác vậy mà ngủ thiết đi. Các loại Nhậm Thanh tỉnh lại đã là ngày thứ 2 buổi chiều, chỉ cảm thấy toàn thân lực khí tăng vọt mấy lần, cốt nhục trở nên càng thêm bền chắc. Bất quá thao thiết pháp dù sao không phải tác dụng thân thể, đối thể chất tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ là thuật pháp đã có biến hóa long trời lở đất. Tin tức lưu phun trào. Nhậm Thanh, tuổi tác 17, thọ nguyên 39 năm, thuật thao thiết pháp, trong bụng lao tù, vô mục pháp, trọng đồng giả, thần túc kinh, sói chân người, sách ra người, luyện bị người, phi giác công. Thần thăng quỷ sứ cảnh về sau, thọ nguyên quả mà có chỗ gia tăng. Chỉ tiếc 39 năm thọ nguyên mặc dù hơi dư giả nhiều, nhưng cự ly trường sinh vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Bất quá chí ít thời gian ngắn bên trong không cần lại lo lắng thọ nguyên khô kiệt, thậm chí có lợi nhuận có thể cân nhắc một môn tấn thăng quỷ sứ cảnh thuật pháp. Nhậm Thanh mở ra thủ trưởng, dị miệng há mở, bên trong miệng còn sinh ra hai hàng hàm răng, có vẻ hơi dữ tợn đáng sợ. Nhậm Thanh đem tâm thần đầu nhập dị dạ dày, nguyên bản chật hẹp dị dạ dày không gian trở nên rộng rãi rất nhiều, có chừng 10 mét vuông khoảng chừng. Dị dạ dày không gian 6 mặt đều là từ vách tường tạo thành, cùng ác tỷ địa ngục cùng loại, nhưng nhìn không ra có mục nát dấu hiệu. Đây cũng là trong bụng lao tù. Nguyên bản hắn thu thập mắt heo bị cất đặt tại lao tù nơi hẻo lánh bên trong. Nhậm Thanh tâm niệm vừa động, huyết nhục vách tường trong nháy mắt nuốt rơi mắt heo, tiện thể lấy phản bổ tự thân khí huyết, bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng. Chỉ cần hắn muốn, bây giờ dị dạ dày có thể dễ như trở bàn tay tiêu hóa hết phổ thông dạ thú. Đương nhiên đối mặt tu sĩ như thế nào, còn có đợi thương thảo. Nhưng hắn cảm giác ngoại trừ quỷ sứ cảnh bên ngoài, bán thi tu sĩ bị vây ở dị trong dạ dày, chỉ sợ không có lực phản kháng chút nào. Nhậm Thanh thử nghiệm khống chế dị dạ dày. Dị dạ dày dần dần bị tách rời thành hai bộ phận, mỗi bộ phận đều là độc lập lao tù, ở giữa từ huyết nhục vách tường ngăn lại cách. Chỉ cần hắn muốn, dù là đem dị dạ dày chia 7-8 gian lao tù đều vô sự, chỉ bất quá không gian liền có vẻ quá hẹp hòi. Nhậm Thanh quay đầu nhìn về phía trong xương phòng giường chiếu, rõ ràng cách xa nhau mấy mét, nhưng dễ như trở bàn tay liền có thể thu nhập trong bụng lao tù. Thu lấy vật phẩm phải vượt qua lao tù, sức đẩy mạnh yếu cùng tự thân lực khí cùng một nhịp thở. Nhưng muốn thu lấy vật sống, tốt nhất vẫn là phải thừa dịp hắn không sẵn sàng. Từ trước mắt xem ra, trong bụng lao tù sắc thực đạt tới quỷ sứ cảnh cấp độ, bất quá cách Nhậm Thanh mong muốn vẫn là chênh lệch rất xa. Chỉ có thể ký thác tại kia 3 lần thuế biến. Nhậm Thanh đem lực chú ý đặt ở trong đầu, cây kia liên quan tới thao thiết pháp dị hóa cây đã có mấy phần che trời xu thế. Dị hóa cây trên cành cây trải rộng chồi non. Hắn đơn giản tiếp xúc qua về sau, tiếp thu được đại lượng tin tức, không nghĩ tới chồi non lại là từng cái quỷ sứ cảnh ngụy biến chi nhánh. Nhậm Thanh tâm thần tập trung đến một gốc mầm non bên trên, trong đó ngụy biến chi nhánh tin tức hiện lộ ra. Nuốt hồn. Phải chăng lựa chọn ngụy biến chi nhánh nuốt hồn, đem tiêu hao thọ nguyên 50 năm. Hắn lập tức thu hoạch đến nuốt hồn cụ thể tin tức, lựa chọn loại này ngụy biến chi nhánh về sau, trong bụng lao tù sẽ có thu lấy hồn phách năng lực. Đồng thời nuốt hồn có thể theo cảnh giới tăng lên mạnh lên, tương đương với thần thông. Nhậm Thanh gặp này không khỏi vui mừng nhướng mày. Như thường tình huống dưới, quỷ sứ cảnh tu sĩ 3 lần ngụy biến đều là không cách nào khống chế, liên quan đến năng lực tự nhiên vô cùng kỳ quặc. Thậm chí một ít ngụy biến chi nhánh sẽ tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Tỷ như nói trong bụng lao tù ngụy biến chi nhánh sinh linh, lựa chọn sau dị miệng sẽ đản sinh linh trí, nhưng cũng bởi vậy thêm ra phong hiểm. Hoặc là răng nhọn, thuần túy nhường dị miệng hàm răng trở nên cực kỳ sắc bén. Nhậm Thanh tại từng cây mầm non bên trong bắt đầu tìm kiếm, các loại ngụy biến chi nhánh đập vào mi mắt. Trọn vẹn tốn hao mấy canh giờ, mới tìm được tên là ngục tốt ngụy biến chi nhánh. Hắn tác dụng có thể đem quỷ dị vật giam giữ tại trong lao tù, nhưng quỷ sứ cảnh chỉ giới hạn ở tự thân thuật pháp hình thành quỷ dị vật. Đây chính là địa tàng vương thao thiết pháp ngụy biến chi nhánh. Ngục tốt nhìn như tác dụng không lớn, nhưng đối với Nhậm Thanh tới nói, không thể nghi ngờ là đặt chân này phương thế giới căn bản. Nắm giữ ngục tốt về sau, hắn hoàn toàn có thể tu hành cùng loại gò núi chi linh thuật pháp, không cần cân nhắc dị hóa ảnh hưởng thân thể. Trong ngày thường đem thuật pháp quỷ dị vật giam giữ tại trong bụng lao tù, cần thời điểm nhường thân thể cùng quỷ dị vật dung hợp, trong nháy mắt hóa thành gò núi chi linh. Thậm chí cảnh giới cao thâm về sau, trong bụng lao tù còn có thể giam giữ càng nhiều quỷ dị vật. Nhậm Thanh âm thầm suy nghĩ bắt đầu. Thần túc kinh loại này hóa thú thuật pháp, quỷ sứ cảnh ngụy biến chi nhánh hẳn là dính đến rất nhiều thân thể dị hóa. Đến thời điểm tìm ra ba loại đối thực lực tăng lên lớn nhất ngụy biến chi nhánh, hắn xem như tìm hiểu được, này phương thế giới càng là không phải người liền càng là mạnh. Đồng thời có ngục tốt tại, tích cốt người giống như là không có nhược điểm. Tích cốt người luyện thành bản mệnh binh khí bởi vì cùng xương sống liên kết, cho nên sẽ gián tiếp làm bị thương tự thân, nhưng hắn hoàn toàn có thể đem tích cốt người bản mệnh vật thu nhập trong lao tù dưỡng thương. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, lựa chọn ngụy biến chi nhánh lại phải tiêu hao 50 năm thọ nguyên. Cứ như vậy, ba lần ngụy biến tăng thêm tấn thăng âm sai cảnh, chỉ là tại quỷ sứ cảnh đều có thể muốn 200 năm thọ nguyên. Nhậm Thanh khỏe miệng giật một cái, tiếp xuống nhất định phải trị rõ ràng, lính hai ngục đường cất giữ thuật pháp bí tịch cùng quỷ dị vật địa phương ở đâu. Nuốt sống mắt heo thực tế hiệu suất quá thấp, nắm giữ mới duyên thọ pháp cũng phải nâng lên chương trình. Lần này ôn nghe hội nhiệm vụ chính là cái rất tốt cắm vào điểm, chỉ cần có thể biểu hiện ra tương ứng giá trị, ban thưởng khẳng định không ít. Nhậm Thanh nhìn xem 39 năm thọ nguyên, do dự một chút sau hủy bỏ tin tức lưu. Tại không có trong bụng lao tù không có tiến hành ngụy biến chi nhánh ngục tốt trước, thọ nguyên vẫn có thể tiết kiệm một chút là một điểm đi. Còn lại thuật pháp trước nếm thử tự chủ tu luyện, đặc biệt là vô mục pháp, hắn kỳ thật đã nhanh tìm tòi đến tấn thăng quỷ sứ cảnh bình cảnh. Về phần phi giác công, cũng không cần tận lực tiết kiệm tích cốt người thọ nguyên. Nhưng tích cốt người cần trong tài liệu thừa binh khí, đại miêu đao bình thường sử dụng còn có thể, xem như bản mệnh pháp khí lại có chút miễn cưỡng. Nhậm Thanh đành phải trước lưu ý vật liệu, đến thời điểm lại tìm Lưu Hổ rèn đúc đi. Hắn tiếp tục bế quan để mà ổn định tu vi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 68, Ô Nê hội địa lao thử. Đến Nhậm Thanh cùng lính thai ngục tụ hợp vào cái ngày đó, tiếp tục thật lâu khô nóng đột nhiên bị ý lạnh quét sạch, từng tia âm vũ phiêu tán rơi xuống. Nhậm Thanh sáng sớm liền ra nha môn, hướng phía thành nam phương hướng mà đi. Hắn chú ý tới trên đường phố huyết cầu bang chúng đã ít đi rất nhiều, chỉ có hoa lâu sòng bạc bên ngoài mới có thể đặc biệt phái người theo dõi. Bởi vậy có thể thấy được, Lạn Nghê hội sự tình vẫn là lên men ra. Mặc dù Nhậm Thanh cũng không biết rõ cụ thể tình huống, nhưng bán thi cảnh tu sĩ vô cớ tử vong, đồng thời quỷ dị vật còn không biết đi hướng, tuyệt không phải một câu ngoại ý muốn có thể giải thích rõ ràng. Là lính thai ngục nhúng tay điều tra về sau, huyết cầu bang các loại bang phái liền ăn ý lựa chọn dừng tay. Tam tương bên trong thành bang phái muốn tốt hơn sinh tồn, đầu tiên không thể đắc tội chính là lính thai ngục. Nhậm Thanh chậm rãi đến thành nam, có thể nhìn ra bốn bề hoàn cảnh trở nên bẩn thỉu rất nhiều, đồng thời bên đường nằm nhiều không có chỗ ở cố định tên ăn mày. Thành nam đối lập còn lại thành khu tới nói, càng thêm ngư long hôn tạp nhiều. Cơ hồ mỗi con đường cũng có to to nhỏ nhỏ bang phái. Những bang phái này cũng không liên quan đến thuật pháp, nhân số quy mô theo mười mấy đến trên trăm không giống nhau. Lạn Nghê hội kỳ thật không tính thành nam bang phái, nó phân bố tại từng cái thành khu, nghe nói ưa thích giấu ở xó xỉnh bên trong. Nhậm Thanh tiến vào thành nam sau đó không lâu, liền đưa tới người hữu tâm chú ý, khiến cho một chút lén lén lút lút tên lần theo đuôi. Bọn hắn đều là xanh sao vàng gọt bộ dáng, không tới gần là kiên kỵ Nhậm Thanh phía sau đại miêu đao, cho nên chỉ là dùng ánh mắt đánh giá. Ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng. Nhậm Thanh không có chút nào thương hại, hắn biết mình chỉ cần hiện lộ ra một chút sơ hở, những này linh cầu liền sẽ cùng nhau tiến lên. Hắn tiếp tục hướng thành nam chỗ sâu mà đi. Trên đường phố dần dần trở nên náo nhiệt, đủ loại quầy hàng bày ở hai bên, giá cả phổ biến muốn so còn lại thành khu muốn tiện nghi nhiều. Hẳn là cùng bang phái thu tiền bạc ít có quan hệ. Nhậm Thanh dựa theo trang giấy chỉ dẫn nơi, đi tới gần tường thành vùng ngoại thành vị trí, cái này mới miễn cưỡng tìm tới ở giữa rách dưới nhà gỗ. Tên đần gặp này vội vàng ai đi đường ấy, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vài ngày trước có người tới qua nơi đây, nghe đồn lúc ấy gặp được cực kỳ khủng bố quỷ thần, bị hù tè ra quần không nói, sau khi trở về còn sinh cơn bệnh nặng. Nhậm Thanh cẩn thận kiểm tra phụ cận, không có chút nào phát hiện lính cai ngục lưu lại vết tích. Hắn đành phải kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, kết quả liền đầu chó hoang cũng không có. Nhậm Thanh dứt khoát mở ra nhà gỗ cửa lớn, cất bước đi vào trong đó. Bên trong nhà gỗ đắp lên lấy đại lượng tạp vật, tản ra quái dị lại mùi gáy mũi. Nhậm Thanh tấn thăng quỷ sứ cảnh về sau, khứu giác cũng theo đó trở nên linh mẫn bắt đầu, thậm chí phân tích ra mùi nơi phát ra. Hắn làm hỏa công, thi thể mùi hôi là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhậm Thanh trọng đồng chuyển động bắt đầu, rất nhanh liền tại nơi hẻo lánh tìm được một cái bị con chuột gặm ăn qua xương trắng, phía trên còn lưu lại một chút huyết đủ. Hắn nhịn không được nhíu chặt lông mày, đã lính cai ngục đem điểm tập hợp để ở nơi này, kia tuyệt không có khả năng có lỗi, chẳng lẽ có khác cẩn tàng. Nhậm Thanh trầm tư một lát. Trong phòng hết thảy chi tiết ánh vào não hải, thậm chí liền hạt bụi nhỏ đều là như thế. Hắn rất nhanh liền phát hiện dị dạng, liên kết gạch đất khe hở có không rõ ràng khác biệt, hẳn là trước đây không lâu động đậy. Nhậm Thanh dùng chân đạp mấy lần về sau, lập tức nhận định phía dưới có thầm nghĩ. Hắn đem tạp vật bỏ đi, trên mặt đất lập tức lộ ra khối to lớn tấm ván gỗ, nối liền một cái nửa mét lớn nhỏ đường hầm. Bên trong đường hầm trên vách đá khắp nơi đều là nghiến răng loại động vật gặm ăn vết tích. Theo Nhậm Thanh, hẳn là trải qua dài lúc đào móc mới hình thành như thế quy mô, giống như là mấy ngàn con loài chuột một chút xíu mở mà tới. Nếu không phong tỏa cấm khu căn bản là không cần đến lính thai ngục, mang lên nhiều tu luyện thử hoạn quyết tu sĩ liền có thể nhẹ nhõm đào giống ngọn núi. Tương tự địa động tại Tam Tương thành chỉ sợ còn có. Bất quá địa động đều là hướng ngoài thành phương hướng kéo dài, cũng không phải là hướng thành khu nội bộ đào móc, có thể thấy được lính thai ngục đường nhiều ít vẫn là rõ ràng. Lính thai ngục cũng sẽ không cho phép bang phái tự mình quyết trương. Nhậm Thanh cẩn thận nghiêm túc tiến vào trong động, còn thuận tay đem lối vào một lần nữa đóng chặt lại, trước mắt lập tức trở nên một mảnh đen như mực. Bởi vì không gian thực tế quá nhỏ hẹp, hắn đành phải phụ phục tiến lên, bất quá tại hành tẩu một đoạn cự ly sau liền có thể cong lên thân eo. Nhậm Thanh vốn cho là loại này dưới mặt đất đường hầm không khí sẽ dị thường vận đủ, không nghĩ tới thông gió vẫn là phi thường không tệ, thậm chí có thể cảm nhận được gió nhẹ từ các nơi thổi tới. Hắn đi lại sau gần nửa canh giờ, đột nhiên nghe được nơi xa có nhỏ vụn thanh âm truyền đến. Hắn tận lực đè thấp tiếng bước chân, tay phải cũng đặt ở đại miêu đao bên trên, hai chân hơi sinh ra lang nhân hóa dấu hiệu. Nhỏ vụn thanh âm im bặt mà dừng, tựa hồ đối phương cũng ý thức được có người tới gần. Nhậm Thanh thầm mắng vài tiếng, chẳng lẽ là mình sai lầm tập hợp nơi? Chớ đã, cảnh tượng này làm sao giống như từng quen biết? Hắc ảnh theo thạch bích đỉnh hướng Nhậm Thanh bỏ đến, tốc độ cơ hồ mắt thường không thể gặp, đồng thời không có phát ra mảy may động tĩnh. Chỉ là trong chớp mắt, Hắc ảnh đã dừng ở hắn cách đó không xa, một cái hẹp dài đầu lưỡi như là ra cung mũi tên nhanh chóng bắn mà tới. Đầu lưỡi theo Nhậm Thanh bên người sát qua. Nhậm Thanh mang trên mặt ý cười nói, cũng bao lâu không thấy, lão hoàng ngươi lại chỉ cái này ra. Nhậm lão đệ, đúng lúc cần cái nắm giữ nhãn đồng thuật pháp tu sĩ, ta liền giới thiệu ngươi. Hoàng tử Vạn biểu lộ phức tạp nhảy xuống thạch bích. Nếu như hắn không có nhìn lầm, Nhậm Thanh tại đối mặt công kích của mình lúc, bản năng có cái sớm nghiêng người động tác, mà lại địa động xuất nhập càng không được tốt lắm tìm, vốn cho rằng có thể đối phương cần hao phí mấy canh giờ, không nghĩ tới vậy mà như thế nhanh. Mới bao lâu không gặp a, thực lực lại có rõ ràng như vậy ra tăng nha. Chắc hẳn không cần bao lâu liền có thể tấn thăng đến quỷ sứ cảnh. Nhậm Thanh hiếu kỳ hỏi, Lạn Nghê hội làm sao lại tại tự mình bị tập kích giết? Hoàng tử Vạn tiện tay từ trong ngực lấy ra bình rượu nước rót miệng nói ra, vừa đi vừa nói, cách thi thể còn có chút lộ trình. Hắn là thật không ưa thích đợi tại trong sân động, có thể hết lần này tới lần khác thử hoạn quyết dính đến dịch độc, cho nên đành phải biệt khuất bị sai phái tới nơi đây. Lần này tình huống có chút phức tạp, thi thể tử trạng cực kỳ quỷ dị, lính hai ngục đường hoài nghi trong đó liên lụy quá lớn. Nhậm Thanh đã chú ý tới cổ quái, theo hai người dần dần tới gần nơi khởi nguồn, trong động đất khắp nơi có thể thấy được phụ thử thi thể. Phụ thử đều dài có tương đồng mặt người, sau khi chết kinh ngạc mắt trợn tròn, đồng thời thân thể xuất hiện khác biệt trình độ nhân cách hóa, hàm răng càng là hiện ra màu xanh lá cây đậm. Hoàng tử Vạn gặp này nhắc nhở, nơi này thử thi cũng ẩn chứa dịch độc, quỷ sứ cảnh trở xuống chạm vào tức tử. Nhậm Thanh gật đầu, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Hắn tiếp xúc qua thử hoạn quyết tu sĩ, phụ thử phân thân biến thành thân người là đại giới, tuyệt không có khả năng như thế liên tục không ngừng thi triển thuật pháp, mà lại thử mẫu người loại này dị hóa tuyến đường, dịch độc không về phần kịch liệt như thế đi. Hai người đi qua chỗ ngoặt, Nhậm Thanh nhịn không được con người phong đại. Phụ thử thi thể chồng chất như núi, bộ phận thậm chí đã hoàn toàn hóa thành thân người, mà lại bọn chúng tướng mạo như lúc đồng dạng. Chương 69, giết người, ác quỷ. Phụ thử thi thể chất lên mấy mét, như là tường thành hướng về địa động chỗ sâu kéo dài, mỗi bộ thi thể biểu lộ đều là tương đồng. Tới nhanh như vậy, thanh âm khàn khàn theo núi thây sau truyền đến, lập tức đi ra cái gầy còm cao gầy nam tử. Nhưng Nhậm Thanh hơi có vẻ kinh ngạc chính là, nam tử hai mắt bị hai cái miệng ba thay thế, trong hàm răng ở giữa lại mọc ra con mắt, có vẻ không gì sánh được quái dị. Hoàng tử Vạn nhẹ giọng nhắc nhở, người này tên là Giang Phong, thuật pháp cũng cùng trong mắt liên quan, bất quá khuynh hướng chú thuật, có thể khiến người ta chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhậm Thanh khẽ gật đầu, nam tử rất nhanh liền đón. Hoàng tử Vạn cười nói ra, Giang Phong, đây là ta đảm bảo quân dự bị Nhậm Thanh, hắn tự nhiên có thể lấy chỗ. Giang Phong ánh mắt dừng lại tại Nhậm Thanh trọng đồng hơn mấy hơi thở, tiếp tục mở miệng nói ra, đêm qua lại chết tên bán thi cảnh tu sĩ, đi trước nhìn xem thi thể a. Nhậm Thanh trong lòng siết chặt, liền lính cai ngục cũng không có ngăn cản Lạn Nghê hội tao ngộ tập sát, đại biểu cho đối phương cực kỳ khó giải quyết. Hoàng tử Vạn nói ra, hẳn là đồng dạng là Lạn Nghê hội tu sĩ cách làm đi, nếu không giải thích thế nào sẽ có nhiều như vậy phụ thử phân thân thi thể. Hai mấy trước cái thứ nhất bán thi cảnh tu sĩ khi chết còn không có nhiều như vậy thử thi, đây là tối hôm qua đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn đang khi nói chuyện dần dần tới gần địa động chỗ sâu, trong không khí đều là mùi hôi. Nhậm Thanh nhìn quanh chu vi, phát hiện phụ cận có vài chỗ cùng loại động rộng rãi gian phòng, nguyên bản chỉ sợ ở Lạn Nghê hội bán chúng. Nơi hẻo lánh còn chất đống đại lượng xúc vật bạch cốt, bởi vậy có thể thấy được Lạn Nghê hội trong ngày thường ăn uống sát thực không tệ. Nhậm Thanh có ý thức tìm lấy manh mối, hắn chú ý tới phụ thử thi thể tựa hồ là đang chạy tứ tán quá trình bên trong chết. Dựa theo Giang Phong nói, bùn nhau giúp tổng chết 5 vị tu sĩ. Đầu tiên là tại thành Bắc cứ điểm phát hiện 3 bộ vũ nhân cảnh thi thể, sau đó tại thành Nam lại phát hiện một bộ bán thi cảnh thi thể. Lúc ấy lính cai ngục đem địa động phong tỏa sau bất quá 2 ngày lại xuất hiện một bộ bán thi cảnh thi thể, mà lại quỷ dị vật cũng không hiểu mất tích. Ba người tiếp tục tiến hành, thi thể mùi máu tươi liền càng thêm nồng đậm. Giang Phong đột nhiên ngừng lại bộ pháp, trước mắt của bọn hắn xuất hiện vài tòa đơn sơ phòng ốc, vốn nên ở không ít người. Trong phòng đi ra cái tóc thai bù xù nữ tử, bên cạnh đi theo lộ vẻ thì là nửa người nửa chuột Lạn Nghê hội lão giả. Nữ tử cũng hẳn là quân dự bị, tóc như cùng sống vật có chút mọng ngoại, nhìn thấy Nhậm Thanh lúc hơi có vẻ kinh ngạc. Giang tiền bối, các nơi cửa ra vào cũng kiểm tra qua, không có cái gì vết tích. Hoàng tử Vạn gặp này nói ra, ứng quân, ngươi đi kiểm tra phía dưới tất cả phụ thử thi thể, nếu có phát hiện liền lập tức thông chi nhóm chúng ta. Ứng quân vội vàng đáp ứng. Nàng đi tới núi thây bên cạnh, trên đầu tóc lập tức chốc ra, hóa thành lớn bằng ngón cái mãng xà tiến vào trong đó. Giang Phong dẫn Nhậm Thanh đi vào phòng ốc bên trong. Nhậm Thanh vào cửa liền thấy thi thể lấy vạn phần hoảng sợ tư thế té quỵ dưới đất, trước khi chết khẳng định trải qua sợ hãi cực độ. Hắn phần ngực bụng xương sườn hiện ra bên ngoài khuyết trương xu thế, nội tạng đều đã bị móc sạch, mà vết thương còn thỉnh thoảng nhỏ xuống vết máu. Nhậm Thanh, kiểm tra xuống đi. Giang Phong cố ý muốn khảo hạch Nhậm Thanh, dù sao nhiệm vụ thêm ra cái quân dự bị, lấy được ban thưởng tự nhiên muốn phân đi ra một chút. Nhậm Thanh xoay người xem xét thi thể dị dạng. Hắn hồi tưởng lại tại lính cai ngục đường trải qua, gặp phải tên kia Lạn Nghê hội tu sĩ, chính là theo bên trong miệng phun ra phụ thử phân thân.